Chương 01, Tiên Minh Bắc Võ chương 01, Tiên Minh Bắc Võ Tiên Minh 24520 năm, Viễn Không huyện Thọ Hà Nhị Trung. Mặt trời treo lơ lửng trên không, giống như thiên địa minh châu chiếu sáng từng tòa tầng lầu xen vào nhau tinh tế, khí thế bảng bạc lớp học. Phòng học vị trí cạnh cửa sổ, một cái thon dài chân bóng bàn tay đang nắm hắc sắc bút mực đang thử cuốn lên tùy ý huy sái bút mực. Một không. Luyện khí 9 tầng tu sĩ bị Xích Văn Lạc Hỏa Xà cắn bị thương cánh tay đồng thời rót vào đại lượng độc rắn, phải làm thế nào chính xác tiến hành xử lý? A kịp thời đoạt tay, An Tị Độc Đan B lập tức hướng Tiên Minh báo cáo Xích Văn Lạc Hỏa Xà ẩn hiện vị trí cụ thể C phong tỏa vết thương khu vực thần môn huyệt, đồng thời dùng pháp lực nhiều lần tiến hành gọ rửa vết thương D không sử dụng bất luận cái gì pháp lực, dùng đổ máu pháp mở ra vết thương đồng thời hút ra máu độc Trần Bắc Vũ nhìn. Lướt qua đề mục, không chút nghĩ ngợi lấp bên trên đáp án B đạo này lựa chọn khó khăn không thấp, chỗ kiểm tra kiến thức cũng không ở cấp 3 sách giáo khoa kiến thức phạm vi bên trong, giống như có thể làm khó trong lớp hết thể đồng học, nhưng lại không làm khó được đọc thuộc lòng 3 năm luyện khí mô phỏng 5 năm thi đại học 10 năm trúc cơ thiên cương địa sát thú kiểm tra mật quyền hắn. Xích Văn Lạc Hỏa Xà chính là địa sát bảng bên trên độc tố bài danh 10 vị trí đầu bảo thú, lại xương tam tức bảo xà, hắn độc tính sau đó mãnh liệt, cho dù là kim đan chân nhân chúng chiêu cũng sẽ ở 3 cái hô hấp bên trong vẫn lạc, huống chi một cái luyện khí 9 tầng phàm tu. Nếu là tu sĩ vận khí không tốt gặp được Xích Văn Lạc Hỏa Xà bị cắn bị thương, tốt nhất xử lý phương pháp chính là đệ nhất thời gian hướng Tiên Minh báo cáo tình báo, tránh cho xuất hiện càng nhiều thương vong, đồng thời lưu tốt di chúc nhường người nhà thu hoạch được Tiên Minh thưởng lớn. Tại Tiên Minh công bố treo thưởng bên trong, một cái vô chủ địa sát bảo thú tình báo giá trị ít nhất 10 viên linh thạch thượng phẩm, tương đương với 10 vạn mai hạ phẩm linh thạch. 10 vạn mai linh thạch tại Tiên Minh là khái niệm gì? Như thế lượng lớn linh thạch tài nguyên chỉ sợ cứng rắn chồng chất đều có thể tích tụ ra một cái trúc cơ gia tộc, quan hệ đầy đủ thậm chí có cơ hội đổi được trúc cơ tán nhân muốn tìm mà không thể được phá ách kim đan. Đáng tiếc luyện khí phàm tu tại Tiên Minh bên trong phạm vi còn hạn, căn bản không có khả năng gặp được Xích Văn Lạc Hỏa Xà. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Đây là Trần Bắc Vũ trái tim thanh âm đập nhanh. Tâm hắn sinh linh cảm giác, thuận lấy trái tim bên trong chín hơi hỗn độn cảm ứng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phanh. Chỉ thấy trên trời cao, một vầng mặt trời vàng nóng treo cao, huyền như thần vương ngự tọa sau đó minh châu, tản mát ra phổ chiếu hoàn vũ ánh sáng bảy màu, tựa như một tôn tiên cổ tồn tại ẩm vang giáng lâm. Đó là cái gì? Trần Bắc Vũ đại náo rơi vào trống rỗng. Tại phàm nhân trong mắt, đại nhật quang sáng chói phát ra linh lực nhu hòa ấm áp, có thể giao phó vạn vật sinh cơ bừng bừng, nhưng ở Trần Bắc Vũ giờ phút này trong mắt, mặt trời đã xảy ra kinh khủng dị biến. Hán khí cơ trở nên bá đạo không gì sánh được, giống như một tôn quan sát thiên địa tuyên cổ thần chỉ, có thể bẻ gãy nghiền nát chôn vùi bất luận cái gì nhìn thẳng hắn sâu kiến. Sẽ chết. Còn như vậy xem tiếp đi tuyệt đối sẽ chết. Trần Bắc Vũ trong lòng lộ ra. Vào giờ phút này, trong cơ thể hắn bộ phận, xương cốt, huyết nục, ngay cả tế bào đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, ngay cả ý thức cũng như cuồng phong dưới trúc hỏa, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng Trần Bắc Vũ vẫn như cũ không thể rời đi ánh mắt. Ông cũng may thời khắc mấu chốt, sống nhờ tại Trần Bắc Vũ trái tim bảo vật đống nhiên phát lực. Một cỗ không giống với pháp lực đạo hạnh, huyền diệu khó giải thích đặc thù lực lượng cưỡng ép cắt đứt một ít đại nhật quang sáng chói, chủ động chữa trị Trần Bắc Vũ sâu trong linh hồn truyền đến mọi bệnh. Hô a hô ha. Lấy lại tinh thần Trần Bắc Vũ mồ hôi đầm địa, thân thể ngăn không được run rẩy. Nguy hiểm thật, kém chút chết rồi. Lần này mặt trời đột nhiên dị biến đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ta trong lúc vô tình thăm dò đến Tiên Minh cấm kỵ, vẫn là lúc trước màu cam khí vận phát động kỳ ngộ? Trần Bắc Vũ đại não một mảnh hỗn não, không dám nghĩ kỹ lại, lại không dám lại nhìn ngoài cửa sổ mặt trời. Vị này bạn học, ngươi thế nào, là thân thể không thoải mái sao? Nếu không đi phòng y tế kiểm tra một chút? Nhận ra được Trần Bắc Vũ dị thường, lão sư giám khảo chủ động quan tâm nói. Trần Bắc Vũ lao đi mồ hôi, cưỡng ép đè nén xuống trong lòng kinh dị, lôi lão sư, ta không sao, chỉ là vạn thú quyết vừa lúc có chút cảm ngộ. Nói xong, hắn đem lực chú ý chuyển rời đến trên mặt bàn bài thi, cầm lấy hắc sắc bút mực tiếp tục bài thi. Mới vừa khai giảng không có mấy ngày, hôm nay là trường học tiến hành thi sát hạch thời gian. Mặc kệ vừa mới mặt trời dị biến phải chăng làm màu cam kỳ ngộ, hắn hiện tại cũng cần phải nghiêm túc bài thi, dùng một chuyện khác, tức chuyên chú khảo thí lệnh đại não khôi phục tỉnh táo. Chúng chi lần này thi sát hạch thành tích đối Trần Bắc Vũ rất trọng yếu, quan hệ tới trường học đến tiếp sau trợ cấp linh thạch nhiều ít. Nghe được, Lôi lão sư sâu sắc liếc nhìn Trần Bắc Vũ một cái, không có nhiều lời, tiếp tục tuần tra phòng học. Rất nhanh mấy phút trôi qua, Lôi lão sư dường như mệt mỏi, ngồi ở phòng học một bên khác, hai con ngươi dư quang đều là trong lúc lơ đãng lướt qua Trần Bắc Vũ gương mặt cùng bài thi. Lúc này, cảm nhận được đại não chỗ sâu truyền đến u ám cảm giác, Trần Bắc Vũ cưỡng ép giữ vững tinh thần, một bên vận chuyển thở nhỏ tu tập quan tượng pháp thái huyền thủ một bên xoay chuyển bài thi, nhìn về phía cuối cùng nhất đạo câu hỏi lớn. Đối mặt một đầu cách xa nhau không đủ 100 mét trưởng thành thiết ngạc hùng, một tên luyện khí 5 tầng phàm tu tay bên trong nắm giữ tốc hành phù, tiểu hoán lôi phù cùng tiểu hình hộ kiếm, nên như thế nào chính xác tiến hành đạo sinh đạo này câu hỏi lớn có chút khó khăn. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, thiên địa có linh, vạn vật đều có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh lực thai nén pháp lực đạo hạnh, đem thiên địa sức mạnh to lớn thuộc về bản thân, bực này tồn đang bị người tộc tôn xưng là tu tiên giả. Nhưng mà thời kỳ viết cổ, nhân tộc thế yếu, được trời ưu ái đại yêu ánh sáng là dựa vào thể nội chạy xuôi huyết mạch thần thông liền có thể tứ ngược thiên địa, ngay cả vô số nhân tộc ngưỡng vọng tu tiên giả đều không phải là đại yêu đối thủ. Tại lúc ấy hết thể đại yêu trong mắt, nhân loại bất quá là tiện tay có thể diệt sâu kiến mà thôi, mà tại nhân tộc trong mắt, đại yêu thì là không thể ngăn cản thiên thai. Một số nhân tộc vì tại loại này ác liệt hoàn cảnh sinh sôi sinh tồn được, không tiếp thông qua huyết tế đến thu hoạch được đại yêu bảo hộ. Nhưng trong nhân tộc cũng có một chút tiền bối không luồn túi đại yêu thống trị, vượt qua trùng điệp khó khăn, tại dài rằng giặc thời gian bên trong dần dần mở ra một cái mượn thú tu chân vô thượng tiên đạo, từ đó nắm giữ áp đảo đại yêu phía trên lực lượng, vì nhân tộc mở ra thiên địa mới. Cho đến ngày nay, Tiên Minh đã thành lập được huy hoàng tu tiên văn minh sau đó cường thịnh, hoàn toàn có thể dùng một câu tổng quát, phàm nhật nguyệt chỗ theo, giang hà chỗ đến, đều là Tiên Minh sơn hà. Mà năm đó xưng bá thiên nguyên tinh yêu tộc đã ở chết một phương, bị Tiên Minh trục xuất tới suối động địa nguyên dưới đáy kéo dài hơi tàn. Hiện nay Tiên Minh sơn hà bên trong nghỉ lại sinh tồn yêu tộc cũng không còn là đơn thuần yêu, mà là yêu thú, dựa theo huyết mạch đẳng cấp tiềm lực hạn mức cao nhất chia làm dị thú, linh thú, bảo thú cùng huyền thú, phân biệt đối ứng tu sĩ bên trong luyện khí, trúc cơ, kim đan cùng nguyên anh. Đến mức huyền thú phía trên yêu thú tồn tại, vậy căn bản không phải Trần Bắc Vũ có thể biết được tin tức. Câu hỏi lớn bên trong Thiết Ngạc Hùng chính là vạn thú phổ bên trong tương đối ít lưu ý tam giai bảo thú, trên lý luận có thể nắm giữ 500 năm đạo hạnh trở lên, tương đương với tu tiên giả bên trong kim đan chân nhân, tùy tiện một chảo đều có thể nghiền chết một nhóm luyện khí phàm tu. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ Lý Hảo suy nghĩ, trực tiếp đang thử cuốn lên điện. Phàm tu vứt bỏ tay bên trong phù lục cùng một kiếm, nằm tại nguyên chỗ bất động giả chết liền có thể thuận lợi đạo sinh. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ đáp án, Lôi lão sư khẽ nhíu mày. Thứ độ gì? Thuận phàm đi tiên, tu sĩ chúng ta lúc này lấy bất khuất ý chí, đạp cửu thiên chi giai, phá tuổi thọ sau đó buộc, sao có thể nằm lấy giả chết? Quả thật, Thiết Ngạc Hùng cùng một chút mèo loại bảo thú tính cách gần, ưa thích ngược sát con mồi, dùng hoảng sợ làm thức ăn. Ở trong quá trình này con mồi càng dãy rựa, Thiết Ngạc Hùng liền sẽ vượt hưng phấn. Trái lại, đối mặt từ bỏ phản kháng con mồi, Thiết Ngạc Hùng xác suất cao sẽ mất đi săn mồi hứng thú, cực độ đói bụng tình huống dưới ngoại lệ. Nhưng đạo này câu hỏi lớn câu trả lời chính xác hẳn là, phàm tu yêu cầu lo liệu lấy tìm đường sống trong chỗ chết quyết tâm, đối tự thân sử dụng tiểu hoán lôi phủ. Thiết Ngạc Hùng là âm loại bảo thú, thiên sinh chán ghét lôi điện, tiểu hoán lôi phủ gọi đến lôi điện ở tại trong mắt thì tương đương với nhân tộc tránh không kịp ô uế, rời xa cũng không kịp, chớ nói chi là chủ động ướt. Bất quá đạo này để tài cảm bẫy ở chỗ, nếu là có phàm tu dám chủ động dùng tiểu hoán lôi phủ tiến hành đánh kích, xác suất cao sẽ kích thích Thiết Ngạc Hùng hung tính, đã chết cực kỳ thê thảm. Dù sao cũng là cá nhân đều không thể chịu đựng được đối thủ ném liệm vũ đủ, huống chi tính cách hung ác tàn bạo Thiết Ngạc Hùng. Chương 2, luyện khí 7 tầng chương 2, luyện khí 7 tầng trong phòng học ngoại trừ nhỏ xíu viết sách âm thanh, an tĩnh dọa người. Lôi lão sư ho khan hai tiếng, nhắc nhở, cách cuộc thi kết thúc còn có 30 phút, mời các vị đồng học làm tốt kiểm tra công việc. Trần Bắc Vũ hơi nhướng mày, tăng tốc bài thi tốc độ. Reng reng reng. Rất nhanh, tùy theo thanh thúy tiếng chuông vang lên, Trần Bắc Vũ vừa vặn ngừng bút. Hắn lung lay đú ám đầu, đứng dậy tiến lên giao xong bài thi, sau đó một tay chống đỡ bàn học xoay người, ở chung quanh đồng học kinh ngạc ánh mắt hạ từ cửa sổ nhảy ra, hướng về trường học tu luyện thất phương hướng cấp tốc phóng đi. Trần Bắc Vũ không có đối Lôi lão sư nói dối. Phúc họa tương y y, lúc trước mặt trời dị biến tuy kinh khủng, nhưng cũng làm cho hắn chỉ trệ không tiến luyện khí tu vi có tiến triển. Mau nhìn, trên trời có người đang bay. Bay cái gì bay, hiếm thấy nhiều quái, đó là Trần học trưởng tại Ngự Phong. Thế, ta nhớ không lầm, Trần học trưởng năm nay mới 16 tuổi a. Thật hay giả, Ngự Phong thế nhưng là luyện khí 6 tầng mới có thể nắm giữ dị thuật. Có học sinh đầy mắt ước mơ nhìn qua Trần Bắc Vũ xẹt qua thân ảnh, hận không thể thay vào đó. Tích. Học phần 10. Soát xong thẻ học sinh, Trần Bắc Vũ bước nhanh đi vào nhất giai thượng phẩm tu luyện thất, khoanh chân nhắm mắt, vận chuyển tu luyện nhiều năm công pháp Vạn Thú Quyết. Làm tiên minh tiếng tăm lừng lẫy tứ đại đặt nền móng công pháp một trong, Vạn Thú Quyết nắm giữ tam đại ưu thế. 1. Vạn Thú Quyết tu luyện ra được pháp lực công chính bình thản, không dễ tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ không ảnh hưởng đồng tham thú tâm trí. 2. Vạn Thú Quyết tu luyện ra được tinh thuần pháp lực có thể vô điều kiện tiến hành chuyển hóa, làm tu sĩ tương lai chuyển tu công pháp chuẩn bị sẵn sàng. 3. Vạn Thú Quyết có nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn bốn đại cảnh giới phân chia. Cảnh giới càng cao, công pháp sáng lập thú ấn hiệu quả liền càng khủng bố hơn. Tại tiên minh trong truyền thuyết, viên mãn cấp bậc vạn thú ấn thậm chí có thể điểm hóa đồng tham thú huyết mạch, thức tỉnh ra cường hoành không gì sánh được thể chất đặc thù. Bởi vậy môn công pháp này tại tiên minh bên trong truyền bá cường độ cực lớn, giống như mỗi 10 cái học sinh liền có 3 người tu luyện, Trần Bắc Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí đem hắn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Dầm dầm, cảm nhận được thể nội pháp lực sao động, Trần Bắc Vũ không chần chờ nữa, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên xanh lam hai màu sen lẫn đan dược. Cái này Mai Thanh Thủy Đan là trường học đối niên cấp bài danh 3 vị trí đầu học sinh ban thưởng, giá trị 10 viên linh thạch. Thanh Thủy Đan, nhất giai thượng phẩm dị đan, sau khi phục dụng có thể cường kiện thể phách, củng cố tu vi, tại luyện khí tấn thăng thời điểm phục dụng đổi là có thể vững chắc thần hồn, diện rộng hạ thấp đột phá thất bại tạo thành phản vệ. Vẹn vẹn với luyện khí trung kỳ hiệu quả, nghĩ đến đột phá luyện khí 7 tầng tầm quan trọng, Trần Bắc Vũ đôi mắt ngưng lại, cầm trong tay đan dược ném vào trong miệng luyện hóa. Oeng! Đan dược vừa mới vào miệng, một cỗ bảng bạc linh lực trong nháy mắt tại Trần Bắc Vũ thể nội bộc phát. Vì hoàn mỹ hấp thu thanh thủy đan dược lực, Trần Bắc Vũ không có tiếp tục nhập tinh tu thần, thổ nạp vận chuyển vạn thú quyết, mà là đứng dậy đánh lên Tiên Minh Trung học thứ 9 bộ đạo dẫn thuật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm Trần Bắc Vũ làm xong người cuối cùng đạo dẫn động tác, thể nội lao nhanh giống như suối nước pháp lực đột nhiên giải khai hàng rào, tiến vào thiên địa mới. Luyện khí 7 tầng rốt cục xong rồi. Trần Bắc Vũ mở hai mắt ra, vẻ mặt khó nén hưng phấn. Luyện khí 7 tầng mặc dù chỉ là luyện khí kỳ bên trong một cái tiểu cảnh giới, nhưng là phân chia luyện khí trung kỳ cùng luyện khí hậu kỳ đường ranh giới. Huống chi hết thể học sinh đều biết, vô luận là sơ trung bộ phận vẫn là cao trung bộ phận, chỉ cần có thể tại 18 tuổi trước đó đột phá đến luyện khí 7 tầng liền có thể hưởng thụ tiên minh giới chướng công lập trung học mới có thể hưởng thụ đặc thù phúc lợi, tương hướng tiên minh xin mua sắm ngay cả cho vay linh thú tư cách. Cũng chớ xem thường cái này tư cách, dựa theo phàm, dị, linh, bảo sắp xếp, trên thị trường khó được thấy một lần linh thú thế nhưng là trúc cơ cường giả mới có tư cách mua sắm bảo vật. Tại tiên minh thời đại, tu tiên giả trọng yếu nhất chính là thú, tiền tài, pháp, lữ, cái này năm người thiếu một thứ cũng không được, trong đó thú xếp tại hàng trước nhất, là tu sĩ thành đạo chi cơ, cũng là hộ thân sát phạt thủ đoạn. Tu sĩ ban đầu khế ước yêu thú huyết mạch đẳng cấp tiềm lực càng cao, tương lai tiên lộ liền một thuận. Trái lại, huyết mạch đẳng cấp tiềm lực thấp kém yêu thú sẽ để cho tu sĩ ban đầu khó mà tiến lên tiên lộ trở nên càng phát ra long đong, thậm chí biến thành một con đường chết. Theo Trần Bắc Vũ biết, một chút gia đình bình thường xuất thân luyện khí tu sĩ chỉ có thể khế ước dị thú, dẫn đến cảnh giới một mực dừng lại tại luyện khí thời kỳ. Nhưng cũng có một chút luyện khí tu sĩ không cam lòng bình thường, nguyện ý tham quân khai hoang, dũng đi phấn đấu, đi tìm kiếm khế ước linh thú, thậm chí là bảo thú cơ duyên. Tích tích. Đúng lúc này, thanh âm nhắc nhở vang lên, trong phòng tu luyện linh lực cấp tốc suy kiệt. Thời gian đã đến. Trần Bắc Vũ liếc qua đại môn biểu hiện thời gian, lưu luyến không rời đi ra tu luyện thất. Linh khí khó được, nhất giai thượng phẩm tu luyện thất linh lực nồng độ cơ hồ là trung phẩm gấp 2, hữu ích tại tu sĩ xông quan đột phá, chính là quá phí học phần. Trần Bắc Vũ ngẫu nhiên dùng để đột phá vẫn được, muốn một mực sử dụng, thẻ học sinh bên trong số dư còn lại căn bản chịu không được. Ồ, ngươi thành công đột phá. Trần Bắc Vũ vừa ra môn liền gặp được hoàn thành tu luyện bạn học cùng lớp Hứa Linh Linh, trên mặt nàng tràn đầy ngạc nhiên. Không sai. Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, không có giấu giếm ý tứ. Hắn hiện nay triển lộ thiên phú tu luyện càng cao, lãnh đạo trường học lại càng nặng xem, đến tiếp sau ban thưởng tài nguyên cũng sẽ tăng tốt, căn bản không có dấu rốt tất yếu. Hứa Linh Linh sững sờ tại nguyên chỗ, còn chưa mở lời nói chuyện, chung quanh yên lặng chú ý học sinh dồn dập liễu lưới, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngoan ngoãn long lên kèn, 16 tuổi luyện khí hậu kỳ. Trần Bắc Vũ nhan trị cực cao, lại là lâu dài chiếm cứ niên cấp đệ nhị học bá, tại Thọ Hà nhị trung nhân khí cực cao, chung quanh học sinh lần đầu tiên liền nhận ra thân phận của hắn. 16 tuổi luyện khí 7 tầng là khái niệm gì? Lớp 11 mới vừa khai giảng không lâu, khoảng cách thi đại học còn có hơn 3 năm thời gian. Nếu là Trần Bắc Vũ trong lúc này có thể bảo trì lại như vậy tốc độ tiến bộ, có lẽ có cơ hội tại thi đại học tiến đến trước đó đem luyện khí tu vi tăng lên tới luyện khí 9 tầng. Nếu như vận khí thật tốt, Trần Bắc Vũ tương lai nói không chừng có thể cá chép hóa rồng, thi đậu 13 tiên tông. Muốn đến nơi này, ở đây học sinh dồn dập lộ ra hâm mộ ánh mắt ghen tị. Đồng dạng là 16 tuổi, đồng dạng là xuất thân bình thường, vì cái gì bọn hắn cảnh giới một mực dừng lại tại luyện khí 5 tầng, mà Trần Bắc Vũ lại có thể tiến bộ dũng mãnh, từng bước một phóng tới luyện khí 7 tầng. Thật là lợi hại. Hứa Linh Linh nhìn xem Trần Bắc Vũ hạc giữa bầy gà dáng người, nuốt một ngụm nước bọt. Nhận ra được sự thất thố của mình, Hứa Linh Linh vội vàng nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, hôm nay dị thú khoa khảo thí rất khó, đặc biệt là đạo thứ 10 lựa chọn, ngươi chọn là cái gì?" Trần Bắc Vũ tâm tình không tệ, thuận miệng đáp, "Ngươi quên sao? Gặp chuyện chưa quyết định liền tuyển C." Hứa Linh Linh vẻ mặt vui mừng, "Quá tốt rồi, ta vừa bận dùng lục nhâm pháp tính toán bên trong, tuyển dài nhất một cái tuyển hạng." "Cái kia không sai ở, chúc mừng ngươi lại đáp sai, câu trả lời chính xác nhưng thật ra là B." Trần Bắc Vũ quay người hướng Hứa Linh Linh khoát tay áo, "Ta còn có chút việc, ngày mai gặp." Bởi vì hôm nay thương khung mặt trời dị biến, Trần Bắc Vũ hiện nay chạy về nhà nghiên cứu, căn bản không có ý nghĩ tiếp tục nói chuyện thiếm. Hứa Linh Linh sắc mặt một sụp đổ, không nói gì nói, "À, cái này không nên, ta làm sao mỗi lần cách làm đều tính toán sai." Chương 03, tê liệt chi quyển chương 03, tê liệt chi quyển go go go. Trần Bắc Vũ về đến cửa nhà, một trận hưng phấn tiếng chó sủa từ trong nhà truyền ra. "An tĩnh chút, thiết đạn." Hắn vừa mới nói xong, tiếng kêu lập tức đình chỉ. Giang giác. Trần Bắc Vũ đẩy cửa phòng ra, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt nhào đến bên chân, tốc độ nhanh chóng, chỉ có luyện khí hậu kỳ tu sĩ mới có thể hơi thấy rõ, nhưng lại chạy không khỏi hai tay của hắn. Gâu. Thiết đàn không có phản kháng, nhẹ nhàng cọ lấy Trần Bắc Vũ bàn tay, vẻ mặt nhu thuận. "Thế nào, là đói rồi sao?" Trần Bắc Vũ khẽ cười nói. "Gâu gâu." Thiết đàn liền kêu hai tiếng, biểu thị không có chút nào đói. Không đói bụng cũng có thể ăn nhiều một chút, trưởng thân thể. Trần Bắc Vũ ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve thiết đàn trên thân tựa như đêm tối tơ lụa lông tóc. Thiết đàn là một cái hắc sắc chó, đen nhánh tỏa sáng lông tóc bao trùm toàn thân, duy chỉ có bản chân khu vực ngoại lệ là do nhất đoàn bộ lông màu trắng tô điểm. Những này màu trắng vằn tựa như là không tì vết bạch tuyết, cách xa vừa nhìn, rất có mây đen nắp tuyết khí tượng. Bất quá so với những này, nhất làm cho Trần Bắc Vũ để ý là thiết đạn mềm mặt co quắp ngã xuống đất chi sau. "Ta hiện nay đã luyện khí 7 tầng, có thể dốc lòng cầu học trường học xin mua sắm một chút đoàn cốt tán." Trần Bắc Vũ nói khẽ, "Đến lúc đó ngươi ăn một điểm xem có hiệu quả hay không." "Go go." Nghe được, thiết đạn lập tức kêu to hai tiếng, dán chắc mạnh mẽ chân trước giống như hai cây hắc sắc trường mâu đứng thẳng, biểu thị chính mình rất cường tráng. Chi sau không cách nào động đậy lại như thế nào, nó bây giờ còn có chân trước tại. "Đừng cự tuyệt, việc này nghe ta." Nhận ra được thiết đản của cường, Trần Bắc Vũ dùng đầu ngón tay gậy một cái sọ nao của nó, đứng dậy hướng đi tu luyện thất. Thiết đản gầm nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Trần Bắc Vũ. Tiên minh thời đại, mỗi cái mong con hơn người, không muốn nhi nữ lạc hậu người khác phụ mẫu cũng sẽ ở trong nhà mở ra một gian tu luyện thất. Không có cách, đi qua tiên minh vài vạn năm khai phát lợi dụng, thiên nguyên tinh tràn ngập thiên địa tuyệt đại đa số linh khí đều bị quy về quốc hữu, chỉ để lại một chút linh khí đến cam đoan tiên minh cương vực bên trong linh cơ không dứt, đặc thù địa khu ngoại trừ. Đầu năm nay tu sĩ nếu là muốn hấp thu linh khí tu luyện, nhất định phải hướng tiên minh quan phương mua sắm mở ra tu luyện thất tư cách, mỗi tháng giao nạp linh khí phí tổn. Nhưng mà tổng có một ít phổ thông tu sĩ sẽ vì tiết kiệm tiền, vụ trộm chạy đến giã ngoại hoang vu hấp thu linh khí, loại này trộm linh khí hành vi sẽ dẫn phát tiên minh trận pháp phản ứng, cơ bản một trảo một cái chuẩn. Theo Trần Bắc Vũ biết, chỉ là Viễn Không huyện cái này một cái huyện mỗi năm liền có hàng trăm hàng ngàn người bởi vì trộm linh khí mà thu được Tiên Minh đội chấp pháp 7 ngày tạm giam cùng cảnh cáo tiền phạt. Bởi vậy có thể thấy được, tại Tiên Minh thời đại không có tiền có thể căn bản tu không được tiên. Trần Bắc Vũ trong nhà tu luyện thất phẩm giai cũng không cao, chỉ có nhất giai trung phẩm. Dù vậy, năm đó chỉ là mua sắm tu luyện thất tư cách liền hao tốn 20 mai hạ phẩm linh thạch. Mỗi tháng còn muốn bị Tiên Minh thu lấy một viên linh thạch tả hữu linh khí phí tổn, một năm trôi qua chính là 12 mai linh thạch. Phải biết, một viên linh thạch có thể hướng Tiên Minh ngân hàng hối đoái một linh nguyên, mà một linh nguyên thì là có thể đổi thành 10 mao tiền hoặc 100 điểm. Trần Bắc Vũ bây giờ tại trường học nhà ăn ăn một bữa có món mặn có món chay ba món ăn một món canh cũng chỉ cần tiêu phí mấy phần tiền mà thôi. Tiểu gia hỏa này vẫn là trước sau như một trung thành. Đóng lại tu luyện thất trước cổng chính, Trần Bắc Vũ liếc thiết đạn trên đỉnh đầu cái kia một đoàn nhỏ nửa xanh biết nửa lam thản nhiên quan huy. Tia sáng chói đại biểu là thiết đạn khí vận, trước mắt đã có tiếp cận nhị giai tiêu chuẩn. Theo lý mà nói khí vận hư vô mờ mịt, người phi thường đủ khả năng thăm dò, nhưng Trần Bắc Vũ không giống, hắn có gia tộc chuyển thừa xuống đỉnh cấp học 9 hơi hỗn độn, có thể nhìn thấy thiên địa vạn vật khí vận, thậm chí đem bản thân khí vận hóa thành kỳ ngộ phát động. Thiết đạn chính là Trần Bắc Vũ 5 năm trước phát động kỳ ngộ nhận được. Lúc đó hắn là sơ trung bộ phận học sinh, trên đường về nhà một chiếc đại vận xe hàng bỗng nhiên mất khống chế, đụng phải phóng tới đường cái đen đoàn. Kết quả thật vừa đúng lúc, đầu kia đen đoàn vừa vặn rơi xuống tại Trần Bắc Vũ bên chân. Trần Bắc Vũ không do dự, trực tiếp ôm lấy đen đoàn tiến đến bác sĩ thú y viện cứu giúp. Cứu giúp sau khi kết thúc, y sinh bảo hắn biết một tốt một xấu hai cái tin tức. Tin tức tốt là giải phẫu rất thành công, thủ thương con non sinh mạng thể trình bình ổn, không có nguy hiểm tính mạng. Tin tức xấu là tuổi nhỏ chó chi sau không phải tai nạn xe cộ thủ thường, mà là tiên thiên tính tàn tật, chi phí điều trị cực cao, đồng thời rất có thể phổ thông chết yểu. Thế là Trần Bắc Vũ đem đen đoàn con non mang về nhà, nổi lên thiết đạn tiện danh, hy vọng có thể thuận lợi nuôi sống nó, để nó khỏe mạnh trưởng thành. Mà thiết đạn cũng không có cô phụ Trần Bắc Vũ kỳ vọng, vóc dáng càng ngày càng cao hơn, thể chất cũng càng ngày càng mạnh. Một năm trước lò gạch xuất hiện hỏa hoạn sụp đổ, thiết đạn càng là bước lên nguy hiểm tính mạng từ hừng hực trong biển lửa tha ra ngã xuống đất ngất đi phụ thân. Từ đó về sau, thiết đạn ở nhà địa vị trên diện rộng tăng trưởng, Trần Bắc Vũ thậm chí phát lên một ít khế ước thiết đạn suy nghĩ. Phàm thú cùng dị thú khác nhau ở chỗ phải chăng cầm giữ có đạo hạnh. Thiết đạn có thể ở trong biển lửa cứu ra phụ thân, chứng minh nó là một cái sơ lược có đạo hạnh dị thú. Cùng tu tiên giả dùng cảnh giới phân chia thực lực bất đồng, tiên minh thói quen dùng đạo hạnh phân chia yêu thú thực lực, mà huyết mạch phẩm giai chỉ là yêu thú trên lý luận đạo hạnh hạn mức cao nhất, đồng thời không có nghĩa là thực lực cụ thể. Tỷ như không có có đạo hạnh thú loại xưng là linh giai phàm thú, cả đời không cách nào thu hoạch được đạo hạnh, trừ phi thu hoạch được cơ duyên. Mà nhất giai dị thú sau khi thành niên đồng dạng có thể thu hoạch được đạo hạnh, bực này tồn tại bị tu sĩ xưng là tinh quái, thực lực tương đương tại luyện khí phàm tu. Nhị giai linh thú trên lý luận có thể nắm giữ 50 năm trở lên, 499 năm trở xuống đạo hạnh, bực này tồn tại bị tu sĩ xưng là tiểu yêu, thực lực tương đương tại trúc cơ tam nhân. Tam giai bảo thú trên lý luận có thể nắm giữ 500 năm trở lên, 999 năm trở xuống đạo hạnh, bực này tồn tại bị tu sĩ xưng là yêu tướng, thực lực tương đương tại siêu phàm thoát tục kim đan chân nhân. Đạo hạnh có phân, Trần Bắc Vũ chỉ có thể đại khái tính ra thiết đạn nắm giữ 10 năm trở xuống đạo hạnh, thuộc về tiểu tinh quái. Bất quá thiết đạn khí vận nếu có thể tiếp cận nhị giai, vậy đã nói do nó nắm giữ đột phá huyết mạch gông cùng xiển xích trở thành nhị giai linh thú, tấn thăng làm tiểu yêu tiềm lực. Chỉ là thiết đạn ngày thường thân cận hỏa diễm, thích ăn nóng rực chi vật, rõ ràng là hỏa trúc dị thú, mà Trần Bắc Vũ là thủy, một song hệ linh căn, cả hai thuộc tính cũng hợp, nói là hoàn toàn tương khắc cũng không đủ. Chính là bởi vì như thế, Trần Bắc Vũ xoắn xuýt mấy lần sau bỏ đi khế ước thiết đạn ý nghĩ. Tu sĩ con thứ nhất thú sủng cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến tu sĩ tương lai tốc độ tu luyện cùng đột phá cảnh giới khó dễ độ. Chưa thành nhị giai hỏa trúc dị thú coi như hắn khế ước cũng là giống như gân gà, thậm chí có thể trở thành bản thân liên lụy. Bởi vì Trần Bắc Vũ linh căn tư chất không đơn giản, là Viễn Không huyện tương đối hiếm thấy thủy, một song hệ địa linh căn. Như thế nào địa linh căn? Tiên minh căn cứ linh căn độ tinh khiết cao thấp, đem tu sĩ linh căn chia làm tiền, thiên, địa, thật, lẫn lộn, ngụy sáu cái cấp bậc. Chỉ cần tu sĩ linh căn ngũ hành độ tinh khiết bên trong có một hạng có thể tại 40 trở lên, tức đại biểu nắm giữ cái kia thuộc tính chân linh căn thuộc tính, độ tinh khiết có thể tại 60 trở lên thì là đại biểu nắm giữ địa linh căn. Thuộc tính khác nhau linh căn cấp bậc sẽ lấy nhất cao hơn một cấp, mà Trần Bắc Vũ linh căn thuộc tính là Kim 15, Mộc 76, Thủy 79, Hỏa 18, Thổ 17. Nếu như Trần Bắc Vũ thủy linh căn độ tinh khiết có thể lại để thăng một điểm đạt tới 80, vậy hắn cũng không phải là thủy, một song hệ địa linh căn, mà là thủy hệ thiên linh căn người sở hữu. Đến mức trong truyền thuyết tiên linh căn thì cần muốn tu sĩ linh căn độ tinh khiết đánh vỡ 99, tức thiên linh căn cực hạn, đạt tới trong truyền thuyết 100 độ tinh khiết. Loại cấp bậc này linh căn người sở hữu nếu xuất hiện, không cần tham gia tiên minh thi đại học liền có thể trực tiếp tham dự tiên khảo, thậm chí cử đi đến năm đại động tiên, trở thành tiên minh tương lai người nối nghiệp. Chương 04, 9 hơi hỗn độn chương 04, 9 hơi hỗn độn đem treo tại tu luyện phòng đại môn bảng hiệu xoay chuyển, lộ ra đang tu luyện, thỉnh không quấy rầy nhắc nhở ngữ, Trần Bắc Vũ đi vào. Giang giác. Thấy cửa lớn đóng lại, thiết đạn không hề rời đi, mà là nằm sấp tại cửa ra và phụ cận cảnh giới. Trong phòng tu luyện, Trần Bắc Vũ quanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhắm lại hai con người, nín thở ngưng thần, để cho mình ý niệm tập trung ở bản thân trái tim. Đông đông đông. Tùy theo tim đập tốc độ dần dần tăng tốc, Trần Bắc Vũ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong phòng tu luyện, tiến vào một chỗ không biết không gian. Trốn hỗn độn, thời cổ chưa tên, chính là thiên địa chưa phân sau đó vực, âm dương chưa phản sau đó cường, bên trên không nhật nguyện tinh thần, hạ không thảo một thực địa, tứ phương đều là vạn vật chưa sinh hình dạng. Trần Bắc Vũ đã không phải lần đầu tiên đến chỗ này, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ này hỗn độn tràng cảnh cũng nhịn không được sinh lòng rung động. Có lẽ lão mụ trước kia không có khoe khoang, hoàng gia bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thời kỳ viễn cổ chỉ sợ thật đi ra xương bá thiên nguyên tinh tu tiên cự phách. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Này phương tiên địa tên là Chín Hơi Hỗn Độn, chính là hoàng gia đời đời truyền thừa xuống chí bảo, có thể nhìn thấy thiên địa vạn vật khí vận. Đến mức vật này vì sao ra hiện trong tay hắn, vậy liền nói rất dài dòng. 10 năm trước, Trần Bắc Vũ hiểu ra thiên địa, sinh lòng khí cảm bước vào luyện khí tầng 1, kết quả bởi vì ngồi xếp bằng thời gian tu luyện lâu, đứng dậy thời gian chân mềm nhũn không cẩn thận đụng ngã lão mụ thế giới đại cung phụng Di La tới thật nam thượng thần. Sợ xuất hiện tượng thần vỡ vụn, Trần Bắc Vũ đệ nhất thời gian duỗi ra hai tay mong muốn tiếp được. Kết quả tượng thần nghiêng một cái, trung điệp đổ vào Trần Bắc Vũ trong lực, tượng thần kết Di La tới thật thủ lớn càng là trực tiếp đâm vào trái tim của hắn. Cũng may Trần Bắc Vũ luyện khí thành công, thời khắc khẩn cấp dùng linh khí bảo vệ trái tim, không có bị thương tổn, tượng thần cũng không có chút nào bị hao tổn. Nhưng từ ngày đó về sau, Trần Bắc Vũ mỗi lúc trời tối đi ngủ đều sẽ mơ tới Di La tới thật nam tượng thần, cái kia tôn thần tượng một mực tại trong mộng truyền thụ cho hắn một đạo thần thông, tên là Cửu Tức Phục Khí. Cửu Tức Phục Khí, chỉ cần hô hấp thổ nạp chín hơi liền có thể đoạt thiên địa sau đó tạo hóa, dự bản thân chi khí vận, mượn nhờ chín hơi hỗn độn lực lượng đổi là có thể hóa khí vận là lạ gặp phát động. Biết được môn thần thông này kinh khủng, cho dù phát hiện làm mộng, Trần Bắc Vũ cũng không hề từ bỏ tu luyện ý nghĩ, dù sao ai lúc tuổi còn trẻ không có một cái nào trở thành khí vận chi tử mộng đẹp. Nhưng mà Cửu Tức Phục Khí thần thông tu luyện rất khó. Trần Bắc Vũ ở trong giấc mộng trọn vẹn dùng thời gian 500 năm, hiện thực tháng 1, mới đưa môn thần thông này thuận lợi nhập môn. Cũng chính là tại thần thông nhập môn thành công giây lát kia, Trần Bắc Vũ thân thể tự động dịch chuyển vào chín hơi trốn hỗn độn, thu hoạch được cái này kiện chí bảo sơ bộ tán thành. Cũng không biết muốn nhiều cao tu vi mới có thể triệt để thi triển ra kiện bảo bối này uy năng. Trần Bắc Vũ ngửa đầu nhìn về phía đứng sừng sững ở trốn hỗn độn chín hơi hỗn độn, thầm nghĩ trong lòng. Ông, dường như tại trả lời Trần Bắc Vũ, lúc đầu không có nhận nguyện tinh thần hỗn độn đột nhiên lướt qua một vòng quang huy rơi vào lòng bàn tay của hắn, tản mát ra nhàn nhạt thất thải ánh sáng. Thế thế, Trần Bắc Vũ hít một hơi thật sâu, ngăn chặn nội tâm chấn kinh cùng mừng rỡ. Lúc trước hắn không cảm thấy chín hơi hỗn độn là trong truyền thuyết tiên khí, dù sao cái này kiện chí bảo liền khí linh ý thức đều không có, hơn phân nửa là nguyên anh chân quân mới có thể nắm giữ nguyên khí, hoặc là không chọn vẹn hóa thần nguyên khí. Nhưng hôm nay mặt trời dị biến nhường Trần Bắc Vũ hiểu rõ một điểm, chín hơi hỗn độn tuyệt đối không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Phàm Nhật Nguyệt chỗ theo, Giang Hà chỗ đến, đều là tiên minh sơn hạ. Có thể tại mặt trời phía trên tiềm tu không biết tồn tại khẳng định là hóa thần phía trên tồn tại. Chín hơi hỗn độn có thể từ loại kia tồn ở trên người thu hoạch đến một ít khí vận chi lực, cái nào sợ không phải tiên khí, cũng là áp đảo hóa thần nguyên khí phía trên trọng bảo. Phát đạt. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, kiềm chế nội tâm kích động. Không thể sốt ruột, dùng thực lực của hắn căn bản không phát huy ra cái này kiện chí bảo lực lượng, hiện nay vẫn là cần phải từ từ phát dụng, tham dò thất thải khí vận hiệu quả. Được bảo 10 năm, Trần Bắc Vũ mượn nhờ thần thông cùng chí bảo dựng dục ra mấy chục đạo màu trắng khí vận, linh giai, ba đạo lục sắc khí vận, nhất giai, hai đạo lam sắc khí vận, nhị giai, cùng nhất đạo màu cam khí vận, tam giai. Vì biết rõ ràng những này khí vận có thể đưa tới cụ thể kỳ ngộ cấp bậc, Trần Bắc Vũ dùng chín hơi hỗn độn phát động mấy lần. Kết quả hắn phát hiện màu trắng kỳ ngộ nhất là bình thường, nhiều nhất trên đường nhặt được một viên linh thạch hoặc nhặt được vứt bỏ pháp khí, tốt nhất một lần màu trắng kỳ ngộ cũng chỉ là nhường Trần Bắc Vũ thu được chuyển trường tiến vào Thọ Hà tiểu học cơ duyên. Màu xanh là kỳ ngộ so màu trắng hơi tốt một chút, nhường Trần Bắc Vũ câu được một bình nhất giai dị đan, sau khi phục dụng luyện khí tu vi thu hoạch được rõ rệt tăng lên. Mà lam sắc kỳ ngộ chỉ phát động qua hai lần, một lần nhường Trần Bắc Vũ thu hoạch được thủy, một song linh căn độ tinh khiết tăng lên, một lần nhường hắn nhặt được tiết đản, nhường phụ thân tránh rơi mất một lần hắn phải chết chi tiếp, tạm định là trúc cơ kỳ ngộ. Về phần hắn góp nhặt nhiều năm màu cam khí vận thì là tại một tuần lễ phía trước sử dụng. Sau đó hắn hôm nay khảo thí thời điểm liền đụng vào mặt trời dị biến, kém chút vẫn lạc, may mắn có chín hơi hỗn độn thủ hộ tâm thần. Cũng đúng là như thế, hắn quyết định tạm thời đem màu cam khí vận định là hư hư thực thực tăng giai, so sánh kim đan kỳ ngộ, cụ thể đẳng cấp yêu cầu lần sau lại đo. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ vô ý thức nhìn về phía lòng bàn tay thất thải khí vận, nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này tia thất thải khí vận phẩm giai viễn siêu màu cam khí vận, có thể là chín hơi hỗn độn bản thể chủ động xuất thủ giữ lại mặt trời khí cơ thành quả. Ít là ít một chút, chỉ có một ít, nhưng không chịu nổi cái này tia khí vận chất lượng cực cao. Trực giác nói cho Trần Bắc Vũ, thất thải khí vận bao trùm màu cam khí vận không chỉ một bậc, dùng để phát động kỳ ngộ nói không chừng ngàn năm khó gặp. Muốn hay không dùng xong? Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại. Khí vận cũng không nhất định muốn ngưng tia thành đoàn mới có thể sử dụng, chỉ bất quá thành đoàn khí vận có thể tối đại hóa để cao kỳ ngộ đẳng cấp. Hắn do dự một chút, quyết định đem hắn dùng. Không có gì sóng không lãng phí. Bây giờ cách thi đại học còn có hơn 3 năm, hắn coi như lại tích lũy mấy năm cũng rất không có khả năng đụng đại vận tích lũy ra một ít thất thải khí vận. Phù hợp đồng tham thú là tu sĩ thành đạo chi cơ, có thể vì tu sĩ mở ra thông thiên tiên đạo. Không nói những cái khác, cái này tia thất thải khí vận hóa thành đặc thù kỳ ngộ nếu là có thể nhường hắn nhặt nhạnh chỗ tốt đến một đầu thích hợp đồng tham thú, thi đại học thuận lợi thi đậu 13 tiên tông, vậy cái này tia khí vận liền không có lãng phí, thậm chí là kiếm lợi lớn. Thu hồi phát tán suy nghĩ, Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động thần thông đem ý niệm cùng chín hơi hỗn độn câu thông, trước người nhanh chóng hình thành một cái bỏ túi khí vận kim trung. Ông dường như cảm nhận được nguy cơ, Trần Bắc Vũ trên lòng bàn tay thất thải ánh sáng khẽ run lên, hào quang tỏa sáng. Thấy thế, Trần Bắc Vũ bàn tay vung một cái, tay bên trong thất thải ánh sáng lập tức chui vào khí vận kim trung bên trong hình thành một cái rực rỡ màu sắc linh ngư. Phanh phanh phanh. Hốt hoảng linh ngư bốn chỗ du động, làm thế nào cũng trốn không thoát khí vận kim trùng bá phủ. Thật mạnh linh tính. Trần Bắc Vũ mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc trước hắn thúc dục màu cam linh ngư khô khan cứng ngắc, còn lâu mới có được cao như vậy linh tính, liền liền chạy trốn cũng không biết. Rất tốt, linh ngư linh tính càng mạnh, tương lai phát động kỳ ngộ khẳng định càng tốt. Trần Bắc Vũ rũi ra ngón tay điểm tại khí vận kim trùng. Vũ hồng. Tùy theo vang dội bao la hùng vĩ tiếng trung vang lên, khí vận kim trùng bên trong lộc lẫy linh ngư hóa thành không biết kỳ ngộ tiêu tán. Cùng lúc đó, Trần Bắc Vũ sắc mặt trắng nhợt, thể nội linh lực trong nháy mắt bị móc sạch, thân thể cũng theo đó rời khỏi phương tiên địa này. Chương 05, thiếu niên chí hướng chương 05, thiếu niên chí hướng trở lại quen thuộc tu luyện thất, Trần Bắc Vũ lập tức quanh chân luyện hóa thể nội bàng bạc linh lực. Lần ngồi xuống này chính là hơn nửa giờ đi qua. Không sai, tu vi lại tinh tiến một chút. Trần Bắc Vũ mở hai mắt ra, tinh thần có chút hề bại, khí tức lại so trước đó rõ ràng mạnh lên một bậc nhỏ. Thôi động chín hơi hỗn độn cũng không cần hắn cung cấp hết thể pháp lực, chỉ cần dùng một ít pháp lực làm chốt mở khởi động là được. Nhưng Trần Bắc Vũ mỗi một lần đều sẽ đem bản thân pháp lực móc sạch, vì chính là hao chín hơi hỗn độn lông dê. Chín hơi hỗn độn tặng cho linh lực chất lượng cao, luận hấp thu hiệu suất đổi là vượt qua hạ phẩm linh thạch mấy chục lần, nếu như mỗi ngày đều có thể đến lần trước, Trần Bắc Vũ có lòng tin tại năm nay trực tiếp xông lên trúc cơ. Đáng tiếc loại này hao chí bảo lông dê cử động không phải mỗi một lần đều có thể thành công, Trần Bắc Vũ tính toán đâu ra đấy cũng liền thành công qua 5 lần. Nhưng chỉ là cái này 5 lần tẩy lễ liền để trong cơ thể hắn lưu động pháp lực giống như giang hà lao nhanh giống như thao thao bất tuyệt, pháp lực cô đọng độ cùng độ tinh khiết viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Trần Bắc Vũ hài lòng đứng dậy, đẩy ra tu luyện thất đại môn, đập vào mi mắt là đỉnh đầu khay trà, trên bàn để đó chén trà thiết đạn. Không sai, thiết đạn sẽ đánh quét vệ sinh, sẽ tẩy nhà vệ sinh, duy chỉ có sẽ không pha trà, xem ra lão mụ đã về nhà. Trần Bắc Vũ cầm lấy chén trà, phát hiện nước trà vẫn là ấm. Ngươi đặc biệt giữ ấm rồi. Trần Bắc Vũ nhẹ giọng hỏi. Thiết đạn nhẹ gật đầu. Nó nói đi nông cạn, không cách nào dẫn động chúng quanh thiên địa linh lực, miệng phun giá hỏa cầu giết địch, nhưng điều động linh lực nhường khay trà bảo trì ấm áp vẫn là dễ như trở bàn tay. Nước trà lạnh liền lạnh, lần sau đừng như vậy, dễ dàng cháy hỏng đầu. Trần Bắc Vũ sờ lên thiết đạn nóng hổi đầu lâu, ngươi vốn là đần, cũng không thể có ngu đi nữa. Thiết đạn chất phát gật đầu, đi theo chủ nhân đến dưới lầu. Hôm nay làm sao muộn như vậy? Cơm cũng không ăn. Nghe được tiếng bước chân, Hoàng Hiểu Linh vừa niệm lẩm bẩm một bên quay đầu, lời nói bỗng nhiên chỉ trệ. Ngươi đột phá luyện khí 7 tầng rồi. Nàng liền vội vàng hỏi. Mặc dù trước kia trùng kích trúc cơ thất bại, hạ xuống ám thương, nhưng Hoàng Hiểu Linh tầm mắt cũng không thấp. Nàng biết rồi giải khai tổ khiếu, bước vào luyện khí 7 tầng tu tiên giả sợi tóc thường thường sẽ trở nên đen nhánh dày đặc mà lại giàu có sáng bóng, cho người ta một loại phiêu giật linh động cảm giác, đây cũng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ mang tính tiêu chí đặc thù. Luyện khí 7 tầng mà thôi, cái này còn phải hỏi. Cái kia với ta mà nói không phải vô cùng đơn giản. Trần Bắc Vũ đắc ý nói, nếu là đột phá tu vi không hướng trong nhà người khoe khoang, vậy hắn chẳng phải là bạch đột phá. Tốt tốt tốt. Hoàng Hiểu Linh quay người tiến vào phòng bếp, trực tiếp cắt bốn lượng béo gầy giao nhau linh thú thịt khô, đêm nay thêm cái đồ ăn, hai mẹ con mình chúc mừng một cái. Phụ thân đêm nay tăng ca sao? Trần Bắc Vũ đạo. Đúng, hắn gần nhất công trình tương đối bận rộn, ban đêm thường xuyên tăng ca. Lão mụ nói xong, phòng bếp bắt đầu truyền ra mùi thơm. Không bao lâu, đồ ăn làm tốt bưng lên bàn, một bàn nóng ánh sáng long lanh thịt khô cắt bàn tản mát ra mê người mùi thơm. Thiết đạn trực tiếp không thể chuyển rời ánh mắt, khoe miệng một mực thử trưởng, có ánh sáng long lanh chảy nước miếng càng là lúc lên lúc xuống vừa đi vừa về lan tràn, kém chút dọn rơi xuống đất. Người được mùi thơm, Trần Bắc Vũ cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Đầu năm nay thịt phổ biến, có thể bưng lên bàn thực bù nhục thân, cường thân kiện thể. Thời khắc mấu chốt lại có thể hối đoái thành linh thạch linh thú thịt cũng không phổ biến, nói là chân tu bảo bối cũng không quá đáng. Những năm gần đây tiên minh đối với yêu thú làm thịt tiêu chuẩn trở nên càng phát ra nghiêm ngặt, cho dù là chăn nuôi dị thú cũng cần nắm giữ giấy chứng nhận đồ tể sư dựa theo trình tự tiến hành làm thịt, dùng bảo đảm dị thú thịt gia công tiêu thụ khởi nguồn đều thuộc về hợp pháp, chúng chi yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn linh thú. Viễn Không huyện dân gian có một câu tục ngữ, ngàn biên linh thạch rực rỡ, khó đạt đến linh thú chân. Cái này lời mặc dù khoa trương, nhưng tương tự một cân thịt, linh thú thịt giá cả so dị thú thịt chí ít cao hơn gấp 10 lần, một chút đặc thù linh thú thịt thậm chí có tiền mà không mua được, chỉ có kim đan chân nhân mới có tư cách hưởng dụng. Trần Bắc Vũ trong nhà treo cái kia một khối lớn linh thú thịt khô mặc dù niên kỷ so với hắn còn lớn hơn, cũng không tính đặc thù chủng loại, nhưng cũng là có thể đổi thành hạ phẩm linh thạch đồng tiền mạnh. Ăn nhiều một chút. Hoàng Hiểu Linh cười một tiếng, đem trong mâm thịt kẹp đến Trần Bắc Vũ trong chén. Cùng một chỗ, hai khối, ba khối. Không bao lâu, Trần Bắc Vũ trong chén nhiều hơn một tòa tiểu sơn. Hắn liếc qua trên bàn nhanh sắp thấy đáy thịt khô các bàn, vội vàng rời đi bắt bữa. Lão mụ ngươi cũng ăn nhiều một chút, ta tự mình tới liền được. Còn như vậy cho ăn xuống dưới, hắn đoán chừng một người là có thể đem linh thú thịt ăn xong. Ngươi cũng biết cái này linh lộc thịt đại bổ, ta nhiều nhất ăn một hai khối, lại nhiều thân thể chịu không được. Hoàng Hiểu Linh cười một tiếng. Nàng biết được tu sĩ luyện khí, một bộ phận khí bắt nguồn từ bản thân, một bộ phận bắt nguồn từ ngày thường tu luyện hấp thu thiên địa linh cơ. Lần này cắt đi linh lộc thịt không nhiều, vừa bạn có thể nhường luyện khí 7 tầng tu sĩ lấy ăn bù phương thức tới nhuần nhục thân, tránh cho nhi tử bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh dẫn đến thân thể xuất hiện thâm hụt, bằng không nàng có thể không nỡ vận dụng chân tàng nhiều năm linh lộc thịt. Ăn ngon thật, lão mụ tay nghề của ngươi gần nhất lại tiến bộ. Trần Bắc Vũ nuốt xuống linh thú thịt không bao lâu, một cô ấm áp bảng bạc linh lực cấp tốc thẩm thấu tới thân thể toàn thân, tựa như mưa xuân giống như tư dưỡng thể nội ngũ tạng lục phủ, ngay cả thân thể liền trở nên nhẹ nhàng không ít. Khó trách linh thú thịt một mực có tiền mà không mua được, cái này một cái thịt tận chứa linh lực lại không thể so với thanh thủy đan kém, bổ dưỡng hiệu quả càng là mạnh lên một bậc. Trần Bắc Vũ sắc mặt vui mừng, yên lặng cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Đúng rồi, ban đêm ngươi còn trực tiếp sao? Hoàng Hiểu Linh bỗng nhiên mở miệng nói. Đêm nay không trực tiếp, nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu không về sau ngươi cũng đừng trực tiếp, tu luyện trọng yếu. Nàng gọn gàng dứt khoát đạo. Lúc này không giống ngày xưa. Hai tử nhà mình tư chất thượng giai, 16 tuổi liền có thể đột phá luyện khí 7 tầng. Nếu là sau đó có thể tiếp tục bảo trì như vậy tốc độ tu luyện, thông qua thi đại học tiến vào 7-9 thượng tông trên cơ bản là 10 phần chắc 9 sự tình, thậm chí có cơ hội xông vào vô số tu sĩ tha thiết ước mơ 13 tiên tông. Đáng tiếc nàng khả năng nhìn không thấy dạng kia khoảng trường. Ta một tuần cũng liền trực tiếp 3 lần, không chậm trễ tu luyện. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía lão mụ, ngày trước kia cũng đã đáp ứng ta, mặc kệ ta trực tiếp sự tình. Hoàng Hiểu Linh đôi mắt hơi trầm xuống, thôi được, tùy ngươi. Nhìn thấy thiết đạn khỏe miệng cái kia dài đến 1 mét nước bọn, nàng cầm lấy cùng một chỗ linh thu thịt đưa tới hắn bên miệng, không có nhắc lại trực tiếp sự tình. Trần Bắc Vũ cũng thở dài một hơi. Thực ra hắn cũng không thích trực tiếp. So với trực tiếp, hắn càng ưa thích chính là tu luyện cùng câu cá, nhưng không chịu nổi trực tiếp có thể kiếm linh thạch bổ sung gia dụng. Năm đó lao mụ bởi vì đột phá trúc cơ thất bại dẫn đến thân thể lưu lại ám thương, mỗi năm đều phải thừa nhận hàn độc nỗi khổ. May mắn cái này hàn độc có thể dùng nhất giai hạ phẩm dị đan tịnh xương đan tiến hành áp chế, không cần tiếp nhận hàn độc tra tấn. Chỉ là dị đan giá trị không thấp, một bình tịnh xương đan giá bán 2 cái hạ phẩm linh thạch mà lại vẹn vẹn có thể sử dụng 1 tháng, 1 năm trôi qua chỉ là dự phí liền muốn chi tiêu 24 mai hạ phẩm linh thạch. Mà phụ mẫu vất vả quanh năm suốt tháng kiếm tới tay hạ phẩm linh thạch cũng liền chừng trăm mai, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chi tiêu hàng ngày, liền trước đây ít năm thiếu nợ bên ngoài cũng không trả nổi. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua trái tim. Thế nhân đều nói nước cạn khó khăn ra chân lòng, người nghèo khó khăn thành tiền giai, cũng nói trên đời này khó chữa nhất bệnh chính là nghèo bệnh. Hắn nếu có thể có được tổ tiên truyền thừa xuống chí bảo, tương lai không nói đắc đạo thành tiên, tiêu giao thiên địa, ít nhất cũng phải nhường Trần gia thẳng lên thanh vân, không bị tục vật chỗ nhiễu. Chương 06, linh thú quy hoạch chương 06, linh thú quy hoạch sáng sớm hôm sau. Trần Bắc Vũ mở to mắt, đứng dậy kéo màn cửa sổ ra, tùy ý ánh bình minh chiếu vào phòng ngủ. Hắn xoay quanh ngồi ở trên giường, bắt đầu mỗi ngày sửa sớm, mình muốn tu luyện tiên minh đại lực mở rộng cơ sở quan tưởng đồ thái huyền thủ nhất. Môn này quan tưởng đồ nhìn như cơ sở, tiên minh học sinh đều có thể tu luyện, thực ra lai lịch bất phàm, bắt nguồn từ năm đại động tiên một trong thuần dương động tiên. Không chút nào khoa trương nói, môn này quan tưởng pháp nếu là lĩnh ngộ đủ sâu, thậm chí có thể để cho một vị tu sĩ do trùng hóa long, nghịch tiên cải mệnh. Thọ Hà nhị trung hiệu trưởng là Viễn Không huyện tiếng tăm lừng lẫy kim đan chân nhân, hắn đã tại Tân Sinh đại hội đã nói qua, thái huyền thủ nhất quan tưởng pháp chính là tiên minh linh căn đệ nhất đặt nền móng diệu pháp. Môn này diệu pháp có thể để cho tu sĩ giữ vững thể nội thuần dương chi khí, cho dù chỉ là đơn giản tu luyện nhập môn, cũng có thể tại hàng ngày trong tu luyện thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên linh căn tư chất. Nếu là có tu sĩ có thể đem môn này quan tưởng pháp tu luyện tới tiểu thành, vô luận lớn tuổi nhỏ, luyện khí phải chăng tu luyện được, đều có thể bị thuần dương động thiên đặc biệt trúng tuyển, cá chép hóa rồng. Nhưng phương pháp này khó tu, Trần Bắc Vũ tu luyện thái huyền thủ nhất quan tưởng pháp dòng dã 11 năm lại ngay cả nhập môn đều làm không được. Dù vậy, nhiều năm tu luyện cũng làm cho hắn đem ngũ hành linh căn độ tinh khiết đều tăng lên một điểm. Không được nó cửa, quả nhiên khó mà tăng lên linh căn. Kết thúc thành thói quen sửa sớm, Trần Bắc Vũ xuống lầu ăn xong lão mụ chuẩn bị điểm tâm, đi ra đến trường. Chào buổi sáng. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ đi vào phòng học, Hứa Linh Linh phất tay lên tiếng chào, lần này thành tích đã ra khỏi, ngươi bài danh rơi được có chút nghiêm trọng, liền năm vị trí đầu cũng không vào đi. Trần Bắc Vũ cười một tiếng, tại trên ghế ngồi xuống, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Không tin ngươi nhìn. Hứa Linh Linh đưa qua điện thoại. Trần Bắc Vũ cũng không ngẩng đầu lên, từ từ tỉnh, quản ngươi khuê mật, vừa sáng sớm chỉ toàn nói lời bịa đặt. Linh Linh, có chơi có chịu. Từ từ tình hướng ngồi cùng bàn xuề bàn tay ra. Đáng giận, vì cái gì ta mỗi lần đều lừa gạt không đến ngươi? Hứa Linh Linh hung tợn liếc Trần Bắc Vũ một mắt. Ai bảo ngươi liền nói láo cũng không biết. Trần Bắc Vũ sắc mặt bình tĩnh nói, toàn bộ lớp 11 bộ phận liền từ từ tình thành tích có thể vượt trên ta một đầu, ngươi lại dám nói ta mấy năm liên tục cấp 5 vị trí đầu đều vào không được. Từ từ tình không chỉ có là lớp thứ nhất, đồng thời cũng là lâu dài liên tục niên cấp đệ nhất học bá. Thuần thiên nhiên tuổi nhỏ trạng thái vẻ mặt lại thêm hiểu điệu tinh tế dáng người nhường nàng ở trường học nhân khí cực cao. Nhưng Trần Bắc Vũ kết giao bằng hữu xưa nay không giữ nhà thế giới tu vi bề ngoài, hắn chỉ nhìn tính cách khí vận. Từ Tử Tình cùng Hứa Linh Linh chính là trong lớp phẩm tính tốt hơn, đồng thời khí vận cực cao tu sĩ. Cái trước khí vận làm hư hư thực thực tam giai màu tím nhạt màu cam khí vận, cái sau thì là ám trầm màu xanh đen nhị giai khí vận, chứng minh chúng mục tiêu khả năng có kiếp nạn. Nâng lên thành tích, Trần Bắc Vũ hứng thú, lấy điện thoại di động ra, ấn mở Thọ Hà nhị trung trang web chính thức, đưa vào chính mình học hào tiến hành xem xét. Tính danh: Trần Bắc Vũ, linh căn tư chất, mắt điểm 100, ngũ hành linh căn 79, thủy, mục địa linh căn ngự thú khoa, mắt điểm 150, dị thú 145, dục thú 139, thuần thú 135, tu tiên bách nghệ chọn môn học, mắt điểm 100, luyện dược 89, luyện khí 93, trận pháp 95, phụ lục 92, luyện khí tu vi 6 tầng tổng điểm 867, lớp 11 cấp bài danh đệ nhị. Đáng tiếc, coi như ta thành tích văn hóa tổng điểm qua năm đại động thiên cánh cửa, vẫn như cũ không cách nào ghi danh năm đại động thiên. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Tiên minh nội tu tiên tông môn đông đảo, nhưng có thể bị vô số tu sĩ nhớ kỹ mà lại nói chuyện say xưa bá chủ chỉ có năm đại động tiên, bọn chúng là tiên minh người chấp trưởng, nắm giữ trấn áp thiên hạ tông môn thực lực tuyệt đối. Cũng chính bởi vì vậy, ghi danh thuần dương, thái âm, hiên biên, chú hoa cùng điện ngọc năm đại động tiên cánh cửa cực cao, viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Trần Bắc Vũ lúc trước từ trong miệng lão sư biết được năm đại động tiên ghi danh cánh cửa thời gian cũng là giật nảy mình, không phải người có tiên linh căn, hoặc đánh vỡ luyện khí cực hạn, trăm ngày trúc cơ người, không có thể tham dự tiên khảo. Trần Bắc Vũ linh căn tư chất kém một chút, liền cánh cửa đều qua không được. Hắn thi đại học mục tiêu là gần như chỉ ở năm đại động tiên phía dưới 13 tiên tông, hoặc là hơi kém tiên tông một bậc 79 thượng tông. Thế nào? Trần Bắc Vũ đông nhiên ngẩng đầu. Luyện khí 7 tầng có thể hướng tiên minh mua sắm linh thú, ngươi có mục tiêu sao? Từ Tử Tình đạo, tạm định là Bích Lam linh nghê. Trần Bắc Vũ thuận miệng nói, tu tiên giả mượn thú tu chân cần muốn tuyển chọn cùng bản thân linh căn phù hợp yêu thú, song phương độ phù hợp càng cao, tu sĩ mượn thú tu chân lấy được phản hồi liền càng cao, tốc độ tu luyện cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Trái lại, như tu sĩ cùng đồng tham thú độ phù hợp quá thấp, không chỉ có tu luyện làm nhiều công ít, liền ngay cả thể nội linh căn đều có khả năng lọt vào đồng tham thú ăn mòn, thậm chí là phản vệ. Bích Lam linh nghe tính tình ôn hòa, phần lương sinh một cặp trong suốt vây ca cánh, am hiểu cường hóa thảo một sinh cơ cùng trị liệu, là tương đối hiếm thấy thủy, một song hệ linh thú, cho dù rời đi thủy vực cũng có thể trên không trung ngắn ngủi lướt đi, cùng hắn linh căn thuộc tính tương đối phù hợp. Hơn nữa tính tình ôn hòa linh thú đồng dạng rất ít xuất hiện phản vệ chủ nhân tình huống. Bích Lam linh nghe, Từ Tử Tình nhãn tình sáng lên, cái kia ngược lại là cái lựa chọn tốt. Người đây dự định chọn lựa cái gì đồng tham thú? Trần Bắc Vũ tử trong ngăn kéo xuất ra một bản 10 năm trận pháp tường giải. Từ Tử Tình là hỏa thuộc tính địa linh căn độ tinh khiết cùng hắn thủy linh căn một dạng đều là 79, khoảng cách thiên linh căn bẹn bẹn có một chút sau đó kém, tại nửa tháng trước đã đột phá tới luyện khí 7 tầng, cũng có hướng tiên minh mua sắm linh thú tư cách. Ui, các ngươi hai cái không muốn không nhìn ta. Hứa Linh Linh chen miệng nói. Nàng tại trong ba người tu là thấp nhất, chỉ có luyện khí 6 tầng, nhưng là trong lớp một cái duy nhất nhất giai trung phẩm đan sư. Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói, có thể cái kia Linh Linh ngươi cũng đừng đều là lương đối với chúng ta. Nghe được, Linh giận dữ, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình giàu có sân bay, hoán trách đẩy một cái Trần Bắc Vũ. Ngươi cút cho ta, ai đưa lưng về phía ngươi rồi? Lúc này, lên lớp tiếng chuông vang lên, một người mặc đạo bào lao đầu đi vào phòng học, huyên náo lớp lập tức trở nên yên tĩnh im mắng. Làm luyện dược khoa tiết học đại biểu, Từ Linh Linh liền vội vàng đứng lên, dẫn đầu trong lớp đồng học hướng lao sư vấn an. Lý lao sư khẽ gật đầu, đem bài thi phân phát cho hàng thứ nhất học sinh, ra hiệu bọn hắn chuyển xuống. Phía trước ba đạo đề tài rất đơn giản, chúng ta liền không nói. Ở giữa ba đạo đề tài khó khăn bình thường sẽ không có thể hỏi đồng học. Đến mức đằng sau ba đạo câu hỏi lớn tương đối kinh điển, chư vị đồng học cần phải nghiêm túc ghi lại, thủy pháp luyện đan cùng hỏa pháp luyện đan khác nhau ở chỗ. Nghe lời Lý lão sư thôi miên, Trần Bắc Vũ có chút mệnh ra rời, lực chú ý dùng để suy nghĩ thái huyền thủ nhất. Luyện dược giảng cứu sự thật sử dụng, yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên, vô cùng mất tiền, hắn cũng không tính nghiên cứu đạo này. Hắn chỉ cần học bằng cách nhớ, một mực nhớ kỹ trên sách học kiến thức, không cho luyện dược khoa điểm số tại thi đại học thời gian hạ xuống quá nhiều là được, còn lại thời gian có thể dùng để cảm ngộ quan tưởng đồ. Nếu là thái huyền thủ nhất quan tưởng đồ có thể may mắn nhập môn, thậm chí là tiểu thành, nước của hắn linh căn nói không chừng có thể tăng lên một điểm độ tinh khiết, lột xác thành thiên linh căn. Nhưng mà, Lý lão sư tiếp xuống một câu nhường Trần Bắc Vũ trong nháy mắt tinh thần. Chương 07, giảm xương sau đó đan chương 07, giảm xương sau đó đan mọi người đều biết, thủy linh căn tu sĩ đột phá trúc cơ thất bại lưu lại hàn độc cơ bản không có thuốc chữa, chỉ có dùng tịnh xương đan mới có thể miễn cưỡng tiến hành áp chế. Nhưng mà, trên đời này không tồn tại đan dược không cách nào chữa trị ám thương, tại bên mông luyện đan trong thế giới, có hai loại đan dược có thể chữa trị hàn độc. Một là thủy pháp luyện đan bên trong đại danh đỉnh đỉnh tam giai thượng phẩm bảo đan hàn phá xương đan này có thể thanh trừ hàn độc, lệnh người dùng thân thể trọng tân tỏa ra sự sống, phá rồi lại lập, lấy được lại phải trùng kích trúc cơ hội. Nghe đến đó, Trần Bắc Vũ thần sắc hơi động. Lúc trước vì trị liệu lão mụ thể nội hàn độc, hắn từng cố ý hỏi tham qua trường học luyện đan lão sư. Kết quả đều không ngoại lệ, hết thảy lão sư đều nói hàn độc nan giải, chỉ có tam giai bảo đan hàn phá xương có thể trị bản. Nhận ra được Trần Bắc Vũ vẻ mặt khác thường, Lý lão sư không tiếp tục thừa nước đục thả câu, tiếp tục giảng giải. Hai là hỏa pháp luyện đan bên trong tương đối ít lưu ý nhị giai trung phẩm linh đan hạng xương đan. Đan này sau khi phục dụng có thể thanh trừ hàn độc, khuyết điểm là không thể đền bù người dùng thâm hụt thọ nguyên cùng rơi xuống cảnh giới. Nghe được, Trần Bắc Vũ con mắt hơi sáng. Tam giai thượng phẩm bảo đan có được, chỉ sợ chỉ có kim đan chân nhân mới có quyền hạn cùng tài lực mua sắm, nhưng nhị giai trung phẩm linh đan lại là khác biệt, đại bộ phận trúc cơ tán nhân đều có thể mua được. Có thần thông cựu tức phục khí cùng chí bảo cựu tức hỗn độ tại, Trần Bắc Vũ tự tin có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành trúc cơ tán nhân. Đến mức mẹ thọ nguyên cùng cảnh giới vấn đề, đến lúc đó có thể dùng những đan dược khác chậm rãi đền bù. Gen gen gen. Tùy theo tiếng trung tan học vang lên, trong phòng học tuyệt đại đa số học sinh đều vụng trộm nhìn về phía Trần Bắc Vũ, ánh mắt mang theo một ít ghen ghét cùng hâm mộ. Luyện khí 7 tầng đặc thù quá mức rõ ràng. Cho dù có ít người tương đối sơ ý, không có chú ý tới Trần Bắc Vũ biến hóa, một tiết học xuống tới cũng có thể thông qua chúng quanh đồng học phản ứng hiểu ra qua đây. Có lẽ là chênh lệch quá lớn, có người không nhịn được thấp giọng sổ một câu nói tục, ngoa tạo, trong lớp lại ra một cái có hy vọng 79 thượng tông, thậm chí là 13 tiên tông mầm tiên. 79 thượng tông bị đông đảo học sinh xưng là kim đan cái nôi, ý là từ 79 thượng tông đi ra ưu tú tốt nghiệp có thể trở thành kim đan chân nhân. Mà 13 tiên tông đổi là không tầm thường. Từ 13 tiên tông đi ra tiên chi tiêu tử đều là tiên minh công nhận nguyên anh chi tư, cho dù là kim đan chân nhân thấy cũng sẽ giảm quý khiêm tốn kết giao, sẽ không dễ dàng đắc tội. Đến mức gáp đảo 13 tiên tông phía trên năm đại đầu tiên, ở đây học sinh liền nghĩ đều không có nghĩ qua, cái kia căn bản cũng không phải là Viễn Không huyện tòa này chỗ nước cạn có thể xuất hiện chân long. Viễn Không huyện mấy ngàn năm qua có ước vạn thí sinh tham gia thi đại học, không một người có thể thi vào năm đại động tiên, khó khăn có thể nghĩ. Ngươi lại nổi danh. Hứa Linh Linh nhíu mày, trêu chọc nói, nhàm chán. Trần Bắc Vũ đứng dậy, tại mọi người nhìn soi mói hướng đi văn phòng. Quả nhiên tới mới vừa chưa ngồi được bao lâu liền thấy Trần Bắc Vũ thân ảnh, Lý Gia Thành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đổi lại bình thường, hắn căn bản không thèm để ý một tên đệ tử, chớ nói chi là đặc biệt tại trên lớp học mở miệng nhắc nhở. Nhưng Trần Bắc Vũ không giống, 16 tuổi thân gia trong sạch luyện khí 7 tầng tu sĩ có tư cách nhường hắn tiện tay kết một thiện duyên. "Lão sư, ta muốn thỉnh giáo ngài một vấn đề." Trần Bắc Vũ trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. "Việc này đơn giản." Lý Gia Thành nhấp một miếng nước trà, "Tiên Minh mới vừa công bố hàng xương đan đan phương nửa tháng, ta mặc dù sẽ luyện chế đan này, nhưng tỷ lệ thành đan không cao, chỉ có 3 thành." "Lão sư, ý của ngài là?" Trần Bắc Vũ thử dò xét nói. "Một phần luyện chế hàng xương đan linh dược giá trị 300 mai hạ phẩm linh thạch tả hữu, đại khái có thể xuất đan 3 hạt." Nói đến đây, Lý Gia Thành có chút dừng lại, nói thẳng, "Hàng xương đan tại Tiên Minh trang web chính thức giá bán là 800 hạ phẩm linh thạch một hạt, ta có thể dùng giá 4, tức 300 mai hạ phẩm linh thạch bán cho ngươi một hạt hàng xương đan." Trần Bắc Vũ hơi kinh ngạc. "Là linh thạch không tâm sao? Vô duyên vô cớ, Lý lão sư vì sao nguyện ý dùng giá 4 bán ra đan dược?" Thấy Trần Bắc Vũ sững sờ tại nguyên chỗ, Lý Gia Thành mặt lộ vẻ mỉm cười, "Thế nào, lão sư muốn cùng ngươi kết một thiện duyên, ngươi không muốn sao?" "Đương nhiên nguyện ý, chính là giá tiền này quá mức ưu đãi, lão sư ngài luyện dược cũng phải chi phí cùng tinh lực." Trần Bắc Vũ trần chờ nói, đột nhiên xuất hiện hảo ý nhường hắn hoài nghi có hố. Nghe được, Lý Gia Thành trong lòng âm thầm gật đầu, có chút đắc ý là cái hảo hài tử, lão phu ánh mắt vẫn là trước sau như một tốt. Làm lớp 11 bay lượn ban lão sư, hắn đối Trần Bắc Vũ trong nhà tình huống hiểu rất rõ, dùng một câu mắc nợ từng đống tổng quát đều không hề không quá phận. Mặc dù như thế, Trần Bắc Vũ vẫn như cũ bảo trì thủ vững, không muốn chiếm hắn cái này lão sư tiện nghi. Cũng khó trách mấy ngày nay cao cấp 2 lão sư đối Trần Bắc Vũ đánh giá cực cao, nói hắn long du chốn nước cạn, có mấy phần kim đan khí tượng, tương lai ít nhất là cái trúc cơ tán nhân. "Đã ngươi hiểm nghi tiện nghi, vậy lão sư một viên hàng xương đan bán ngươi 700 linh thạch như thế nào?" Lý Gia Thành thử rõ xét nói. "Có thể, đa tạ lão sư." Trần Bắc Vũ tự tin gật đầu. Lý Gia Thành đuốt râu, càng xem Trần Bắc Vũ vượt là ưa thích, "Tốt rồi, một miếng nước bọn một cái đinh, lão sư lúc trước nói xong 300 linh thạch một viên liền 300 linh thạch, nhiều cùng một chỗ linh thạch đều không bán. Đứa nhỏ này không chỉ có thành thật, hơn nữa sự không sợ hãi." Trong thoáng chốc hắn phảng phất tại Trần Bắc Vũ trên thân nhìn thấy mấy phần chính mình lúc trước cái bóng. Nhưng coi như thế, đan sư cái kia kiếm linh thạch hắn cũng sẽ không ít kiếm, đây là Lý Gia Thành làm ăn nguyên tắc. Xem ở thầy cho một trận mà lại kết thiện duyên phân thượng, hắn bán một hạt hàng xương đan cũng liền kiếm Trần Bắc Vũ mấy chục mai hạ phẩm linh thạch, đổi lại người khác hắn ít nhất phải kiếm 400 linh thạch. "Làm phiền lão sư." Trần Bắc Vũ cảm kích nói. "Không cần như thế, là chính ngươi không chịu thua kém." Lý Gia Thành khoát tay áo, ngẩng đầu liếc Trần Bắc Vũ một mắt, khích lệ nói, "Tiên đạo vô ngần, nếu như ngươi muốn kiến thức đến rộng lớn hơn phong cảnh, vậy liền đem hết toàn lực thi đậu 13 tiên tông đi." Rời phòng làm việc, Trần Bắc Vũ vừa tới hành lang liền nghe đến trong phòng học truyền đến chủ nhiệm lớp thanh âm nghiêm túc. "Tốt, rất tốt. Các ngươi là càng ngày càng lợi hại, mới một cái nghỉ hè đi qua, lớp bài danh thế mà kém chút bị sát vách anh tài ban phản siêu, đây chính là các ngươi tu tiên thái độ sao? Vẫn là nói các ngươi về sau không muốn thi đại học vào tông, định thi cái chuyên khoa học phụ, về quê nhà chăn trâu liền thỏa mãn. Tu tiên vì bản thân, vì trường sinh tiêu giao, mà không phải là vì lão sư." Nói câu không dễ nghe, tại Ngã Vương Khuê mang qua nhiều như vậy giới học sinh bên trong, các ngươi là kém nhất một giới. Nghe lấy chủ nhiệm lớp gian dạy, toàn bộ ban không có một cái đồng học dám lên tiếng, chớ nói chi là mở miệng phản bác. Hỏng, lần này vận khí không tốt, vừa vặn đâm vào chủ nhiệm lớp học súng. Trần Bắc Vũ cảm thấy không ổn, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên hô một tiếng đưa tin. Vương Khuê bản năng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa phòng học. Hắn ngược lại muốn xem là tên nào lá gan như vậy phì nhiêu, lại dám tại lớp của hắn bên trên đến chế. An tĩnh phòng học nhiều hơn mấy phần sao động, giống như hết thảy đồng học ánh mắt đều nhìn về cửa ra vào. Hứa Linh Linh khuỵu tay khẽ đẩy Khuê Mật, thấp giọng nói, "Hắc hắc, lúc này chúng ta có trò hay để nhìn." Từ Tử Tình ôn luyện cười một tiếng, khẽ lắc đầu, "Nào có trò hay có thể nhìn." Quả nhiên, là Vương Khuê nhìn người tới là Trần Bắc Vũ, trên mặt nghiêm khắc trong nháy mắt rút đi, mặt mũi hiền lành nói, "Vào đi, lần sau chú ý thời gian." Hứa Linh Linh trừng to mắt, "Tình huống như thế nào, Vương lão sư là bị đoạt xá sao?" Hắn thế mà cũng có như thế người hòa ái gần gũi một mặt, cái này căn bản liền không khoa học. Chương 08, Tĩnh Nguyên Chân Quân chương 08, Tĩnh Nguyên Chân Quân tiếng trung tan học vang lên, toàn bộ ban tựa như vỡ tổ, giống như hết thảy đồng học đều đệ nhất thời gian phóng tới tu luyện thất. Duy chỉ có Trần Bắc Vũ phụ cận mấy người chậm rãi đứng dậy. Học tập Thọ Hà nhị trung học sinh phần lớn ra cảnh không kém, cơ bản không thiếu hụt thuê dùng tu luyện phòng linh thạch, dẫn đến trường học nhất giai thượng phẩm tu luyện thất đều là bạ mãn, một phòng khó cầu, yêu cầu dựa vào tốc độ tranh đoạt. Nhưng Trần Bắc Vũ không giống, tiền hắn bao tương đối khô khát, ngày thường sử dụng đều là miễn phí nhất giai trung phẩm tu luyện thất, cơ bản không cần cùng người khác cạnh tranh. Đến mức Tử Tình hai người thì là xuất thân tu tiên gia tộc, gia cảnh bất phàm, bình thường sử dụng hơn phân nửa là nhị giai tu luyện thất, đoán chừng chướng mắt trường học nhất giai tu luyện thất. Thật sự là không công bằng. Hứa Linh Linh bất mãn nói, lần trước ta đến chế thế nhưng là bị chủ nhiệm lớp phạt đứng dòng dã một tiết học, chân đều đứng mệt mỏi. Trần Bắc Vũ dựa vào cái gì không cần phạt đứng? Ngươi cái gì thành tích, Bắc Vũ cái gì thành tích, trên đời này nào có công bằng có thể nói. Một bên Ngạn đột nhiên chen miệng nói, theo chủ nhiệm lớp lời nói, một bước nhanh, từng bước nhanh. Bắc Vũ có thể tại cao giai đoạn 2 khế ước linh thú, vũ đắp luyện khí tu sĩ nhược điểm, có thể nói là Thọ Hà nhị trung trăm năm khó được thấy một lần thiên tài, là hiệu trưởng đều muốn coi trọng không thôi tiên tông người kế tục. Thứ, ngươi liền tuổi a, thi đậu 13 tiên tông nào có đơn giản như vậy. Hứa Linh Linh nhếch miệng, ánh mắt nhìn về phía Khuê Mật, liền tử trời trong xanh như vậy tu tiên tiên kiêu cũng không dám nói nhất định có thể bị 13 tiên tông trúng tuyển, chớ nói chi là Trần Bắc Vũ. Linh Linh, đừng nói nữa. Từ Tử Tình mở miệng đánh gãy Khuê Mật nhắc tới. Thứ, liền nói liền nói, ai bảo hắn luôn khi dễ ta cái này một cái nhược nữ tử. Hứa Linh Linh nói lẩm bẩm. Cái gì đưa lưng về phía, không có có ánh mắt ra hỏa, nàng đây chính là thuần túy thiên nhiên đẹp dáng người. Nghe được, Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nâng, chỉ thấy một vòng mới lên ánh bình minh xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Hứa Linh Linh đen nhánh xinh đẹp tóc, vừa vặn làm hắn ngũ quan xinh xắn bị kín một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, cho người ta một loại tươi mát thuần khiết ảo giác. Không sai, liền là ảo giác. Giờ phút này Hứa Linh Linh thân mang một bộ tươi mát xanh trắng đồng phục, áo ống tay áo theo gió đông đưa, hơi lộ ra trắng non đến giống như có chút bệnh trạng da thịt, tựa như gió thổi qua liền sẽ bị thổi đi, rất có vài phần yếu đuối khí chất, nhưng nàng tuyệt đối cùng nhược nữ tử ba chữ không dính dáng. Có ý tứ gì đâu? Tu sĩ khóa thứ nhất, chớ chỉ dựa vào bề ngoài phán đoán địch nhân mạnh yếu, mà Hứa Linh Linh chính là án này lệ điển hình. Dù sao Trần Bắc Vũ chưa từng gặp qua có thể nổ lên liễu rủ, tại thực chiến trên lớp dùng nguyên một khỏa liễu thụ làm vũ khí liên tiếp bại 10 vị đồng học mà lại khí lực không dứt nhược nữ tử. Nàng tại cao năm thứ 2 còn có một cái mọi người đều biết ngoại hiệu hình người khủng long bạo chúa, cơ bản không có học sinh dám đi trêu chọc. Tích tích. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ trong túi điện thoại chấn động hai lần. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn, phát hiện hôm qua xin mua sắm linh thú tư cách đã bị chủ nhiệm lớp Vương Khuê thông qua, một cái khác đầu thì là linh thú các tư cách xác nhận tin tức. Nhận ra được Trần Bắc Vũ trong mắt khó nén vui mừng, Từ Tử Tình hỏi, là linh thú các tin tức? Đúng. Trần Bắc Vũ không có giấu giếm, xuất phát thời gian liền định tại cái này tháng số 15. Ta cũng làm một ngày này. Từ Tử Tình ôn nhu cười một tiếng, đến lúc đó chúng ta hẳn là cùng lão sư cùng lúc xuất phát tiến về Vẫn Long phủ. Viện Không huyện bên trong tuy có kim đan chân nhân đóng giữ, nhưng không có tư cách kiến tạo tiên minh chuyên môn linh thú các. Phu cận 6 huyện tu tiên thiên tài nếu là muốn nhận lấy tiên minh phân phối linh thú, chỉ có thể tiến về so Viễn Không huyện càng cao hơn một cấp phụ thành. Đúng rồi, buổi chiều ta cùng Linh Linh muốn đi Tây Nguyên Tây Hồ thượng xanh câu cá, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Từ Tử Tình phát ra mời. Tại tu tiên bách nghệ bên trong, câu đạo là bất nhập lưu tiểu đạo, nhưng cũng có thể nhường tu sĩ tu thân dưỡng tính, bồi dưỡng tình cảm. Một chút ngộ tính xuất chúng tu sĩ đổi là có thể mượn câu đạo cảm ngộ tự nhiên, tinh tiến tu vi. Vẫn Long phủ trước đây ít năm thực ra cũng không lưu hành câu đạo, thẳng đến 300 năm trước Tây Nguyên Trần Quân hành không xuất thế. Tĩnh Nguyên Chân Quân bản danh phòng Thượng Long, không căn cứ huyện nhân sĩ, tốt nghiệp ở 79 Thượng Tông một trong Kính Hồ Kiếm Tông, là Vẫn Long phủ bên trong thanh danh hiển hách nguyên anh chân quân. Hắn lưu truyền phổ biến nhất, nhất làm cho người nói chuyện say xưa sự tích chính là người Nguyễn Mắc Câu liền Trần Bắc Vũ đều nghe qua vô số lần. Phòng Thượng Long thở nhỏ nhà nghèo, thiên tư bình thường, tại 18 tuổi trước đó có thể nói là thường thường không có gì lạ, liền thi vào Cửu Cửu Chính Tông đều vô vọng, nhưng hắn không hề từ bỏ, mỗi ngày tại Tĩnh Nguyên trên sông, dùng lưỡi câu thẳng treo lơ lửng trên không ba thước thả câu. Cái này một câu chính là một tháng. Đi ngang qua tu sĩ nhìn thấy đều là lắc đầu. Sư loại này câu pháp nếu là không sử dụng linh lực, liền xem như câu trên 100 năm thời gian cũng câu không đến một con cá. Kết quả nửa năm sau lại có một cái huyết mạch cực kỳ hiếm thấy đỏ đuôi kim từ Tĩnh Nguyên trong sông nhảy lên thật cao căn câu, bị Phòng Thượng Long Trô văn tự. Từ đó về sau, Phòng Thượng Long tu vi tiến nhanh, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa năm liền thi vào Kính Hồ Kiếm Tông, cuối cùng chứng được chân quân chi vị, đồng thời dùng Tĩnh Nguyên sông thành đạo hiệu. Việc này dấu vết lưu truyền ra về sau, Vẫn Long phủ bên trong một chút tu sĩ bắt đầu say mê câu đạo, không có việc gì liền chạy đi Tĩnh Nguyên sông thả câu. Nhưng cũng có một chút tu sĩ là vì cùng phong thử thời vận, ý đồ trở thành kế tiếp Tĩnh Nguyên chân quân. Lần sau đi. Trần Bắc Vũ huyền chuyển cử tuyệt, nhìn xem hai nữ tử từ đi xa thân ảnh, ngạn cảm khái nói, không hổ là ngươi, Thọ Hà nhị trùng có tên sắt thép tường thành. Trần Bắc Vũ nghi ngờ nhìn về phía hắn, không nói gì. Uy, Bắc Vũ ngươi là thật không biết vẫn giả bộ không biết, ngạn không nói gì nói, Từ Tử Tình rõ ràng thích ngươi, ta không tin ngươi nhìn không ra. Nhàm chán, ngươi nếu có thể đem ý nghĩ thả về mặt tu luyện, lần này niên cấp bài danh cũng không trở thành liền 50 vị trí đầu đều vào không được. Trần Bắc Vũ liếc mắt nhìn hắn, quay người dự định rời đi. Thôi đi, tu luyện nào có Từ Tử Tình hương. Ngạn lắc đầu lay động vẻ mặt nói, không cần ta nhiều lời, ngươi cần phải cũng đã được nghe nói Vẫn Long Tử gia uy danh, đây chính là có nguyên anh chân quân chấn giữ tu tiên thế gia. Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn ăn bám hay sao? Trần Bắc Vũ bước chân dừng lại. Hắc hắc, ăn bám lại như thế nào? Đầu năm nay rất nhiều tu sĩ muốn quỷ lấy ăn bám đều tìm không ra phương pháp, huống chi là Từ Tử Tình thơm như vậy. Cơm chùa Ngạn thẳng thắn nói, Từ Tử Tình dáng người cao gầy, người đẹp thông thanh ngọn, tư chất xuất chúng, mặc dù không là Từ gia đích nữ, chỉ là thứ nữ xuất thân, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm lấy tới trúc cơ ngũ linh. Ngươi nếu là có thể cầm xuống trái tim của nàng, tương lai thành tiểu trúc cơ đây không phải là vô cùng đơn giản. Nói đến đây, Ngạn nhìn về phía Trần Bắc Vũ, ngữ khí mang theo tiếc nuối, đáng tiếc ta tướng mạo thường thường, tư chất bình thường, chỉ có kim thuộc tính chân linh căn. Nếu như ta có ngươi cái này nhàn trị cùng tư chất, có lẽ đã sớm ôm mỹ nhân về. Chỉ là trúc cơ, căn bản không cần dùng đến trúc cơ ngũ linh. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, trực tiếp rời đi, tiến về tu luyện thất. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Hắn cùng Ngạn mặc dù là ngồi cùng bàn, nhưng bởi vì tính cách lý niệm vấn đề, quan hệ đồng thời không thế nào thân cận. Chỉ là trúc cơ, Ngạn kinh ngạc nhìn qua Trần Bắc Vũ biến mất không thấy gì nữa phương hướng, ngựa khí mang theo ghen ghét, thật sự là cuồng vọng. Không có trúc cơ ngũ linh gia trì, địa linh căn đột phá trúc cơ sát suất cũng liền năm thành, chỉ so với chân linh căn thêm ra 2 thành. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ hối hận. Chương 09, tiên bay chi hại chương 09, tiên bay chi hại thuận lấy tứ phương cầu một đường hướng lên, một cái sóng gợn lăn tăn tính nguyên tây hồ nhánh sông chậm rãi đập vào Trần Bắc Vũ tầm nhìn. Dòng sông biên giới vị trí có top 5 top 3 tu sĩ tụ tập, bọn hắn không nhìn chung quanh biết cấm chỉ thả câu bằng hiệu, vụ trộm tại bụi cỏ dày đặc hẻo lánh khu vực tiến hành thả câu. Tại tiên minh thời đại, câu cá không phải một việc khó, khó khăn là tìm kiếm được chất chứa linh cơ hồ nước. Tĩnh Nguyên sông vượt ngang Tam Châu chi địa, trong đó thai nghén linh ngư vô số, ngay cả so sánh kim đan chân nhân bảo ngư đều thường có ẩn hiện, là đông đảo loài cá kẻ yêu thích trong suy nghĩ thánh địa. Vẫn Long phủ bên trong mỗi năm đều có một ít may mắn tại Tĩnh Nguyên sông câu được nhị giai linh ngư, thực hiện cảnh giới nhảy lên. Chỉ là chỗ này thánh địa thuộc về tiên minh, phổ thông tu sĩ như muốn đi vào trong đó thả câu, nhất định phải yêu cầu giao nạp ngầm cao câu cá phí tổn. Theo Trần Bắc Vũ biết, cho dù là tại Tĩnh Nguyên ngoài thiên hà vây khu vực, tức tại Tĩnh Nguyên tây hồ thả câu, ít nhất cũng phải cùng một chỗ linh thạch, mỗi giờ giá cả không phải bình thường người có thể gánh chịu. Đây cũng là hắn lúc trước vì sao cự tuyệt từ tình mời nguyên nhân. Đương nhiên, càng lớn nguyên nhân là hắn không nghĩ tại rộng lớn vô ngần Tĩnh Nguyên sông phát động thất thải kỳ ngộ, một ít, cho dù phát động sát suất cũng không cao. Nhìn qua nơi xa cảnh giới bóng người, Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, hôm nay vận khí vẫn được, lại có thể kiếm chút thu nhập thêm. Không phải mỗi cái câu cá lao đều có thể chi giao nổi ngầm cao câu cá phí tổn, đặc biệt là tại tương đối nghèo khó viễn không huyện bên trong. Có một ít câu cá lao vì lợi dụng sơ hở, chạy đến Tĩnh Nguyên tây hồ xa xôi nhanh sông, tức tiên minh thế giới thích hợp điện cấm chỉ thả câu khu vực vụ trộm thả câu. Vì ngăn chặn ngày càng hung hăng ngang ngược trộm câu hiện tượng, Viễn Không huyện thế giới thích hợp điện tại mấy năm trước liền đẩy ra làm trái câu báo cáo ban thưởng chế độ, cư dân có thể thông qua chụp ảnh thượng truyền người khác làm trái câu hành vi thu hoạch được quan phương ban thưởng. Thế giới thích hợp điện ban thưởng nhìn như không nhiều không ít, nhưng không chịu nổi Trần Bắc Vũ vận khí không tệ, ngẫu nhiên đi ngang qua tứ phương cầu đều có thể nhìn thấy người khác làm trái câu thân ảnh. Dựa vào báo cáo làm trái câu, hắn một tháng ước chừng có thể kiếm được cùng một chỗ linh hạch, tương đương với lão mụ ở nhà theo thuở nửa tháng tiền lương. Trần Bắc Vũ cầm điện thoại di động lên hướng bụi cỏ phương hướng đập cái ảnh chụp, thượng truyền đến thế giới thích hợp điện quan phương bình đài, đưa vào kỹ càng thời gian địa điểm tiến hành báo cáo, sau đó ưu nhã quen người, bước về phía trước một bước. Lại cạnh, một đống phân chim vừa vặn rơi xuống đất, rơi vào hắn lúc trước đứng thẳng vị trí. Thấy thế, Trần Bắc Vũ trên mặt cũng không cố ý bên ngoài. Hắn tu luyện thần thông cựu tức phục khí mặc dù cường hành không gì sánh được, có thể đoạt thiên địa sau đó tạo hóa, dự bản thân chi khí vận, nhưng cũng không phải là không có một chút tai hại. Mỗi lần phát động kỳ nộ qua đi, hắn đều có khả năng gặp được tai họa. Có ý tứ gì đâu? Phúc họa tương y kìa, tại hắn dùng thần thông góp nhặt khí vận đồng thời, một chút vận rủi tai họa cũng đang không ngừng ấp ủ, bình thường khí vận còn tại ngược lại tốt, một khi hắn đem góp nhặt khí vận hóa thành kỳ ngộ phát động, dị vãng bị tức vận áp chế vận rủi tai họa liền sẽ hóa vì một số kiếp nạn bộc phát. Bất quá Trần Bắc Vũ có chí bảo cựu tức hỗn độn gia trì, cho dù có mấy lần khí vận rơi xuống tới đáy cốc, kiếp nạn bộc phát, kết quả cũng sẽ là ngoài ý liệu may mắn. Tỷ như Trần Bắc Vũ có một lần vận khí không tốt, đi ra gặp được tai nạn xe cộ, thân thể thụ thương không cách nào đến trường. Sau đó cùng ngày liền biết được trường học bạo phát một trận ác tính giết người sự kiện, 4 chết 18 tổn thương, trong đó có một cái người chết là hắn sau bàn. Sau đó Trần Bắc Vũ hồi tưởng lại cảm giác sâu sắc may mắn, nếu là lúc ấy không có gặp được trận kia hai nạn xe cộ, hắn nói không chừng sẽ trở thành người bị hại một trong. Đáng tiếc ta trước mắt chỉ có thể hơi dẫn động một ít cựu tức hỗn độn uy năng. Trần Bắc Vũ túi đầu liếc qua trên đất phân chim. Người mang chí bảo, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem chính mình kiếp nạn tùy theo khí vận dần dần ấp ủ trưởng thành. Thông qua mấy năm tìm đòi, hắn hiện nay đã có thể dẫn động cựu tức hỗn độn lực lượng, đem góp nhặt tai họa kiếp nạn hóa vì một số vận rủi phong thích, cũng chính là đem kiếp nạn hóa thành tiểu tai họa. Đây cũng là Trần Bắc Vũ hôm nay gặp được phân giận chim nhỏ nguyên nhân. Ha ha, đạo hữu, yêu cầu tu tiên bay sao? Một tờ truyền đơn đột nhiên từ bên cạnh đưa tới, phía trên tăng lớn to thêm 8 chữ to phá lệ dễ thấy, nhẹ nhõm cho bay, bay ngươi thành tiên. Không cần. Trần Bắc Vũ khoát tay áo, không ngẩng đầu, trực tiếp đi ra. Mua sắm hàng xương đang cần đại lượng linh thạch, nhưng hắn còn không đến mức dây vào tu tiên bay. Đầu năm nay, nhưng phàm là cái tu sĩ cũng biết một câu. Tiên minh bên trong thứ gì đều có thể gặp, chính là tu tiên vay không thể trả bảo. Tu tiên vay lãi suất phi thường khủng bố, cất bước lãi suất 10 nếu như cho vay người uy tín không tốt, lãi suất thậm chí sẽ tiêu thăng đến 25. Điểm trọng yếu nhất là, cùng tiên minh khích lệ thiên tài học sinh linh thú vay không giống, tu tiên vay là lãi mẹ để lãi con, liền tiền vốn lợi tức đều muốn tính toán cùng một chỗ. Người bình thường mượn căn bản trả không nổi, thậm chí chết về sau còn cần hậu đại tiếp tục hoàn lại. Dùng một câu tổng quát tu tiên vay chính là, một vay chuyển đời thứ ba, người chết vay vẫn còn ở đó. Trừ phi cho vay người trong khoảng thời gian ngắn may mắn đột phá cảnh giới, bằng không tu tiên vay chính là một cái lấp không đầy lỗ thủng. Cũng chính bởi vì vậy, tiên minh một chút tu sĩ trực tiếp xưng tu tiên vay làm bất hóa cốt, ý là cái này vay ăn người không dính máu, liền cốt tủy đều muốn ép sạch sẽ. Nhưng vì đạp vào đường tu tiên, tu được trường sinh, tiên minh mỗi năm đều có đại lượng tu sĩ trong lòng còn có may mắn dây vào tu tiên vay, cuối cùng rơi vào cửa nát nhà tan hạ tràng. Trần Bắc Vũ trở lại cửa tiểu khu, vừa hay nhìn thấy Nhất Đạo Tịnh Lệ bóng người từ thang máy đi ra. Nàng thân mang một bộ váy dài, theo gió chập trần dưới làn váy là như ẩn như hiện thon dài cặp đùi đẹp, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh hào quang màu trắng, tựa như họa quyển đi ra cổ điển mỹ nhân. Đã lâu không gặp, tiểu Vũ. Trần Cầm hơi sững sờ, lên tiếng chào. Chợt nàng dường như phát giác không đúng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ phiêu giật linh động sợi tóc, cả người có chút hoảng hốt. Thấy thế, Trần Bắc Vũ cúi đầu kiểm tra một chút mặt, Cầm tỷ, làm sao vậy, trên mặt ta là có hoa sao? Hắn sở dĩ hô Trần Cầm làm Cầm tỷ, không phải là bởi vì đối phương tuổi tác lớn 3 tuổi, mà là bởi vì Trần Cầm một nhà liền ở tại Trần gia cửa đối diện, giữa bọn hắn quen biết có thể truy tố đến Hải Nhi thời kỳ, nói một câu thanh mai trúc mã cũng không hề không quá phận. Nghe được, Trần Cầm lấy lại tinh thần, âm điệu không tự giác dương lên, kinh ngạc nói, ngươi đột phá luyện khí hậu kỳ? Ừm, mới vừa đột phá không lâu. Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp. Tạo hóa trêu ngươi, nếu như không phải là bởi vì gia đình liên lụy, Dung Cầm tỷ tư chất hiện nay có lẽ cũng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Đồng dạng đều là đột phá trúc cơ thất bại. Lão mụ lựa chọn là từ bỏ đường tu tiên, đem cơ hội lưu cho đời sau, mà Trần Di lựa chọn là mượn tu tiên vay tiếp tục quay con thôi. Thân là người xuyên biệt, Trần Bắc Vũ có thể lý giải Trần Di đối với tu tiên trường sinh khát vọng, nhưng tiếc nuối là đối phương quay con thôi thất bại, không có mấy ngày nữa cũng bởi vì bị thương nặng qua đời, lưu cho Cầm tỷ một tòa khó mà hoàn lại món nợ đại sơn. Tại ngọn núi lớn này áp chế xuống, Cầm tỷ sớm bỏ học, từ một cái có hy vọng trúc cơ tu tiên người kế tục biến thành nhã vận hiên vui nữ, cơ bản cùng tiên đạo vô duyên. Chương 10, tuyệt tâm lệnh chứng chương 10, tuyệt tâm lệnh chứng thật lợi hại. Trần Cầm cảm thán nói, ta nhớ được ngươi năm nay mới vừa lên cao nhị, đồng tham thu chọn chọn xong chưa? Trần Bắc Vũ, có mấy cái mục tiêu, nhưng còn không có hoàn toàn xác định. Bích Lam Linh Nê chỉ là chuẩn bị tuyển, nếu như thất thải kỳ ngộ có thể thuận lợi phát động, nhường hắn tại linh thú các gặp phải tư chất cao hơn, thuộc tính đổi phù hợp đồng tham thú, Trần Bắc Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Linh thú các bên trong đồng tham thú tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, phẩm chất cũng so trên thị trường mua bán linh thú đổi cao thêm một bậc. Ta chỗ này vừa vặn có một phần Vẫn Long phủ thủy hệ linh thú tài liệu, ngươi có thể tham khảo một chút. Trần Cầm từ trong túi sách xuất ra cùng một chỗ hóng ánh sáng long lanh ngọc giản. Trần Bắc Vũ không có chối từ, nhận lấy ngọc giản, nói tiếng cảm ơn. Cảm tạ cái gì tạ ơn, mới một đoạn thời gian không gặp liền không thạo. Trước kia ngươi tìm tỏi ta lôi thời điểm nhưng không có như thế lễ phép. Trần Cầm kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Cầm tỷ, đó là trái tim khôi phục, là vì cứu người. Trần Bắc Vũ không nói gì đạo. Trần Cầm cười một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực, cố ý trêu chọc, ta mặc kệ, ngươi liền nói lúc ấy tìm tỏi không có tìm tỏi. Trần Bắc Vũ vô ý thức liếc nhìn phía trước sung mãn mê người quả thực, khẽ lắc đầu, Cầm tỷ, ngươi liền đừng nói giỡn. Tốt rồi, không làm khó dễ ngươi. Trần Cầm quay đầu nhìn về phía tiểu khu đài phun nước, nói lên chính sự, Bắc Vũ, ngươi có nghe hay không qua tẩy linh khúc? Chưa từng nghe qua. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu. Nhạc sĩ dùng âm nhạc làm môi giới, có thể tấu vang dội đặc biệt nhạc khúc chỉ dẫn thiên địa linh khí, nhường tu sĩ thu hoạch được đủ loại tăng thêm. Tại tu tiên bách nghệ bên trong, nhạc sĩ mặc dù không nhận tu sĩ truy phủng, so ra kém đan sư, phụ sư, trận sư các loại lôi cuốn chức nghiệp, nhưng cũng chiếm cứ lấy địa vị nhất định. Mà tẩy linh khúc chính là nhạc sĩ nhập môn khúc, có thể thành công tấu xong này khúc người chính là nhất giai nhạc sĩ. Tẩy linh khúc truyền thừa trí thượng cổ, giai điệu bên trong ẩn chứa một ít thiên địa huyền diệu vật luật, có thể trợ luyện khí phàm tu tăng thêm tu vi, đột phá bình cảnh. Đáng tiếc chỉ có lần đầu tiên nghe thời điểm hiệu quả, nghe nhiều vô dụng. Trừ cái đó ra, tẩy linh khúc còn có một cái khác khuyết điểm, cái kia chính là chú trọng nội tính. Nội tính thấp người nghe tẩy linh khúc hiệu quả cực kỳ hữu hạn, không kịp một viên nhất giai hạ phẩm tụ linh đan. Trái lại, người nội tính cao không chỉ có thể cấp tốc lĩnh ngộ tẩy linh khúc bên trong vật luật, lệnh bản thân pháp lực độ tinh khiết tăng nhiều, hơn nữa còn có thể nhìn thấy cảnh giới cao hơn, phá vỡ bình cảnh. Cũng chính bởi vì vậy, tẩy linh khúc có một cái tu sĩ đều biết tục xưng, tức thiên tài kiểm chắc khúc có thể lắng nghe tẩy linh khúc tấn thăng một cái tiểu cảnh giới tu sĩ cũng được thế nhân xưng là thiên tài. Trần Bắc Vũ đã từng cũng nghĩ thử một lần mầm tiên kiểm chắc khúc hàm kim lượng, nhưng cuối cùng vẫn là bị đắt đỏ giá cả quên lui. Chưa từng nghe qua liền tốt. Trần Cầm thở dài một hơi, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt càng phát ra nghiêm túc, cho ngươi một cái tháng thiếu nghị, tại ngươi tấn thăng luyện khí 9 tầng trước, tận lực đừng đi nghe tẩy linh khúc. Trần Bắc Vũ hơi sững sờ, nhưng hắn không hỏi vì cái gì, mà lại yên lặng gật đầu. Thấy thế, Trần Cầm trong lòng ấm áp. Nàng do dự một chút, nhón chân lên, tại Trần Bắc Vũ bên tai nói khẽ, vụ trộm nói cho ngươi một cái bí mật, tu sĩ đột phá luyện khí 9 tầng sau lắng nghe tẩy linh khúc có thể tăng thêm một phần đột phá trúc cơ xác suất. Chóp mũi lượn lờ mùi thơm ngát bên tai một bên truyền đến dòng nước ấm nhường Trần Bắc Vũ vô ý thức lui lại một bước. Thứ, như vậy thẹn thùng làm gì, tỷ tỷ ta cũng không phải ăn người lão hổ. Nàng hai tay thả ở sau lưng, đặt trên thanh thủy êm hai tiếng dậy dần dần đi xa. Nhìn qua Trần Cầm biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Trần Bắc Vũ có chút xuất thần. Thế nào, từ nhỏ nhìn thấy đại còn không có nhìn đủ sao? Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ đột nhiên quay người, một cái vóc người trắng kiện, làn da ngăm đen thô sơ nam tử trung niên trong nháy mắt đập vào mắt. "Phụ thân, ngươi đến đây lúc nào?" Hắn kinh ngạc nói. "Ta vừa mới vẫn luôn tại, nhưng các ngươi hai cái giống như trong mắt đều không có ta." Trần Đống mở ra rộng lớn dày đặc bàn tay, nhún vai, "Nữ đại bà, ôm Kim Chuyên. Nếu như ngươi muốn, phụ thân không phản đối, liền là mẹ ngươi bên kia khả năng yêu cầu ngươi đi câu thông. Ta cùng Cầm tỷ chỉ là bằng hữu." Trần Bắc Vũ nhìn về phía nơi xa trời chiều dư huy, "Ở trước mặt ta liền thôi, phụ thân ngươi nhưng tại lão mụ trước mắt loạn điểm yên nướng phổ." Cùng phụ thân cùng một chỗ về đến nhà, ăn xong bữa tối, Trần Bắc Vũ phát hiện thông gió chỗ phơi nắng vài chục năm linh thú thịt đống nhiên không cánh mà bay. Nhận ra được nhi tử ánh mắt, Hoàng Hiểu Linh bắt đầu thu thập trên bàn bắt đũa, "Ngươi đi thật tốt tu luyện, sự tình trong nhà không cần ngươi quan tâm." Minh Bạch phụ mẫu có việc thương lượng, Trần Bắc Vũ chỉ có thể đứng dậy trở lại tu luyện thất. Nam đại mềm mại ra bồ đoàn bên trên, hắn thở dài một hơi. Mong muốn thanh trừ lão mụ thể nội hàn độc, không lưu hậu hoạn, chí ít yêu cầu phục dụng 3 cái hàng xương đan, cũng chính là 900 mai hạ phẩm linh thạch. Khoản này linh thạch số lượng quá nhiều, móc sạch trong nhà toàn bộ tài chính đều không bỏ ra nổi đến. Cho dù bán thành tiền trong nhà tài sản có thể miễn cưỡng gom góp, dù mẹ tính tình cũng sẽ không đồng ý bất quá thời gian 3 năm hẳn là đủ rồi. Trần Bắc Vũ cúi đầu nhìn về phía trái tim. Bất đồng địa khu thi đại học ban thưởng chính sách không giống. Tại tương đối hẻo lánh viện không huyện, thành công thi đậu 79 thượng tông thí sinh có thể thu hoạch được tiên minh thế giới thích hợp điện ban thưởng 1000 hạ phẩm linh thạch, thi đậu 13 tiên tông học sinh thì là có thể thu hoạch được 1 vạn hạ phẩm linh thạch ban thưởng. Đến mức thi vào năm đại động tiên, đó là vô số thí sinh xa không thể chạm động. Chỉ là tiên minh công bố bên ngoài động tiên ban thưởng liền cao tới 50 vạn hạ phẩm linh thạch, huống chi bản địa tu tiên thế gia cùng xí nghiệp kết sủ tài trợ. Đừng nói nho nhỏ Viễn Công huyện, ngay cả càng cao hơn một cấp Vẫn Long phủ đến nay đều không một người có thể thi vào động tiên, khó khăn kia có thể nghĩ. Không chút nào khoa trương nói, thi đậu năm đại động tiên học sinh tương đương với dự định một trường thông hướng nguyên anh vé vào cửa, chỉ là cái này tấm vé vào cửa quá mức khó được, ngay cả Trần Bắc Vũ đều không có 10 phần lòng tin. Bất quá hắn cũng không cần thi vào năm đại động tiên, chỉ cần tiến vào 13 tiên tông trở lên tu tiên đại học, trong nhà khó khăn đều đem giải quyết dễ dàng. Lầu một phòng bếp, hiện nay kém bao nhiêu linh thạch? Trần Đống vẻ mặt chỉnh trọng nói. Hoàng Hiểu Linh rửa chén tay nắm chặt thành quyền, sau đó chậm rãi bưng ra, trong nhà có thể bán đồ vật đều bán, còn kém 500 mai hạ phẩm linh thạch. Trần Đống lông mày nhíu chặt, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Người muốn đi đâu? Hoàng Hiểu Linh liền vội vàng hỏi. Trần Đống dừng bước lại, ta đi mượn điểm linh thạch. Hoàng Hiểu Linh mím môi một cái, mặt lộ vẻ chần chờ nói, chung quanh hàng xóm láng giềng tình huống ngươi cũng biết, mượn không được mấy khối linh thạch, hơn nữa Bắc Vũ tu luyện cũng cần linh thạch. Nếu không ta đem dược ngừng đi. Đan dược bao nhiêu linh thạch, ngươi đừng làm ẩu. Trần Đống gấp, vội vàng dừng bước lại, gần nhất gạch men sứ nhà máy có cái đốt gạch nhiệm vụ, trả thù lao phong phú, ta tiếp hẳn là có thể đủ miễn cưỡng gom góp tiền giải phẫu. Đừng, vậy quá nguy hiểm. Hoàng Hiểu Linh bật thốt lên. Xanh sáng chói gạch men sứ nhà máy đốt gạch nhiệm vụ thật không đơn giản, cùng lấy thân thể đi đổi linh thạch không có gì khác nhau. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, cũng không thể để cho ta trơ mắt nhìn xem người chết đi. Trần Đống một trường vỗ lên bàn, trên ngực hạ chập trùng. Ngươi tổng sẽ chết, chỉ là chết sớm chết một thôi. Hoàng Hiểu Linh giả bộ bình tĩnh nói, tuyệt tâm lệnh chứng yêu cầu đột phá trúc cơ mới có thể trị tận gốc, cho dù giải phẫu thuận lợi thành công, cũng chỉ là để cho ta sống lâu mấy năm. Ý của ngươi là? Trần Đống con ngươi co rụt lại. Bác Vũ tư chất viễn siêu người ta, 500 linh thạch dùng ở trên người hắn, có thể để cho tương lai của hắn đổi rộng lớn. Nàng miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Chương 11, Thanh Đồng Chi Môn chương 11, Thanh Đồng Chi Môn tùy theo tu luyện thất vách tường khắc họa phù lục dần dần sáng lên, trong phòng linh khí giống như bảy ong đồng dạng hội tụ tại thanh ngọc gạch đất bên trên bồ đoàn, hóa thành từng tia nhỏ không thể thấy linh quang không ngừng chui vào Trần Bắc Vũ thể nội. Rầm rầm rầm. Đem trong đan điền sôi trào giống như thủy ngân tương linh lực chuyển hóa làm vạn thú quyết pháp lực, Trần Bắc Vũ mở to mắt, trong miệng phun ra một sợi mắt trần có thể thấy khí lưu. Đạo này khí lưu phát ra giống như gấm lụa xé rách tiếng hót, trong không khí dừng lại hai hơi mới chậm rãi tiêu tán. Tốc độ tu luyện so dĩ vãng nhanh trọn vẹn ba thành, chính là trong phòng tu luyện linh khí có chút không đủ dùng. Trần Bắc Vũ nhìn về phía trung quanh màu sắc cảm đạm phụ lục. Tu sĩ cảnh giới càng cao, tu luyện phun ra nuốt vào yêu cầu lượng linh khí liền càng nhiều. Nhất giai trung phẩm tu luyện tất mỗi ngày cung cấp cho lượng linh khí là hữu hạn, có thể duy trì luyện khí trung kỳ tu sĩ hàng ngày tu luyện, nhưng không thỏa mãn được hắn tu luyện nhu cầu. Trừ phi hắn nguyện ý tiêu tốn rất nhiều linh thạch đem trong nhà tu luyện thất thăng cấp làm nhất giai thượng phẩm. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ không nhịn được lắc lắc đầu. Cũng khó trách Hàn Môn khó khăn ra cường giả. Tu tiên gia tộc tử đệ có thể dùng đại lượng linh thạch lót đường một cái đăng tiết lộ, mà người bình thường chỉ có thể móc móc tìm kiếm đưa trong tay hạ phẩm linh thạch tách ra phải dùng, đi tìm kiếm cái kia một điểm tiếp xúc không thể thành tiên lộ. Đương nhiên, cũng có một bộ phận tu sĩ lựa chọn thay đường tắt. Theo Trần Bắc Vũ biết, Thiên Minh Tam Đại cơ cấu bên trong một chút cường giả liền là thông qua thê tử nhà mẹ để tài trợ món tiền đầu tiên mà quật khởi. Nếu không phải hắn cầm giữ có thần thông chí bảo, tại không có tài nguyên tình huống dưới mong muốn tu được trường sinh, chỉ sợ chỉ có thể giống như ngạn nói tới đi leo lên ngay cả ở rể tu tiên thế gia. Đáng tiếc thực lực của ta quá yếu, thần thông cựu tức phục khí cũng chỉ là nhập môn trình độ, căn bản không phát huy ra cựu tức hỗn độn uy năng. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, mỗi lần tiến vào cựu tức hỗn độn chi địa, hắn đều có thể cảm nhận được cái này kiện chí bảo tích chứa vô thượng vĩ lực. Không biết làm sao hắn thực lực bây giờ thấp kém, khí vận cũng không rất cường thịnh, chỉ có thể mượn dùng cựu tức phục khí thần thông, miễn cưỡng khiêu động từng tia trốn hỗn độn lực lượng. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, bóp tắt tạp niệm trong lòng, từ trong túi quần lấy ra Trần Cẩm tặng cho ngọc giản, sau đó chống đỡ tại cái trán, thôi động pháp lực. Ông ngọc giản mặt ngoài tách ra ánh sáng nhạt, trong đó tích chứa tài liệu tin tức cũng tùy theo pháp lực cộng minh tràn vào trong đầu của hắn. Một lúc lâu sau, Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cẩm tỷ tặng cho tài liệu cùng hắn lúc trước cha tìm khá giống nhau, nhưng lại thêm ra hai đầu tiến hóa đường đi cực nó cường hãn thủy hệ linh thú. Chủng loại: Bích Ba linh lý thuộc tính, thủy huyết mạch, nhị giai thượng phẩm, linh thú, thiên phú, thủy linh hòa hợp, thiên sinh thân cận thủy thuộc tính linh khí, có thể điều khiển dòng nước chế tạo huyễn tưởng mê hoặc đối thủ, có thể tiến đến giai, Bích Lân bảo giao, tam giai trung phẩm bảo thú, Tử Lân Long Ly, tam giai thượng phẩm bảo thú. Đánh giá: Bích Ba linh lý thường ẩn hiện tại linh tuyển bên trong, thích ăn ánh trăng tinh hoa, chính là linh lý nhất tộc bên. Trong người nổi bật, thể nội nắm giữ một ít giao long huyết mạch. Nếu có thể vượt qua thiên kiếp, liền có thể hóa thân thành giao long, chấp trưởng giang hà chi lực. Trần Bắc Vũ càng xem càng là kinh hỉ. Cùng chuẩn bị chọn Bích Lam linh nê so sánh, Bích Ba linh lý không thể nghi ngờ tiềm lực mạnh hơn, tương lai càng thêm đều có thể. Duy nhất đáng giá lên án chính là Bích Ba linh lý sơ kỳ chiến lực quá mức yếu đuối, thậm chí không kịp cái trước chiến lực 1 phần 10. Nhưng nếu là hắn có thể đem Bích Ba linh lý bồi dưỡng thành năm, hắn chiến lực đem viễn siêu Bích Lam linh nê, thậm chí còn có cơ hội lộ sắc thành giao long. Đem Bích Ba linh lý xếp tại chuẩn bị tuyển hạng nhất đơn, Trần Bắc Vũ trong đầu hồi tưởng một đầu khắc tiềm lực không sai linh thú tài liệu. Chủng loại: Minh thủy linh quy thuộc tính, thủy, âm dương, ẩn tính, huyết mạch, nhị giai thượng phẩm, linh thú, thiên phú, lưỡng nghi song sắc, gánh vác âm dương sau đó giáp, có thể khiêng một phương thủy quyển, có thể tiến đến giai, huyền thủy minh quy, tam giai thượng phẩm bảo thú, thái minh huyền quy, tứ giai huyền thú, đánh giá, minh thủy linh quy thường ẩn hiện tại giang hải, thì nuốt tứ phương hải vực chi thủy, cần gặp lôi kiếp phương khả kích phát bản thân tiên. Phú, dẫn thể nội nước bốn biển tự thành một phương vi hình thủy quyển trấn giang biển, chính là 13 tiên tông một trong, tức động huyền tiên tông chuyên môn linh thú. Thành công khế ước huyền thủy minh quy người có thể miễn thử vào tông, trực tiếp tiến vào động huyền tiên tông lĩnh hội thái thượng động huyền linh bảo trải qua. Dùng thái thượng động huyền linh bảo trải qua mượn thú tu chân thành công tu sĩ có cơ hội đem minh thủy linh quy bồi dưỡng thành trong truyền thuyết có thể chấn thiên hà bắc minh huyền vũ. Trần Bắc Vũ càng nghĩ càng ngoài ý muốn. Minh thủy linh quy chính là động huyền tiên tông chuyên môn linh thú, từ không dẫn ra ngoài, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Vẫn Long phủ linh thú các? Nhưng so với những này, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Cẩm tỷ đến tuột cùng là từ đâu cầm tới một tay tài liệu. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ biến sắc, tim đập tốc độ điên cuồng tăng gọn, thể nội lưu truyền vận chuyển pháp lực lưu mặt ngoài càng là hiện hiện từng cây ám kim sắc dây nhỏ, hình thành nhất đạo huyền ảo tối nghĩa phù lục. Tình huống như thế nào? Hắn còn không có được đến phản ứng kịp, một trận kim quang nóng ánh ẩm vàng bộc phát. Rất nhanh, tùy theo kim quang tiêu tán, trong phòng tu luyện trở nên không có mờ ai. Làm Trần Bắc Vũ khôi phục ý thức thời điểm, hắn đã xuất hiện tại cựu tức hỗn độn chi địa. Cùng dĩ vãng bất động, hắn nếm thử di động cánh tay, lại phát hiện chính mình không cách nào động đậy, thân thể phảng phất đã cùng mảnh hỗn độn này thiên địa hòa làm một thể. Vành, vành, vành. Tùy theo nhất đạo chói mắt thất thải ánh sáng lướt qua Trần Bắc Vũ thân thể phía bên phải, tại đinh thai nhức góc trong tiếng nổ, phiến thiên địa này chưa phân sau đó bực, âm dương chưa phản sau đó cương bắt đầu lột xác. Thất thải ánh sáng ra từng đạo rất nhỏ vết nứt, chợt vết nứt cấp tốc lan tràn, hình thành một đạo cự đại cái nứt. Mà tại cái nứt bên trong, một cái không cách nào dùng lời nói diễn tả được thanh đồng cửa lớn chậm rãi hiện hiện. Hắn bề rộng chừng ngàn trượng, cao không biết bao nhiêu có thể, tựa như chống trời chi môn, cánh cửa bên trên khắc rõ vô số cổ lão hùng vĩ phù văn. Những phù văn này khi thì hóa thành đầy trời trồng sao, khi thì hóa thành rộng rãi tinh hà, khi thì hóa thành thiên địa sông núi, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi tuyên cổ khí tức. Đây là cái gì? Tại Trần Bắc Vũ nhìn soi mói, thanh đồng cửa lớn phát ra kinh thiên động địa vang minh, sau đó chậm rãi mở ra, lộ ra trong môn vặn bèo không gian. Đó là một tòa từ đầu đến cuối trông không đến đầu lỗ đen, tựa như thiên địa điểm xuất phát, cũng là vạn vật kết cục. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút đồng hồ, có lẽ là một ngày, cũng có lẽ là một năm. Làm thanh đồng cửa lớn nở rộ tuyên cổ quang huy tràn ngập Trần Bắc Vũ tầm nhìn, đầu hắn trầm xuống, ý thức lần nữa biến mất. Ánh mặt trời xuyên thấu qua pha loãng lá cây, làm mảnh đất này tung xuống sặc sỡ quang ảnh. Tích đáp, có ánh giọt sương từ xanh biếc cành lá hạ xuống, nhỏ tại mê man người cái trán, đem hắn từ trong mộng bừng tỉnh. Tốt linh khí nồng nặc, người người trong không khí tràn ngập thảo một mùi thơm ngát, Trần Bắc Vũ kinh ngạc mở hai mắt ra. Nhưng mà một giây sau, ánh mắt biên giới một vòng lục quang lại làm cho thân thể của hắn căng cứng, không dám có chút động đậy. Chương 12, Thập Phương Hỗn Độn chương 12, Thập Phương Hỗn Độn lúc này, một cái xanh biếc rắn độc đang chiếm cư tại Trần Bắc Vũ xương quai xanh vị trí phụ cận. Cái kia rắn dài ước chừng ba thước, toàn thân bao trùm lấy tinh mịn lân phiến, lóe ra xanh biếc sáng bóng, tựa như phỉ thúy đô thành. Đầu hiện lên dẹp hình tam giác, mắt rắn giống như óng ánh hổ phách, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, từng sợi thiên địa linh khí tùy theo hội tụ. Chủng loại: Bích Thúy Lân, liên tục 3 bước ngược lại, thuộc tính: Mộc, Độc huyết mạch, nhất giai hạ phẩm, dị thú, đạo hạnh, 10 năm trở lên thiên phú, Bích Thúy Huyễn Độc, rắn răng bên trong ẩn chứa kịch độc, có thể ăn mòn luyện khí hậu kỳ phía dưới tu sĩ pháp lực, sinh ra trí mạng ảo giác. Nhận ra cái này con rắn độc thân phận, Trần Bắc Vũ ngừng thở, đem nhịp tim áp chế tới nhất chậm, sau đó tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi nhỏ không thể thấy pháp lực. Nhận ra được linh lực ba động, xanh biết rắn độc thẳng đứng con ngươi co vào, thân rắn vô ý thức nắm chặt, ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía Trần Bắc Vũ đầu ngón tay phương hướng. Đây là Bích Thúy Lân gặp được nguy hiểm cảnh báo, tùy thời phát động công kích động tác phía trước lắc. Cảm nhận được làn da truyền đến băng lãnh cảm xúc, Trần Bắc Vũ trong lòng càng tỉnh táo, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Ầm. Nơi xa bụi có ầm bang sụp đổ, Bích Thúy Lân lực chú ý cũng cấp tốc chuyển hướng linh khí hỗn loạn chỗ. Ngay tại lúc này, Trần Bắc Vũ nắm lấy cơ hội, thể nội pháp lực trong nháy mắt cấu kết mang theo người hộ thân phủ, tay phải thì là tại pháp lực gia trì hạ lấy tốc độ cực nhanh tinh chuẩn chụp vào Bích Thúy Lân bảy tấc. Giang giác. Đem thanh hôi cứng ngắc thân rắn nhấc lên, Trần Bắc Vũ cấp tốc đứng dậy. Kỳ quái, Bích Thúy Lân loại này chân thú không phải đã diệt tuyệt sao? Trần Bắc Vũ quan sát tỉ mỉ bốn phía, phát hiện chung quanh cổ thụ rắc rối khó gỡ, thân cây ước chừng 10 người ôm hết sau đó thôi, đều là trong thư tịch ghi lại ngàn năm của mục, trong không khí càng là tản ra không biết tên hoa dại mùi thơm ngát. Chẳng lẽ ta lại xuyên qua rồi? Trần Bắc Vũ kinh ngạc nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, tinh tế cảm thụ đầu ngón tay truyền đến lạnh buốt cảm xúc. Giống. Đúng lúc này, nơi xa sơn mạch truyền đến nhất đạo vang tận mây xanh thú giống, thanh âm sau đó to do thậm chí chấn động đến trên ngọn cây rọ xương tuân rơi mà rơi. Không tốt, đây là linh em rung động. Trần Bắc Vũ biến sắc, đệ nhất thời gian muốn phải thoát đi. Bình thường nhị giai linh thú có thể không phát ra được rung động linh âm, bình thường chỉ có đạo hạnh tại 50 năm trở lên tiểu yêu mới có thể phát ra. Đừng nhìn thời kỳ viết cổ, tiểu yêu là yêu bên trong sâu kiến, tại tiểu thuyết truyện ký bên trong không đáng giá nhắc tới, ngay cả trở thành cựu lưu vai trò cũng không xứng. Nhưng nếu như thả tại thế giới hiện thực theo cảnh giới để tính, nhị cảnh tiểu yêu tương đương với tu sĩ bên trong trúc cơ tán nhân, xa không phải Trần Bắc Vũ một cái luyện khí phàm tu có khả năng đề kháng. Ông, dường như tại hô ứng ý nghĩ của hắn, một cỗ tối nghĩa tin tức đột nhiên tràn vào Trần Bắc Vũ não hải. Thần thông, thập phương hỗn độn. Dùng cựu tức phục khí thần thông làm dẫn, có thể mượn nhờ trốn hỗn độn sơ bộ thức tỉnh lực lượng tự do xuyên toa thập phương hỗn độn chi môn, đồng thời ở trong thiên địa lưu lại đặc thù không gian neo điểm. Giống. Phát hiện nơi xa truyền đến tiếng thú gào cấp tốc tiếp cận, Trần Bắc Vũ tay phải lập tức theo ở trái tim, dùng cựu tức phục khí thần thông điều động trốn hỗn độn lực lượng, chủ động dẫn dắt thập phương hỗn độn chi môn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ sáng chói kim mang trong nháy mắt quanh quẩn Trần Bắc Vũ toàn thân, sau đó mở rộng hư không, hoàn toàn biến mất tại phương thiên địa này, không lưu lại một tia một không hề khí tức. Mà tại Trần Bắc Vũ sau khi rời đi không lâu, lôi quang nổ tung, một tôn đầu giống như sư hổ, vai cao hai trượng, toàn thân bao trùm sâu lớp vảy màu tím cự thú ầm vang xuất hiện. Nó hai mắt giống như trung đồng, cái trán sinh ra một cái xoắn ốc độc giác, sừng nhọn phía trên quấn quanh lấy màu trắng bạc lôi văn, bắn ra tứ ngược lôi quang. Một chút lôi quang đập tại mặt đất, đốt ra từng cái cháy đen cái hố, một chút lôi quang thì là đánh vào nó lộ ra ngoài lão nhà, hình thành từng tầng tử kim sắc cốt thứ, tản mát ra hung lệ khí thế. Con thú này đúng là dãy núi này vương giả, đạo hạnh chừng 288 năm độ cao nhị giai linh thú thương lôi hổ. Thương lôi hổ cái mũi có chút khẽ ngửi, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất bị áp sập cỏ dại, thẳng đứng con ngươi lộ ra nghi hoặc. Làm chói sáng kim mang biến mất, Trần Bắc Vũ phát hiện chính mình đã về đến trong nhà tu luyện thất. Tay phải mang theo lệnh bút bích thúy lân dường như đang nhắc nhở hắn, lúc trước phát sinh hết thảy đều cũng không phải hư ảo. Hắn thật tại thập phương hỗn độn chi môn trợ giúp hạ xuyên toa đến một chỗ thần bí thế giới, đồng thời đánh chết một cái bích thúy lân. Hô, phải tỉnh táo. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, cưỡng chế trong lòng rung động cùng kinh hỉ. Hắn ngày thường ưa thích đọc tạp thư 10 bạn cái dị thú bằng không thì cũng không cách nào trong nháy mắt nhận ra bích thúy lân thân phận. Bích thúy lân là bên trong thời kỳ cổ dị thú, đối với nghỉ lại hoàn cảnh yêu cầu cực cao, đồng dạng sẽ chỉ ẩn hiện tại linh khí mờ mịt cùng linh thảo dày đặc chi địa, không cách nào nhân công chăn nuôi, là tiên minh thời đại sớm đã diệt tuyệt dị rắn, vẹn vẹn tồn tại ở thư tịch bên trong. Nó máu rắn có thể để cao tu sĩ đồng tham thú đối với linh khí cảm ứng, da rắn cùng vảy rắn có thể dùng đến làm thuốc. Nhưng chân quý nhất vẫn là mật rắn, có thể làm linh thạch thượng bị vật thay thế trợ tu sĩ tăng lên luyện khí tốc độ, giá trị khó mà đánh giá. Thông qua ở trên những tài liệu này lại thêm dị thế giới bên kia nồng nặc khó có thể tưởng tượng linh khí độ tinh khiết, Trần Bắc Vũ đại khái có thể xác định một điểm. Thập phương hỗn độn chi môn một bên khác có thể là tiên minh chưa từng phát hiện thế giới mới, cũng có thể là tiên minh lãnh thổ bên trong còn chưa xuất thế động tiên phúc địa, có được phong phú tu tiên tài nguyên. Có thể tại tiên minh trận pháp bao phủ xuống tùy ý vượt qua thời không, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp cựu tức hỗn độn uy năng. Trần Bắc Vũ cảm khái sau khi, trong lòng cũng đang không ngừng suy đoán. Trước đó hắn dùng thần thông phát động thất thải kỳ ngộ nói không chừng liền ứng tại đêm nay thập phương hỗn độn chi môn. Nếu thật sự là như thế, thất thải khí vận cường độ chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Sáng sớm hôm sau, Trần Bắc Vũ tại thiết đản đưa mắt nhìn hạ giống như thường ngày giống như đi ra lên lớp. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản nhìn không ra Trần Bắc Vũ nhịn suốt cả đêm không ngủ. Kỳ quái, hôm nay ngươi làm sao đến sớm như vậy? Bình thường không đều là điều nghiên địa hình đến sao? Hứa Linh Linh cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Bắc Vũ liếc nàng một mắt, không thèm để ý, tự mình trong đầu trải bước tin tức. Đây là hắn kiếp trước thân làm tiểu trấn làm bài nhà thói quen. Mặc dù chỉ mặc toa một lần, nhưng thông qua tối hôm qua tìm tòi cùng tổng kết, hắn đại khái chỉnh lý ra một chút thập phương hỗn độn chi môn tình huống. Một, dị thế giới thời gian trôi qua tốc độ cần phải cùng tiên minh cơ bản giống nhau, hắn ở bên kia vượt qua một phút đồng hồ thời gian, tiên minh cũng sẽ đi qua đại khái một phút đồng hồ thời gian. Hai, điều động thập phương hỗn độn chi môn sẽ có một đến hai tức phía trước lắc, nếu là hắn tại điều động trong lúc đó bị quấy rầy, truyền tống cũng sẽ gián đoạn. Bởi vậy, mỗi lần truyền tống phía trước hắn tốt nhất tìm một cái an toàn địa điểm, hoặc trước giờ chỉ dẫn xong phía trước lắc, tại mấu chốt thời gian trong nháy mắt hoàn thành truyền tống. Ba, dị thế giới nồng độ linh khí so nhất giai trung phẩm tu luyện thất cao hơn gấp 10 lần, giống như là nhị giai hạ phẩm linh mạch, hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn tu luyện nhu cầu. Nhưng có một chút yêu cầu đặc biệt chú ý, linh khí vượt tràn đầy địa phương vượt dễ dàng đản sinh ra yêu thú cường đại. Hắn nếu muốn thăm dò dị thế giới, nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị, bằng không có khả năng chết tại dị giới, biến thành yêu thú đồ ăn. Chương 13, thăm dò sơn mạch chương 13, thăm dò sơn mạch thành công nhịn đến giữa trưa tan học, Trần Bắc Vũ vội vàng chạy về nhà bên trong. Đem tu luyện thất cửa phòng khóa gấp, hắn từ trong ba lô lấy ra một cái bình ngọc mở ra, đem trong bình phong hoa thuốc bột chiếu vào trên quần áo tiêu trừ tuyệt đại bộ phận mùi. Tựa hồ cảm thấy chưa đủ bảo hiểm, hắn lại lấy ra một bình dùng thổ mặt nấm nấu chín chất lỏng bôi lên toàn thân, làm ngoài thân da thịt tản mát ra một cỗ nhỏ không thể thấy gỗ mục bị, miễn cho gây nên yêu thú chú ý. Làm xong những này, Trần Bắc Vũ phủ thêm toàn thân hộ cụ, ủy nghèo phối trí bản, lại lấy ra ba cái đồng tiền cổ nối liền nhau, làm thành đơn giản tam đế tiền dị khí, treo ở trên của mình. Làm tiên minh lưu truyền nhiều nhất mà lại dễ dàng nhất chế tạo luyện khí pháp khí. Tam đế tiền có thể làm mang theo người miễn dịch một chút đê cấp huyết thuật, gặp được âm tà quỷ vật thời điểm càng là sẽ phát ra đinh tiếng chung reo nhắc nhở. Quỷ vật âm khí càng nặng, đồng tiền tiếng vang càng nhanh. Nếu là gặp được cường hành quỷ vật, tam đế tiền sẽ chịu không nổi quỷ vật âm khí xâm nhiễm mà chủ động nổ tung, ngắn ngủi chấn nhiếp quỷ vật, làm ký chủ tranh thủ cơ hội chạy thoát. Trần Bắc Vũ công việc chuyển động thân thể thích ứng xong trang bị, đi đến tu luyện thất cạnh góc cầm lấy ba cái óng ánh châm nhỏ cùng một cái xanh biết cốt nhận, nhặt được vứt bỏ pháp khí. Vì tăng lên trên diện rộng những này dị khí lực sát thương, hắn dùng nhất giai hạ phẩm dị thuật gáy độc thuật đem bích thúy lân độc dịch đều thấm đi vào. Chất lượng không sai, đạo hạnh tại 30 năm trở xuống tinh quái cần phải có thể một đao một cái. Xác nhận vũ khí chất lượng không có vấn đề, Trần Bắc Vũ mở ra vừa lấy được chuyển phát nhanh hộ, xuất ra mấy cái đâm thuốc đan cẩn thận tất kỹ. Nếu là vận khí không tốt gặp được đạo hạnh tương đối cao tiểu yêu, hắn có thể ném ra đâm thuốc đan phóng thích gây mũi xương mù ẩn tàng tung tích, lại dùng thập phương hỗn độn đảm bệnh. Tại xuyên toa trước đó, Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, lại kiểm tra một lần trên thân trang bị cùng phụ lục, xác nhận không sai, hắn bắt đầu điều động thập phương hỗn độn chi môn lực lượng. Ông, tùy theo kim quang lấp lóe, trong phòng tu luyện bóng người hoàn toàn biến mất không thấy. Có lẽ là thích ứng không gian truyền tống, Trần Bắc Vũ lần này không có mất đi ý thức. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trước kia thảo có thêm cùng một chỗ dài ước chừng có một trượng hang sâu, tản mát ra từng đợt mùi khét. May mắn không có đụng vào. Trần Bắc Vũ thở dài một hơi. Hắn tối hôm qua sở dĩ không có lập tức nếm thử lần thứ hai xuyên toa, sợ chính là vận khí không tốt đụng vào đầu kia có thể phát ra rung động linh âm tiểu yêu. Đứng tại chỗ phân biệt song phương hướng, Trần Bắc Vũ hướng về nồng độ linh khí hơi thấp sơn đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất tại tươi tốt trong rừng. Đẩy ra trước người to lớn loài dương sỉ, ở bước trên mặt đất đột nhiên xuất hiện liên tiếp dấu chân, chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu. Dấu chân biên giới lưu lại bùn nhưỡng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chết xạ ra một ít thản nhiên lục quang. Trần Bắc Vũ ngồi xổm người xuống, căn cứ dấu chân hình dạng, chiều sâu cùng khoảng thời gian, đánh giá ra dấu chân chủ nhân là một đầu một thuộc tính hiệu loại dị thú. Đầu này dị thú thân dài vượt qua 4 trượng, có được đạo hạnh so với sắt trứng hơi cao một chút, nhưng hẳn không có vượt qua 20 năm. Được rồi, tránh đi cái này con yêu thú, hắn không chút do dự đổi phương hướng. Một hệ yêu thú phần lớn dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng cũng không thiếu tính cách táo bạo tồn tại, tỉ như xanh cái cổ hiệu, đốm đen hiệu cùng cứng rắn lưng sắt hiệu. Huống chi hình thể to lớn dị thú bình thường đều tại đỉnh cấp kẻ săn mồi thực đơn bên trong, Trần Bắc Vũ cũng không muốn bị ngộ thương. Giống. Đúng lúc này, sơn mạch chỗ sâu truyền đến từng đợt đinh thai nhức óc rít gào. Từng đạo tứ ngược khói sói yêu khí phóng tới bất tiêu, xé phá thiết hùng, đem phương viên hơn 10 dặm linh khí hóa thành giữa dằn không gì sánh được vòng xoáy, tản mát ra kinh người cảm giác các bách. Đàn thú tranh phong, đây là tại tranh đoạt địa bàn hay là tại tranh đoạt thiên tài địa bảo? Trần Bắc Vũ nắm chặt mang theo người hộ thân phủ, bò lên trên chỗ cao, ánh mắt thuận lấy sơn mạch chỗ sâu nhìn lại, nhưng trong lòng không có một chút đi qua tham gia náo nhiệt ý nghĩ. Lượng sức mà đi phương khả tu được trường sinh. Trần Bắc Vũ hiện nay ánh sáng là xa xa nhìn qua, thiên địa tràn ngập hỗn loạn yêu khí đều giống như cực nóng sau đó châm đem huyệt thái dương đốt được chúng đau. Nếu là lại tới gần một chút, hắn rất có thể bị yêu khí trọng thương. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ không chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi phiến khu vực này, tiếp tục tìm kiếm an toàn căn cứ. Sâm lâm của một đông đảo, cành lá rậm rạp, mỗi đi một đoạn đường liền muốn chém nhánh mở đường mới có thể tiến lên. Bằng vào luyện khí hậu kỳ năng lực nhận biết, Trần Bắc Vũ nhiều lần lách qua một chút khí tức cường hàn yêu thú nơi ở, chỉ tiếc hắn không tiếp tục gặp được Bích Thúy Lân loại này nhất giai trần thú. Đi lại khái 2 giờ, Trần Bắc Vũ rốt cục phát hiện một chỗ ngồi đưa cực giai thiên nhiên hang động. Cái này hang động lưng tựa vách núi, chỗ động khẩu có dây leo che giấu, chỉ cần tái thiết đưa cái trước liễm tức trận pháp liền có thể trở thành không sai tu luyện chẳng chỗ. Khuyết điểm duy nhất là hang động đã có chủ. Trần Bắc Vũ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa hang dày đặc dây leo mạng. Tại ở gần mặt đất một bên có một đám nhan sắc tương đối ố vàng, gần như sắp muốn khô héo dây leo, đó là yêu thú bài tiết nước tiểu dấu vết lưu lại. Có chủ lại như thế nào, nơi đây cùng ta có duyên. Liếc qua lùm cây phân và nước tiểu, Trần Bắc Vũ trực tiếp tiến lên, không có tiếp tục cẩn tàng bản thân tung tích, cầu dẫn đối phương xuất thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hang động chỗ sâu bỗng nhiên sáng lên 2 điểm đỏ mang. Giống. Tùy theo dây leo xé rách, một đầu hình thể so phổ thông con vượn thấp bé một mảng lớn, bắp thịt cả người hở ra dị thú trong nháy mắt xung ra, đen như mực hai cánh tay hóa thành vô số tàn ảnh, trong không khí nhấc lên liên tiếp âm bạo thành. Quả nhiên là nhất giai dị thú viên đạn vượng, đạo hạnh không đủ 10 năm. Trần Bắc Vũ mũi chân đạp nhẹ, nhường thân thể theo gió lưu động lui lại, nhẹ nhõm tránh thoát viên đạn vượng đánh lén. Nhất giai dị thuật ngự phong có thể để cho tu sĩ ngự sử sức gió, trên diện rộng giảm bớt bản thân thể trọng, làm đến dược không lướt đi, tự nhiên cũng có thể trên phạm vi lớn tăng tốc tu sĩ tốc độ di chuyển. Bạch. Thừa dịp viên đạn vượng dùng sức đã hết, Trần Bắc Vũ tay phải cầm cốt nhận đi lên bạch một cái. Một vòng hàn mang mang theo to lớn trọng lực trong nháy mắt xé rách cổ họng của đối phương, sau đó dựa thế kéo dài khoảng cách. Tí tách. Tùy theo tinh hồng huyết dịch phun tung tóe, viên đạn vượn thân thể mềm nhũn, nặng nề mà ngã xuống mặt đất, nhấc lên một chút khói bụi. Một hơi, hai hơi, thời gian 3 cái hô hấp đi qua. Trần Bắc Vũ từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách an toàn, lặng lặng chờ đợi viên đạn vượn tử vong. Làm vượn loại dị thú bên trong tương đối hung manh chủng loại, viên đạn vượn có thể tại trong một giây đánh ra dòng giã 80 quyền. Công kích của nó tốc độ không chỉ so với đồng dạng phụ lục viên đạn càng nhanh, hai cánh tay ma sát không khí sinh ra trong nháy mắt nhiệt độ cao thậm chí còn có thể nhấc lên ra âm bạo. Chỉ là thành cũng công kích, bại cũng công kích. Viên đạn vượn tốc độ công kích mặc dù nhanh, nhưng công kích của nó phía trước lắc lại có chút cứng ngắc, rất dễ dàng bị nhìn ra tiến công ý đồ. Bởi vậy loại dị thú này ưa thích dùng đánh lén phương thức tập kích địch nhân, mà Trần Bắc Vũ vừa lúc cho nó một cái cơ hội. Giống. Thấy địch nhân chậm chạp không chịu tới gần, nằm trên đất giả chết viên đạn vượn hai chân dùng sức, ý đồ quyết tử đánh cược. Trần Bắc Vũ không có cho nó lấy mạng đổi mạng cơ hội, tiếp tục kéo dài khoảng cách. Thẳng đến viên đạn vượn mất máu quá nhiều, lần nữa không cam lòng ngã xuống đất, hắn mới lên phía trước thu thập hữu dụng thú tài liệu, đem vết máu chung quanh che giấu. Rất tốt, hai cái linh thạch tới tay. Chương 14, Hắc Kim Nhân Sâm chương 14, Hắc Kim Nhân Sâm vô hồ, cất cánh. Trần Bắc Vũ vẻ mặt vui mừng. San giết yêu thú nghề này quả nhiên kiếm tiền. Ngắn ngủi vài phút chém giết liền nhường hắn thu hoạch được giá trị 2 cái hạ phẩm linh thạch viên đạn viên huyết, trái tim tinh huyết, tương đương với lão mụ ở nhà theo thừa tháng 1 thu nhập. Đáng tiếc hắn nói không rõ những này viên huyết lai lịch, không cách nào tại tiên minh tiền mặt làm linh thạch, chỉ có thể dùng riêng. Nhưng cái này cũng đủ rồi, dị thú tinh huyết sở dĩ đắt đỏ, cũng là bởi vì nó có thể dùng đến đề cao tu sĩ đối với vạn thú quyết cảnh giới càng ngộ, đề cao pháp lực độ tinh khiết. Nếu có thể gom góp ngàn loại dị thú tinh huyết, bất đồng, Trần Bắc Vũ có năm chắc đem cảnh giới tiểu thành vạn thú quyết đẩy đến đại thành, ngưng luyện ra môn công pháp này hạch tâm linh thuật, Thiên Thu Ấn. nếu có thể gom góp vạn loại linh thú tinh huyết, bất đồng, hắn có lòng tin đem vạn thú quyết đẩy tới cảnh giới viên mãn, ngưng luyện ra tam giai bảo thuật, vạn thú ấn. Đây chính là so sánh kim đan chân nhân thủ đoạn thuật pháp. Đáng tiếc yêu thú khó tìm, Trần Bắc Vũ hiện nay nhiều nhất chỉ có thể bắt nạt phụ một chút đạo hạnh chưa đủ đê giai dị thú. Thừa dịp Thái Dương còn chưa hạ xuống, hắn đem trong nham động hải cốt rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ, sau đó tại cửa hang vách đá dán lên liễm linh phủ cùng cảnh báo phủ, dùng hang động làm trung tâm bố trí ra một cái tiểu hình cảnh giới trận pháp. Rất nhanh, một cái đơn sơ không gì sánh được động phủ liền triệt để hoàn thành. Vì phòng ngừa tu luyện trên đường bị quấy rầy, hắn lại di chuyển mấy tảng đá ngăn ở cửa hang vị trí, chỉ lộ ra một chỉ đại lộ thông hơi nhỏ. Làm xong những này, Trần Bắc Vũ xếp bằng ở băng lánh trên tảng đá, bắt đầu dị thế giới lần thứ nhất tu luyện. Có lẽ là thân ở rừng rậm nguyên thủy nguyên nhân, trung quanh tràn đầy một hệ linh khí lập tức hóa thành liên tục không ngừng thủy điểm sáng màu xanh dung nhập Trần Bắc Vũ thể nội đan điền, hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn pháp lực. Một đêm thời gian lặng lẽ trôi qua. Trần Bắc Vũ mở to mắt, lộ ra hài lòng mỉm cười. Nhị giai linh mạch chính là bất phàm, ngồi xuống một đêm tương đương với hắn tại nhất giai trung phẩm tu luyện thất ngồi xuống hai đêm, ngay cả đan điền chỗ sâu có chút chỉ trệ pháp lực đều trở nên giống như cánh tay khu sự. Bực này tốc độ tu luyện cùng lúc trước so sánh, đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Theo tốc độ này tu luyện, hắn có năm chắc tại lớp 12 giai đoạn đột phá luyện khí 8 tầng, tại cao 4 hoặc cao 5 giai đoạn đột phá luyện khí 9 tầng. Nếu là tính cả tương lai khế ước đồng tham thú linh căn tăng thêm, hắn luyện khí hiệu suất còn có thể lại tăng vọt. Hô. Trần Bắc Vũ đứng dậy duỗi lưng một cái, phun ra một ngụm trọc khí. Sáng hôm nay không có lớp, hắn có thể thăm dò động phủ xung quanh. Sau một tiếng, chi chi chi, tùy theo thủy châm hạ xuống, một đầu bụng to mọng xanh biết nham chuột kêu thảm ngã xuống đất, lộ ra sau lưng cất giấu đại lượng hoa cỏ hang động. Trần Bắc Vũ vứt bỏ hang động mặt ngoài vô dụng quả thông cùng cỏ dại, một gốc toàn thân đen tuyền, giống như rễ cây già giống như linh thực đập vào mắt. Rễ cây già đỉnh phiến lá bởi vì bảo tồn không làm mà có chút quan xoắn, hiện lên màu nâu đen, rõ ràng là nhất giai linh thực hắc kim nhân sâm. Thật sự là phung phí của trời, hắn đội vàng dùng tay nhỏ tâm lấy ra nhân sâm. Loài chuột dị thú từ trước đến nay khiếu giác linh mẫn, có thể ở trong dãy núi tìm tới bực này linh thực đồng thời không lạ kỳ. Tiên Minh giáo dục bắt buộc phổ cập tu tiên tứ nghệ nhiều năm, Trần Bắc Vũ biết được không ít đan vương, tăng khí đan chính là thứ nhất. Mà hắc kim nhân sâm chính là luyện chế nhất giai đan dược tăng khí đan chủ tài, ở trên thị trường giá trị tương đối cao, chí ít có thể bán ra 10 viên linh thạch. Nếu như hắn có thể đem hắc kim nhân sâm luyện chế thành đan, giá cả trực tiếp tăng vọt, giá bán có thể cao tới 50 mai hạ phẩm linh thạch. Có thể Trần Bắc Vũ dù sao không phải vào giai đan sư, đối với thủy pháp luyện đan đồng thời không thuần thục, mà muội đi luyện đan sẽ chỉ lãng phí dược liệu, không bằng cầm ra nuốt sống. Đối với luyện khí hậu kỳ tu sĩ tới nói, ăn sống hắc kim nhân sâm rất có ích lợi, có thể tiết kiệm nửa tháng khổ tu. Đáng tiếc, Trần Bắc Vũ thở dài một hơi. Hắn đã từng cũng muốn trở thành đan sư. Tại tu tiên bách nghệ bên trong, luyện đan, luyện khí, trận pháp cùng phù lục tứ nghệ chính là chủ lưu, trong đó đan sư càng là ẩn ẩn xếp tại tứ nghệ chi thủ, cũng là nhu cầu nhiều nhất, nhất là kiếm tiền một nhóm. Chỉ là luyện đan nhất đạo quá mức đốt tiền, bình thường chỉ có tu tiên gia tộc xuất thân tu sĩ mới có thể học được lên, thiên phú dị bẩm người ngoại trừ. Tuyệt đại đa số luyện đan học đồ tại mới vừa vào đi thời điểm đều muốn vì lao sư đánh tới mấy năm không công, đồng thời tiêu tốn rất nhiều linh thạch đi mở lô góp nhặt kinh nghiệm. Tiên minh trên mạng, một chút luyện dược học đồ thậm chí lẫn nhau treo chọc ra cái ngạnh, nói mình là tại trả tiền đi làm mệnh chết làm cái mấy năm đem thân thể mệnh mỏi sụp đổ, kết quả là kiếm cái kinh nghiệm. Cũng chính là luyện đan một nhóm đầu tư quá lớn, xa không phải bình thường gia đình có thể tiêu hao nổi, Trần Bắc Vũ mới có thể gây mất trở thành đan sư suy nghĩ. Hứa Linh Linh có thể tại cao giai đoạn 2 trở thành thọ hà nhị trung một cái duy nhất nhất giai trung phẩm đan sư, dựa vào không chỉ là bản thân thiên phú, càng nhiều hơn chính là phía sau gia tộc ban cho. Luyện khí nhất đạo so luyện đan hơi tốt một chút, đầu nhập thiếu, nhu cầu nhiều. Cho dù mới vừa vào đi vận khí không tốt luyện chế dị khí thất bại, cũng có thể nấu lại trùng tạo tiến hành cứu rút, thu về một bộ phận tài liệu, chính là xử lý chuyến này tu sĩ quá nhiều, trên thị trường dị khí giá cả đánh cho tặc quyền. Phù lục nhất đạo thì là thích hợp thiên phú tài nguyên đồng dạng người học tập, nhưng yêu cầu đầu nhập đại lượng thời gian cùng tinh lực, thậm chí khả năng chậm trễ tu hành. Tân thủ luyện chế đê giai phù lục xác suất thành công cực thấp, cho dù may mắn thành công, vẽ phù lục chi phí cũng vượt xa giá bán, yêu cầu cùng đan đạo một dạng tốn linh thạch đi kiếm kinh nghiệm, chính là may mà tương đối ít. Đến mức trận pháp nhất đạo, khó học khó tinh, coi trọng nhất thiên phú. Trận sư tại mới vừa lúc bắt đầu cũng không kiếm tiền, bởi vì tu tiên giả đối đê giai trận pháp nhu cầu cực ít. Nhưng các loại trận sư phẩm giai đẳng cấp cao rồi lại là một tình huống khác. Trận pháp thế giới có một câu tục ngữ, 10 năm không khai trường, khai trường ăn 10 năm. Cái này nói chính là cao giai trận sư hấp kim năng lực. Chỉ là trận pháp nhất đạo quá khó tinh. Nói câu không dễ nghe lời nói, một chút tu tiên thực lực nếu là nguyện ý tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đi đắp lên, làm sao cũng có thể tích tụ ra một cái cao giai đan sư, khí sư hoặc phụ sư. Nhưng trận pháp không giống, họ không được trận văn chính là họ không được, cho dù đem tu sĩ bức cấp bách, hắn cũng khắc họa không ra tối nghĩa khó hiểu trận văn. Không chút nào khoa trương nói, trận pháp thiên phú không đủ người cả đời chỉ có thể ở nhất giai trận sư đạo quanh, nhiều nhất dựa vào cơ duyên may mắn trở thành nhị giai trận sư, nhưng tuyệt đối không cách nào trở thành tam giai trận sư. Trần Bắc Vũ tại trận pháp nhất đạo thiên phú miễn cưỡng tính toán là không tệ, người bình thường cảm thấy tối nghĩa khó hiểu trận văn trong mắt hắn đồng thời không phức tạp, hắn thiếu hụt chỉ là một cái bố trí trận pháp cơ hội. Tại trận đồ tài nguyên đầy đủ tình huống dưới, hắn tương lai nói không chừng có thể trở thành nhị giai trận sư. Thu hồi phát tán tư duy, Trần Bắc Vũ cẩn thận cất kỹ nhân sâm. Hắn hôm nay vận khí không tệ, nếu là muộn một ngày, chi này nhân sâm trên thân nói không chừng liền sẽ nhiều hơn mấy cái mấp mô lỗ hổng, dược tính tán đi hơn phân nửa. đẩy ra che đậy tầm mắt bụi cây, Trần Bắc Vũ tiếp tục chạy hình, cẩn thận vẽ động phủ xung quanh bản đồ địa hình.
Ồ,
Trần Bắc Vũ đông nhiên ngừng chân, lắng nghe phía trước lùm cây chuyển đến dị thường tiếng vang.
Giúp đỡ,
cứu mạng. Nghe lấy cái này suy yếu không gì sánh được tiếng kêu cứu, Trần Bắc Vũ lông mày cau lại, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tán loạn dấu chân.
Chương 15, ngu xuẩn chi thú chương 15, ngu xuẩn chi thú đối mặt kêu cứu, Trần Bắc Vũ do dự một chút, không có lựa chọn lập tức tiến lên, mà là cẩn thận từng ly từng tí lượn quanh một vòng, cẩn thận quan sát chung quanh dấu chân chi tiết. Hắn ngồi xổm người xuống, hất ra che giấu dấu chân cỏ khô, đưa tay phải ra nắm lên ấn ký biên giới lưu lại màu nâu đỏ bùn thối, nghiền nát tại trước mũi hít hà. Là khô cạn yêu thú huyết, hơn nữa mùi không giống. Trần Bắc Vũ đôi mắt lóe lên, ánh mắt nhìn về phía thanh âm chuyển đến chỗ. Ánh tà dương như máu, một thiếu nữ co quắp tại cổ một dưới, phát ra hư nhược nẹn ngào tiếng kêu cứu. Có lẽ là quá mức túng quẫn, trên người nàng vải thô tê dại váy chỉ có thể che lại bộ vị mấu chốt, lộ ra có chút đen tuyền tứ chi. Đùi phải của nàng kẹt lại gì xét bắt thú kẹp bên trong, bị răng sắt sâu sắc khảm gấp, không cách nào động đậy. Ám dòng máu màu đỏ thuận lấy vết thương không ngừng nhỏ xuống, đem dưới cây bùn đất nhuộm thành màu nâu đỏ. Thiếu nữ trên thân gánh vác dược giỏ cũng là rơi xuống ở một bên, mười mấy gốc liên quan tuyến thảo lộn xộn chiếu xuống. Lúc này thiếu nữ giống như có cảm giác, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra bị mồ hôi lạnh dính thành tung tóc, ánh mắt vừa vặn cùng Trần Bắc Vũ đối đầu.
Giúp đỡ,
cứu mạng.
Thiếu nữ giống như có lẽ đã không có khí lực dãy rủa, phát ra tiếng kêu cứu dần dần nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Trần Bắc Vũ vẻ mặt lạnh lùng, lặng lặng mà nhìn xem thiếu nữ nghẹn nào. Thấy thế, thiếu nữ ánh mắt dần dần trở nên tuyệt vọng. Do dự một chút, nàng cắn răng, chậm rãi đưa mèo thân thể, duỗi ra thô sơ bàn tay tại dược giỏ phía dưới chụp tới, lấy ra một gốc diệp đối nhau, nhiều nhăn co lại, biên giới hai bên có tiểu cứ sỉ hai mặt sinh ra màu đỏ sơ mao linh hảo. Đó là một gốc niên đại chừng 100 năm độ cao nhị giai linh dược, huyết mặt dây leo. Mời đại nhân cứu ta, tiểu nữ tử có bảo vật dâng lên. Cô nương chớ sợ, ta đến giúp ngươi. Trần Bắc Vũ lộ ra vẻ tham lam, bước nhanh hướng về huyết mặt dây leo đi đến.
Bạch.
Tại Trần Bắc Vũ sắp đụng chạm lấy huyết mặt dây leo sát na, một cái màu vàng nâu thú đuôi đột nhiên từ nhỏ nữ sau lưng nô ra, mang theo tanh hôi yêu khí đánh út về phía lồng ngực của hắn. Làm sao không tiếp tục giả vờ rồi? Trần Bắc Vũ nhanh lùi lại ba trượng, tránh thoát thú đuôi đồng thời đầu ngón tay gảy nhẹ, một viên nóng ánh châm nhỏ ở trong cơ thể hắn tinh thuần pháp lực ra chỉ lấy tốc độ cực nhanh đột phá yêu khí, tại thiếu nữ trên thân lưu lại một cái màu xanh biết lỗ kim. Ngươi là thế nào phát hiện?
Thiếu nữ quỷ dị cười một tiếng, trắng bệnh da mặt như tuyết hòa tan, lộ ra xấu xí con trùn đầu. Đùi phải trô bắt thú kẹp cũng theo đó biến ảo thành che kín gai ngược độc đằng cả bẫy.
Bất quá không quan trọng, và ngươi luyện khí 7 tầng tu vi, làm sao cũng không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta.
Huyết thử lang nghe răng cười, vàng bạc tinh thần lực trong nháy mắt ghế hướng Trần Bắc Vũ. Nó đau khổ tu luyện 300 năm, thôn vệ đại lượng huyết thực mới đưa đạo hạnh góp nhặt đến 49 năm. Nếu là có thể thôn vệ trước mắt thể chất thanh linh nhân loại luyện khí sĩ, nó có lẽ có thể đánh vỡ huyết mạch gông cùng xiển xích tấn thăng nhị giai linh thú, thể nội góp nhặt nhiều năm không cách nào thêm gần một bước đạo hạnh cũng đem nên đón đột phá.
Chủng loại: Huyết thử lang, tên tục huyết loại lang, thuộc tính: thủy, độc huyết mạch, nhất giai thượng phẩm, dị thú, đạo hạnh: 50 năm phía dưới thiên phú, hoàn nhãn huyết thuật, huyết thử lang chế tạo huyết thuật có thể che đậy ngũ giác, thấy đối phương xé rách bị trang, Trần Bắc Vũ trên mặt cũng không cố ý bên ngoài.
Thú chính là thú, cho dù hút nhật nguyệt tinh hoa, thổ nạp thiên địa linh khí thu hoạch được linh trí, cũng chơi không lại giỏi về mưu đồ nhân loại.
Xì xì xì.
Đúng lúc này, huyết thử lang nghe răng cười im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
Cười a, làm sao không tiếp tục nở nụ cười?
Trần Bắc Vũ lạnh lùng nói.
Nếu là đao thật thương thật hợp lại, hắn rất khó đánh giết một đầu khí tức so sánh luyện khí 9 tầng tu sĩ dị thú, thậm chí yêu cầu sử dụng phụ lục mới có thể an toàn rút lui. Không biết làm sao đối phương xâm phạm xuẩn, đối với bản thân thiên phú quá tự tin, còn muốn phải dùng cạm bẫy vô hại vây giết hắn, kết quả ngược lại cho hắn một cái tương kế tiểu kế cơ hội.
Đáng chết.
Cảm thụ thể nội yêu khí gặp độc tố ăn mòn, huyết thử lang trong lòng run lên, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mân mê cái mông, phun ra một đại đoàn mùi thối che giấu bản thân tung tích. Nó tu vi tuy cao, nhưng trở ngại chủng tộc đặc tính, đồng thời không am hiểu cận thân chém giết. Mất đi ngày thường dựa vào huyết thuật, lại thêm ngộ độc ảnh hưởng bất lợi, nó rất có thể nằm tại một cái luyện khí tu sĩ trong tay. Lúc này không trốn chờ đến khi nào. Nhặt lên rất xuống đất huyết mặt dây leo, Trần Bắc Vũ không có trực tiếp đuổi bắt, mà là cùng huyết thử lang bảo trì không gần không xa khoảng cách. Hắn cũng không cho đối phương quyết tử đánh cược một lần cơ hội, cũng không cho đối phương tìm kiếm thảo dược khử độc thời gian. Sau một tiếng, huyết thử lang đống nhiên đình chỉ chạy trốn, mượn nhờ lùm cây góc nhìn điểm mù, trở lại dự định đánh lén. Có thể không đợi nó phun ra mùi thối, Trần Bắc Vũ lại nhanh lùi lại ba trượng, đem khoảng cách triệt để kéo ra. Cứ như vậy hay đi, tùy theo thời gian trôi qua, huyết thử lang hai con ngươi dần dần trở nên ngốc trệ không ánh sáng. Có lẽ là biết rồi không đường có thể trốn, huyết thử lang bắt đầu cải biến phương hướng phi nhanh. Đó là thanh nham sư lãnh địa. Trần Bắc Vũ vẻ mặt nhất biến, nhấc nối lấy ra một chương nhất giai thượng phẩm thủy nhật phù. Vô hại đánh giết huyết thử lang sách lược an toàn thì an toàn, nhưng lại như thế tiếp tục trượt xuống đi. Khối này thịt rất có thể sẽ chạy đến thanh nham sư miệng bên trong.
Hiu,
hiu,
hiu.
Tùy theo Trần Bắc Vũ rót vào pháp lực, phù lục mặt ngoài nổi lên gợn sóng, sau đó vỡ vụn trên không trung, hóa thành mấy trăm đạo nhỏ như sợi tóc ngấn nước. Những này ngấn nước xen lẫn thành mạng, tại trong chớp mắt liền ngưng kết ra ba đạo mỏng như cánh ve thủy nhận, đuổi kịp một đường chạy huyết thử lang. Trong nháy mắt, đầu lâu bay lên. Hoặc là đã chết quá nhanh, huyết thử lang trong mắt còn lưu lại khó có thể tin hoảng sợ. Trần Bắc Vũ không kịp chờ đợi tiến lên, đi đến huyết thử lang thi thể phụ cận, cầm lấy cốt nhận, đầu tiên là gỡ xuống đối phương tinh huyết,
sau đó lột ra thu thập lông đuôi. Huyền thử lang da lông đi qua gia công có thể chế thành không sai lá bửa, lông đuôi thì là có thể dùng để chế bút lông sói, cả hai đều có thể bán đi một cái giá cao. Lại tính cả huyền thử lang dùng để làm mồi huyết mặt dây leo, Trần Bắc Vũ có thể nói là kiếm lợi lớn. Đây chính là đại tinh quái thịt, mất đi khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Trần Bắc Vũ chần chờ một lát, đem huyền thử lang thịt tách ra cất kỹ. Nhân loại tu sĩ không thể ăn huyền thử lang thịt, không có nghĩa là thiết đạn không được. Dị thú ở giữa có thể lẫn nhau thôn vệ góp nhặt đạo hạnh, chỉ là có rất ít tu sĩ sẽ dùng cho ăn huyết thực được phương thức tăng lên đồng tham thú đạo hạnh. Huyết thực cho ăn bên trên một chút còn tốt, cho ăn quá nhiều, đồng tham thú tính tình không chỉ có sẽ trở nên hung lệ, liền liền mạch máu trong người chỗ sâu tích chứa giá tính cũng sẽ càng thêm khó mà di rời, thậm chí có khả năng xuất hiện phệ chủ tình huống. Thiết đản là linh trí đã mở hỏa trúc dị thú, có thể không nhìn huyễn thử lang trong thịt lưu lại độc tố, chút ít ăn được một chút huyết thực tăng lên đạo hạnh, cần phải không ảnh hưởng toàn cục, sẽ không mất lý trí. Nhưng để bảo đảm thiết đản sẽ không mất khống chế, Trần Bắc Vũ vẫn là quyết định đem huyễn thử lang thịt nướng chín lại uy. Nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến huyễn thử lang trong thịt yêu lực 10 không còn 1, tăng tiến tu vi hiệu quả đại giảm. Trở lại tu luyện thất, Trần Bắc Vũ ước lượng tay bên trong nặng nề bao khỏa, ánh mắt lộ ra khó mà che giấu kích động. Từ vật chạm đến có thể mang theo xuyên toa, cái kia vật sống đâu? Ánh mắt của hắn mong đợi nhìn về phía một cái khác bình quán. Chương 16, Thiết đản tiên phú chương 16, Thiết đản tiên phú trong suốt bình thủy tinh bình bên trong, một cái con giun tại đảo đất cầu sinh, một cái xanh biết bọ ngựa tại diêu võ dương oai, còn có một con sóc ngã xuống đất không dậy nổi, cái bụng có chút chập trùng, vừa nhìn chính là kinh hãi quá lớn, bất tỉnh đi. Rất tốt, vật sống cũng có thể mang theo. Trần Bắc Vũ tinh thần chấn động. Ý vị này hắn có thể mang theo đồng tham thú, ngay cả là tu sĩ đại quân tiến về dị thế giới cấp đoạt tài nguyên. Cái trước ngược lại cũng dễ nói, có thể thông qua dưỡng cổ phương thức dùng tốc độ nhanh nhất để cao đồng tham thú tu hành. Cái sau thì cần muốn tìm đến một cái thời cơ thích hợp, thì như hắn tại tiên minh thực lực đăng đỉnh hoặc chấp trưởng tiên minh tam đại cơ cấu một trong. Hắn hiện tại quá yếu, giống như tiểu nhi nắm kim qua phố xá sầm uất, một khi bại lộ căn bản không gánh nổi cựu tức hỗn độn. Đẩy ra tu luyện thất cửa phòng, thiết đản đỉnh đầu chén nước, đệ nhất thời gian tiến tới. Go go go. Ngốc cầu đừng tê, ngươi ngay cả ta đều không nhận ra được. Trần Bắc Vũ nhận lấy chén nước, một bàn tay đập vào cầu đầu bên trên. Nghe được thanh âm quen thuộc, thiết đản chớp chớp mê mang mắt chó, cái mũi có chút run run. Lần này nó rốt cục ngửi được Trần Bắc Vũ mùi, cổ họng áp đủ yêu lực trong nháy mắt tiêu tán, ngoan ngoãn nằm sấp tại dưới mặt đất. Không sai, cho ngươi đến điểm độ tốt. Trần Bắc Vũ hài lòng gật đầu, lấy ra cùng một chỗ viên thử lang thịt đặt ở thiết đản trước mắt. Thiết đản nhìn một chút hắn, không có động tác, chỉ là bên miệng điên cuồng lan tràn nước bọt sớm đã bán đứng nội tâm của nó. Ăn đi. Trần Bắc Vũ vừa dứt lời, thiết đản giống như chó dự phụ thể, mở ra miệng rộng điên cuồng cắn xé viên thử lang thịt. Huyễn thử lang thịt có dấu hơi độc, để cho an toàn, hắn không có đi mở, đứng ở một bên quan sát thiết đản ăn. Sau 5 phút, thiết đản thỏa mãn liếm liếm quẹ miệng. Xem ra hẳn là không có vấn đề. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà một giây sau, thiết đản tựa như cổ họng ngứa, bắt đầu điên cuồng ho khan. Vừa mới bắt đầu trong miệng nó phun ra vẫn chỉ là một chút nước bọt, tùy theo thời gian trôi qua, phun ra nước bọt dần dần biến thành từng sợi tia lửa tràn lan trên không trung, cuối cùng đem thiết đản bao bọc vây quanh. Đại tinh quái cây đục đậu khấu không sai đủ kình. Trần Bắc Vũ đôi mắt lóe lên. Dùng kiến thức của hắn tự nhiên có thể nhìn ra thiết đạn không phải nội độc, mà là thể nội góp nhặt đạo hạnh có đột phá. Cũng thế, ăn hết trong nhà chân tàng thật lâu linh lục thịt, lại ăn tiếp theo khối lớn đại tinh quái thịt, liền xem như một con lợn đều có thể thức tỉnh linh trí thu hoạch được đạo hạnh, huống chi là tư chất vốn cũng không sai thiết đạn. Đột phá về đột phá, ngươi nhưng chớ đem phòng ở đốt. Cảm nhận được trong phòng nhiệt độ không ngừng lên cao, Trần Bắc Vũ điều động thể nội pháp lực, chỉ quyết tung bay, dùng trong không khí thủy khí làm môi giới, phóng xuất ra nhất giai dị thuật thủy lao thuật. Trong nháy mắt, 24 đầu băng lam dây chuyển xoay quanh thiết đạn toàn thân một trượng. Hình thành nhất đạo tầng tầng điệp ra thủy mạc, đem sôi trào hỏa hệ yêu lực đều trói buộc tại nguyên chỗ, đồng thời sơ tán yêu lực bên trong giữ dần linh lực. Như thế tiếp tục một phút đồng hồ, thiết đạn toàn thân bạo động yêu lực dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoan đứng lên, dưới chân bốn chân màu trắng vằn cũng theo đó trở nên càng thêm hoàn mỹ. Cảm giác thế nào? Trần Bắc Vũ ngồi xổm người xuống, thăm dò tính nô ra tay phải. Thiết đạn chủ động rối ra cẩu đầu cọ sát bàn tay, phát ra kích động tiếng kêu. Go. Tại Trần Bắc Vũ ánh mắt kinh ngạc dưới, thiết đạn gầm nhẹ một tiếng, trong miệng phun ra nhất đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Hỏa diễm từ từ đi lên, lơ lửng tại nó đỉnh đầu trên hai, hóa thành một bộ thô lậu hỏa diễm tinh đồ bên trong tràn lan lấy màu sắc khác nhau điểm sáng. Trần Bắc Vũ nhìn kỹ, phát hiện có hai cái hơi điểm sáng màu xanh lục không ngừng tiếp cận tinh đồ trung tâm. Giang giác. Lúc này, dưới lầu vừa lúc truyền đến tiếng mở cửa cùng phụ mẫu nói chuyện với nhau thanh âm, thiết đản đỉnh đầu tinh đồ cũng tiêu tán theo. Trần Bắc Vũ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức phản ứng kịp. Ngốc cậu, ngươi đã thức tỉnh điều tra loại thuật pháp thiên phú. Vâng. Thiết đản mê mang chớp chớp mắt chó. Cái gì là điều tra loại thuật pháp thiên phú? Nó không biết ta. Nó chỉ là một con chó mà thôi, không hiểu nhân loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, vừa mới cái kia ngươi có thể lại thả một lần sao? Go. Thiết đản lắc lắc đầu. Hiện nay không được, cái kia một ngày đại khái có thể thả mấy lần? Thiết đản nghiêng đầu một chút, có chút không xác định sửa một tiếng. Một ngày 4 lần đủ rồi, thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng. Trần Bắc Vũ nghĩ thầm. Thiết đản loại này phép tính hơn phân nửa là không có tăng thêm linh thạch hồi phục, đan dược bổ sung các loại thủ đoạn, không phải vậy số lần cần phải có thể lại tăng lên bên trên một chút. Rất tốt, từ nay về sau ngươi chính là ta tọa hạ xếp hạng thứ nhất điều tra chó, tương lai có lẽ có thể trở thành chó đại tướng. Trần Bắc Vũ sờ lên cầu đầu. yêu thú nửa đường hành tại 500 năm trở lên tồn tại mới có thể xưng là yêu tướng. Bực này tồn tại có thể cô đọng yêu đan, hóa nửa người nửa thú chi hình, là thực lực so sánh kim đan chân nhân kinh khủng tồn tại. Go! Thiết Đản hưng phấn đáp. Nó không biết cái gì là điều tra chó, cũng không biết cái gì là chó đại tướng, nó chỉ biết nói Trần Bắc Vũ hiện nay rất vui vẻ, cái này là đủ rồi. Thoát hạ trang bị, rửa mặt xong xuống lầu, Trần Bắc Vũ liền nghe đến một cỗ mùi tức ăn thơm. Hắn quay đầu nhìn lại, phụ thân Trần Đống ngồi ở phòng khách hút thuốc. Rõ ràng chỉ là một ngày không thấy, phụ thân tựa như già rồi mấy tuổi, khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Nhanh ăn cơm đi, ngươi muộn lại tu luyện. Trần Đống đem thuốc nhét vào trong cái gạt tàn thuốc bóc tắt. Trần Đống là một tên luyện khí 6 tầng thể tu, tại xanh sáng chói gạch men xứ nhà máy làm việc. Bởi vì luyện khí cảnh giới tương đối cao, làm chính là giám sát công, tương đối bưng lỏng. Giống một chút luyện khí cảnh giới yếu nhược tu sĩ chỉ có thể ở gạch men xứ nhà máy làm đốt xây bằng gạch. Đốt xây bằng gạch làm cực mệt mỏi, tu sĩ yêu cầu thường xuyên tiêu hao bản thân pháp lực để kháng địa hỏa sau đó độc xâm nhập. Nếu là thời gian làm việc quá dài, tu sĩ thân thể sẽ nhận đến địa hỏa sau đó độc tổn hại, một chút vận khí không tốt người thậm chí sẽ hỏa độc quân thân, xuất hiện kinh mạch khô cạn, tu vi lùi lại hiện tượng. Nhưng công tác càng nguy hiểm, tiền lương càng cao. Trần Đống tại gạch men xứ nhà máy làm giám sát, một tháng chết tiền lương là 6 cái hạ phẩm linh thạch, nếu như tính cả rời gạch công việc, một tháng mệnh gần chết đại khái có thể kiếm được 12 mai linh thạch. Mà gạch men xứ nhà máy một cái mới vừa vào được đốt gạch học đồ một tháng liền có thể kiếm đến 20 mai linh thạch, đốt gạch sư phó một tháng tiền lương càng là cao tới 50 mai hạ phẩm linh thạch. Bất quá một chuyến này là thanh xuân cơm, là lấy thân thể đổi linh thạch. Viễn Không huyện bên trong công tác 5 năm trở lên đốt gạch sư phó có một cái tính toán một cái, cuối cùng đều sẽ mắc hỏa độc chứng, bọn hắn bán mạng kiếm đến linh thạch cũng hơn phân nửa đều tiêu vào tiền thuốc men bên trên. Nhưng một chút mong muốn làm tử tôn đánh ra tương lai đốt gạch sư phó sẽ liền bệnh đều bất trị, đem hết thể kiếm đến linh thạch đều dùng đến bồi dưỡng đời sau, ý đồ dùng mấy đời người túi tiền dưỡng ra một cái trúc cơ tu sĩ. Cứ như vậy, bọn hắn hậu đại cũng không cần lại làm đốt gạch công việc. Nếu là khí vận coi trọng, trong nhà có thể tại 4 năm đời bên trong ra lại một cái trúc cơ tu sĩ, thậm chí có cơ hội làm dạng rỡ tổ tông, thành lập được một cái trúc cơ gia tộc. Phụ thân đây là đi đốt cục gạch. Nhận ra được không thích hợp, Trần Bắc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Cứ việc phụ thân dùng khói vị che giấu trên thân lưu lại hỏa độc chi khí, nhưng hắn còn có thể nhìn ra một chút kẽ hở. Không nên a. Linh thú bay không thể so với tu tiên bay, có thể chậm rãi hoàn lại. Chẳng lẽ lại trong nhà xảy ra chuyện rồi? Chương 17, nghề phụ chương 17, nghề phụ do dự một chút, Trần Bắc Vũ quyết định trang làm cái gì cũng không biết, cùng bình thường đồng dạng ăn xong bữa tối liền đứng dậy hướng đi lầu 2. Không cùng Bắc Vũ nói một tiếng sao? Trần Đống lẩm bẩm nói. Không cần thiết, nói sẽ chỉ thêm một người lo lắng. Hoàng Hiểu Linh lắc lắc đầu, hơn nữa hiện nay đúng là Trần Bắc Vũ tu luyện thời kỳ mấu chốt, không thể bị quấy rầy. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Trần Đống, nhịn không được nói, ngươi liền không thể nghe ta một lời khuyên, từ đi nhà máy đốt xây bằng gạch làm sao? Nghe được, Trần Đống lông mày không tự giác nhăn lại, ngựa khí trầm trọng, ngươi nói tu tiên vay không thể đổ vào, sẽ liên lụy Bắc Vũ. Vậy thì tốt, ta nghe ngươi không đi mượn. Hiện nay ta đi làm kiếm tiền ngươi cũng muốn ngăn cản. Ngươi ý tứ này, là muốn ta trơ mắt nhìn xem ngươi không chết được. Hoàng Hiểu Linh trầm mặc. Một lúc lâu sau, nàng mới trả lời một câu, tốt rồi, chớ nói nữa. Ngươi bây giờ liền bướng bỉnh lấy đi, chờ sau này hai ta không có rồi, ta liền để Bắc Vũ đem chúng ta chôn gần một điểm, cùng một chỗ sát bên ngủ, đến lúc đó nửa đêm không có việc gì liền ăn ngươi công phẩm. Trần Đống. Một bên khác, Trần Bắc Vũ sửa đổi kế hoạch đã định, lấy được quay chụp thiết bị liền trực tiếp đi ra. Bàn sông, lại xưng Minh Châu Giang, bởi vì chạy qua Minh Châu đảo mà gọi tên. Cùng Tĩnh Nguyên Tây Hồ nhánh sông bất động, Minh Châu Giang cho phép thả câu, là Viễn Không huyện người địa phương câu cá tuyệt hảo chỗ đi, căn bản không dùng chạy động. Trần Bắc Vũ bình thường liền ở Minh Châu sông trực tiếp câu cá. Chuẩn bị sẵn sàng công tác, Trần Bắc Vũ trực tiếp điểm mở trực tiếp. Dựa vào, ta chờ 3 ngày thời gian mới đợi đến dẫn chương trình tự tuyến, dẫn chương trình ngươi có thể hay không chuyên cần nhanh một chút. Trên lầu suy nghĩ nhiều, dẫn chương trình là học sinh, có thể không ngừng truyền bá cũng không tệ rồi. Đăng ký vào ký tên, dẫn chương trình cố lên. Nhìn lấy màn hình điện thoại di động phiêu khởi mấy cái mưa đạn, Trần Bắc Vũ sớm thành thói quen. Kiếm tiền nha, không khó coi. Hiện nay từ truyền thông rất kiếm tiền. Cho dù hắn nhiệt độ không cao, trực tiếp ở giữa nhân khí chỉ có hơn 1 vạn, mỗi tháng dựa vào trực tiếp kiếm được tay linh thạch cũng so báo cáo câu cá nghề phụ cao hơn rất nhiều. Dựa vào trực tiếp, Trần Bắc Vũ một năm trôi qua kiếm được linh thạch không chỉ có thể thanh toán thọ Hà Nhị trung học phí, còn có thể gánh chịu lão mụ mỗi năm dược phí chi tiêu. Chào buổi tối, các vị các đạo hữu. Nơi này là Tiên Nguyên câu lộc. Đêm nay ta muốn nếm thử lấy tay can câu cá, nhìn có thể hay không bảo hộ. Như thường lệ nói xong trực tiếp ở giữa mở màn ngữ, Trần Bắc Vũ đem ống kính nhắm ngay dưới ánh trăng như mực Minh Châu Giang. Bảo hộ. Đường câu được thi thể cũng không tệ rồi, dẫn chương trình hôm nay xem ra là chưa tỉnh ngủ. Ta dùng một bao thanh cay đánh cược, hàng này đêm nay tuyệt đối câu không đến cá. Ta đánh cược 2 bao. Rốt đầy, ta đánh cược 10 bao thanh cay. Đối với người xem phản ứng, Trần Bắc Vũ rất là lạnh nhạt. Câu không đến là được rồi. Trần Bắc Vũ trực tiếp câu cá đến bây giờ đã có hơn 100 lần, ngoại trừ cá bên ngoài, hắn giống như thứ gì đều câu được qua. Tỷ như dị khí, đan dược, thi thể, ngọc giản, hộp sắt, đồng hồ bỏ túi, tảng đá, dày, cỏ dại, biện pháp, chai cỏ, dán các loại. Mới vừa ngay từ đầu câu không đến cá là ngoài ý muốn, đằng sau phát hiện như vậy trực tiếp có nhiệt độ, có thể kiếm được linh thạch, Trần Bắc Vũ liền cố ý câu lên một chút hỗn tạp đồ vật, chính là không câu lên cá. Dân ra, hắn tại trực tiếp ở giữa người xem trong miệng liền trở thành cá chạy một chút. Tên như ý nghĩa, đó là cá thấy hắn đều muốn chạy.
ta là chấp pháp ty tương lai ngự sử đưa tặng dẫn chương trình xử lý thẻ một, chú ý một đợt tùy theo đạo này tặng lễ mưa đạn xuất hiện, trực tiếp ở giữa nhiệt độ cấp tốc tăng gọn. Hoàn tay, dẫn chương trình bị chấp pháp ty để mắt tới rồi. Ngoa tạo, là thật chấp pháp ty sao? Anh em, tin tưởng ta, cái khác trực tiếp ở giữa khả năng yêu cầu hoài nghi, nhưng ở thiên nguyên trực tiếp ở giữa, có chấp pháp ty người ẩn hiện rất bình thường. Các minh đệ, phải tin tưởng huyền học. Hàng này ngoại trừ cá bên ngoài, cái gì đều câu đạt được, liền thi thể đều câu lên qua 3 lần, đem ta dọa đến quá sức. Nguyên lai dẫn chương trình là câu thi nhân, khó trách sẽ bị chấp pháp ty để mắt tới. Không đúng, dẫn chương trình hẳn là câu bảo người, hắn câu được vứt bỏ pháp khí chí ít có 5 kiện. Nhìn thấy những ngày mưa đạn, Trần Bác Vũ có chút bất đắc dĩ. Việc này gây, không phải hắn muốn làm tiết mục hiệu quả loại người, thật sự là Vẫn Long phủ bên trong tà tu không nói võ đức, một điểm chuyên nghiệp tố dưỡng đều không có, liền hủy thi diện tích cũng không biết, giết người đoạt bảo sau trực tiếp đem thi thể nhét vào bàn trong nước, kết quả thật vừa đúng lúc nhường hắn cho câu được. Khụ khụ, ta là chuyên nghiệp câu cá dẫn chương trình, trực tiếp trong phòng người xem không nên nói lung tung. Trần Bác Vũ một bên ngăn lại tiết tấu, một bên ném ra ngoài can bên trên lưới câu. Chết cười, một năm câu không lên một con cá, dẫn chương trình cũng không cảm thấy ngại nói mình là chuyên nghiệp câu cá lao dẫn chương trình, ngươi có thể chia sẻ bí mật của ngươi câu điểm sao, chúng ta cũng tốt tránh đi. Phát xong mưa đạn, Từ Tử Tình cười nằm tại Vân Tảng Ti dệt thành trên giường êm, sau đó chân trần điểm nhẹ màn hình điện thoại di động phóng đại, tò mò quan sát chính mình đồng học biểu diễn. 10 phút đồng hồ trôi qua, Trần Bác Vũ ngoại trừ câu lên một ít cỏ dại bên ngoài, thứ gì đều không có câu được. Tốt khoa trương, cái này ngốc tử làm sao liền một con cá đều câu không lên. Từ Tử Tình không nhịn được cười nói. Nhàm chán nhìn qua gian phòng hoa sen hình dáng mái vòm, Hứa Linh Linh suy đoán nói, ngươi nói cái này có khả năng hay không là Trần Bắc Vũ làm kịch bản? Không phải kịch bản. Từ Tử Tình lắc lắc đầu, nếu không phải cái này ngốc tử phát hiện thi thể, mấy cái kia phạm án hung thủ cũng sẽ không xa lưới. Đúng lúc này, nàng dường như phát hiện cái gì, cấp tốc đứng dậy ngồi thẳng, cái này đột nhiên tới động tác trực tiếp dọa Hứa Linh Linh nhảy một cái. Thế nào? Xuyệt. Đừng nói chuyện, nhìn kỹ. Từ Tử Tình lắc lắc ngón trỏ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong màn hình lưỡi câu ôm lấy hộp sắt. Hộp sắt mặt ngoài vết dỉ loang lổ, biên giới lộ ra một khối nhỏ tiểu cứ xỉ phi lá, phía trên sinh có một ít màu đỏ sơ mao. Ta dựa vào, dẫn chương trình, có tình huống. Tình huống như thế nào, cái này không phải liền là một cái rách dưới hộp sắt sao? Hộp sắt là không đáng tiền, đáng giá chính là huyết diện đằng. A, ý của ngươi là dẫn chương trình câu lên nhị giai linh dược. Trong ngay mắt, lít nha lít nhít dấu chấm hỏi che đậy nửa cái màn ảnh. Cái gì huyết diện đằng, cái này rõ ràng chính là dòng sông dưới đáy hồng tạo. Trần Bác Vũ cố ý khép lại hộp sắt, không cho trong hộp linh dược lộ ra càng nhiều chi tiết. Dẫn chương trình ta ra 500 linh thạch, có thể hay không đem trong miệng ngươi hồng tạo bán cho ta? Dẫn chương trình bán ta ra 800 linh thạch. Dẫn chương trình, ta ra 2000 linh thạch, bán làm ta không nói, buồn cười. Trực tiếp ở giữa có một bộ phận người xem tin tưởng Trần Bắc Vũ câu lên nhị giai linh dược huyết diện đằng, nhưng cũng có một bộ phận người xem cho rằng là có người đang cố ý chơi luồng ngạnh, chủ động mang theo tiết tấu. Linh Linh, ngươi thấy rõ ràng chưa? Từ Tử Tình cũng không quay đầu lại nói ra. Thấy rõ, hẳn là huyết diện đằng không sai. Hứa Linh Linh trần trờ nói. Mặc dù chỉ là cách lấy màn hình nhìn liếc qua một chút, nhưng nàng thân làm nhất giai trung phẩm đan sư, biết rõ vạn thảo là cơ bản nhất năng lực, một mắt liền có thể nhìn ra trong hộp sắt đồ vật không phải hồng tạo, đúng là huyết diện đằng cánh lá. Nói đùa, phổ thông lẫn lộn tạo làm sao có thể nắm giữ như vậy mở mịt linh lực sáng bóng, nhìn qua liền rất mở cửa. Gia Gia nói không sai, Trần Bắc Vũ là có một chút phúc vận kề bên người. Từ Tử Tình trong lòng thầm nghĩ. Chương 18, Đọ Sức Phụ Thân mỉm cười. Chương 18, Đọ Sức Phụ Thân mỉm cười. Các đạo hữu, đêm nay trực tiếp liền đến nơi đây kết thúc, chúng ta lần sau gặp lại. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, màn hình điện thoại di động trong nháy mắt tối sầm. Đen màn hình trực tiếp ở giữa lập tức bắn ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Gia hỏa này thật cầu thả, mỗi lần chỉ trực tiếp một giờ, một điểm kinh nghiệm tinh thần đều không có. Từ Tử Tình nhả danh đạo. Hứa Linh Linh một mặt giải thoát, câu cá quá nhàm chán, nhanh lên một điểm kết thúc cũng tốt. Nghe được, Từ Tử Tình ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Khuê Mật. Làm sao vậy, ta trang bỏ ra sao? Hứa Linh Linh sờ sờ mặt. Ngươi bình thường không phải thật thích Trần Bắc Vũ sao? Từ Tử Tình đột nhiên nói. Hứa Linh Linh trong nháy mắt đỏ mặt, nói bậy, ai sẽ thích cái kia xú gia hỏa? Nguyên lai ngươi không thích. Từ Tử Tình cười một tiếng, cho đùa giống như nói, vậy ta liền truy hắn nha. Hứa Linh Linh trừng to mắt, hé miệng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Chợt nàng đập nói lắp ba nói, ngươi khi còn bé không phải đã nói trước thành kim đan, lại thành ra sao? Đó là ta khi còn bé không hiểu chuyện. Từ Tử Tình tay phải chống đỡ cái cằm, khẽ cười nói, mẹ ta nói qua, đầu năm nay nam nhân tốt rất quý hiếm, gặp được động tâm liền muốn trực tiếp xuất thủ, không phải vậy về sau khẳng định sẽ hối hận. Nói đến đây, nàng vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Khuê Mật, đem trắng non bàn tay trái nắm thành quả đấm, ta không sợ bỏ lỡ lương duyên, liền sợ trong lòng lưu lại một cái kết. Tu tiên nếu không thể tu ra một cái tùy tâm sử dụng, cái kia lại thế nào tu được trường sinh? Hứa Linh Linh mí môi, trong lòng tuôn ra một ít không bỏ cùng hối hận. Nếu là nàng có Từ Tử Tình như vậy ý chí, cũng sẽ không dừng lại tại luyện khí 6 tầng dòng dã một năm, đổi sẽ không bỏ qua Trần. Một bên khác, Trần Bắc Vũ về đến cửa nhà, vừa vặn gặp phải muốn ra cửa đi làm Trần Đống. Hôm nay thu hoạch thế nào? Trần Đống nhìn thoáng qua Câu Dương. Hắn biết mình nhi tử khí vận kỳ lạ, căn bản câu không đến cá, ngược lại thường xuyên câu được một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hắc hắc, hôm nay vận khí không tệ, câu được một cái 50 cân hoang dại đại cá chấm đen, có thể đem ra hấp cùng thịt kho tàu. Trần Bắc Vũ mở ra Câu Dương, huyễn bảo tựa như từ trong dương cầm ra một cái nhảy nhót tương bừng tự vật. Trần Đống liếc nhìn đầu cá,
đông nhiên nói, con cá này bao nhiêu tiền một cân?
Không quý, một phân tiền một cân.
Trần Bắc Vũ lời vừa ra khỏi miệng, liền biết mình bại lộ. Trần Đống Đình chỉ cười, nghiêm túc nói, không sai, chợ bán thức ăn hoang dại cá sát thực ăn ngon. Nhìn thấy phụ thân trên mặt đã lâu đủ cười, Trần Bắc Vũ cũng cười.
Không sai không sai, cổ có Chu U Vương phong hỏa hí kinh hầu, đọ sức bao tự cười một tiếng, hiện có Trần Bắc Vũ thành phố cá ngụy lấy được, đọ sức phụ thân mỉm cười một cái.
Lần này câu cá, đại cá chấm đen chỉ là tiểu thu hoạch. Hắn cố ý nhìn một phía, sau đó lôi kéo Trần Đống vào nhà, đến mức đại thu hoạch phải vào môn lại nói,
đừng làm rộn, ta còn muốn đi làm đâu.
Trần Đống khoát tay áo. Hắn cũng không phải không có đi Minh Châu giang câu qua cá, nơi đó có thể câu ra vật gì tốt.
Đang 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 đang.
Tại Trần Đống ánh mắt tò mò dưới, Trần Bắc Vũ trịnh trọng lấy ra một cái hộp sắt, nhìn qua rất có niên đại. Quả nhiên lại là một đống đồng nát sắt vụn. Trần Đống nghĩ thầm. Trần Bắc Vũ đem hộp sắt đưa tới, phụ thân, ngươi mở ra nhìn một chút. Trần Đống tiện tay mở ra hộp sắt, trong đó lộ ra cứ xỉ phiến lá nhường hắn hơi sững sờ, liền ngay cả cánh tay đều có chút phát run.
Thứ này từ ở đâu ra?
Hắn bất khả tư nghị nói. Còn có thể từ chỗ nào đến? Ta mới từ Minh Châu giang bên trong câu.
Mới ra thủy không bao lâu, ngươi nhìn bên trong vẫn là ở bước.
Trần Bắc Vũ chọc chọc huyết diện đằng.
Trần Đống sửng sốt một chút, ngữ khí ngạc nhiên, cái này, Minh Châu giang bên trong còn có thể câu được nhị giai linh dược.
Cái gì nhị giai linh dược, đêm hôm khuya khoắt làm cái gì mộng, ngươi làm sao còn không đi làm?
Nghe được phòng khách động tĩnh, Hoàng Hiểu Linh đi ra.
Lão bà, ngươi kiến thức tương đối cao, hỗ trợ nhìn một chút cái này có phải thật vậy hay không?
Trần Đống trịnh trọng nói.
Hoàng Hiểu Linh tiến lên vừa nhìn, trên mặt lộ ra một ít kinh ngạc, nhị giai linh dược huyết diện đằng, niên đại tại trăm năm trở lên.
Lợi hại hay không? Ta câu.
Trần Bắc Vũ giả bộ đắc ý huyết diện đằng là nhị giai thượng phẩm thủy hệ linh dược, chỉ sẽ xuất hiện tại tam giai bảo thú nơi ở, xác suất nhỏ xuất hiện tại nhị giai linh thú vẫn lạc chi địa, là nhị giai linh dược giá trị tương đối cao một loại. Loại này đặc thù linh dược cũng không có thể luyện chế thành đan, cũng không thể bị tu sĩ lấy ra luyện hóa, tăng cao tu vi cảnh giới, nhưng nó có thể chiết xuất thủy hệ đồng tham thú huyết mạch cùng đạo hạnh, tại thị trường giá thu mua bình thường là 500 linh hạch. Mà niên đại tại trăm năm trở lên huyết diện đằng dược lực nồng hậu dày đặc, tương đương với một viên nhị giai thượng phẩm đan dược, có thể bán đi 900 linh thạch giá cao. Nói xong tài liệu, Hoàng Hiểu Linh lông mày nhẹ trao lại, ánh mắt vừa đi vừa về xem kỹ nhi tử.
Làm sao vậy? Linh dược này chất lượng không đúng sao?
Trần Bắc Vũ giả bộ hiếu kỳ. Hắn muốn là dự định đem cái này gốc huyết diện đằng lưu cho vốn không che mặt đồng tham thú. Không biết làm sao trong nhà gần nhất bầu không khí tương đối cổ quái, liền phụ thân đều làm đến dùng thân thể đổi tiền đốt xây bằng vật làm, hiển nhiên là cực thiếu linh thạch. Vừa vặn huyết diện đằng thích nước, thì huyết, thì dị sắt, có thể ở trong nước bất hủ lại không tổn hại dự tính. Hắn liền nghĩ đến dùng câu cá loại này hơi có chút mạo hiểm phương pháp đem hắn hợp lý tẩy trắng.
Chất lượng rất đúng.
Hoàng Hiểu Linh nghiêm mặt nói,
nghe được. Trần Đống ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía thế tử,
được cứu rồi. Huyết diện đằng ở trên thị trường có thể bán đi 900 mai hạ phẩm linh thạch, cho dù tiệm thuốc giá thu mua muốn so thị trường giá cả thấp hơn 1-2 thành, chí ít cũng đáng 700 mai hạ phẩm linh thạch, gom góp trị liệu tiền giải phẫu là dư xài. Cái này huyết diện đằng cùng ngươi linh căn thuộc tính phù hợp, vừa vặn có thể dùng trong tương lai đồng tham thú trên thân.
Hoàng Hiểu Linh mỉm cười nói,
nghe nói như thế, Trần Đống muốn nói lại thôi, mấy lần mong muốn mở miệng, lại đều bị thế tử ánh mắt ngăn lại.
Trần Bắc Vũ dứt khoát nói, trong nhà thiếu tiền, vẫn là trước đổi thành linh thạch dùng đi. Đến lúc đó ta nhất định có thể câu được tốt hơn linh dược.
Nói xong, hắn xoay người rời đi, căn bản không cho phụ mẫu cơ hội cự tuyệt. Nhìn xem nhà mình nhi tử biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Hoàng Hiểu Linh cùng Trần Đống đưa mắt nhìn nhau. Loại chuyện tốt này Bắc Vũ có thể gặp được một lần đều xem như khí vận có trọng, cái nào có khả năng lại tái hiện một lần.
Đem huyết diện đằng bán đi,
đem đốt xây bằng gạch làm từ trước đi.
Hoàng Hiểu Linh cùng Trần Đống đồng thời mở miệng.
Chợt hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng góp nhặt mọi mệt giết hết.
Lâu hai, Trần Bắc Vũ trịnh trọng nhìn xem thiết đàn.
Muốn đi theo tà tu luyện sao?
Gâu.
Rất tốt, vậy ngươi biết đi theo ta tu hành, cái gì trọng yếu nhất sao?
Gâu gâu.
Đáp rất khá, trung thành trọng yếu nhất.
Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, nhắc nhở, bởi vì cái gọi là trung thành không tuyệt đối, liền là tuyệt đối không trung thành.
Nghe nói như thế, thiết đàn hai thai về sau phiết, lắc lên phần đuôi, phát ra đông 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 tiếng vang, đem Trần Bắc Vũ bắp chân đều ném ra dấu đỏ.
Ít dùng bài này.
Trần Bắc Vũ một phát bắt được thiết đàn phần đuôi.
Thiết đàn ngoại trừ nắm giữ khu sử hỏa diễm thiên phú bên ngoài còn có được kinh khủng lục thân lực lượng.
Bình thường nũng nịu thì cũng thôi đi, nếu là thiết đạn khởi sướng hung ác đến, cái đuôi của nó có thể trong nháy mắt đánh nát ngoan thạch, lực phá hoại hoàn toàn có thể cùng nhất giai trung phẩm dị thuật duệ kim thuật đánh đồng.
Chương 19, thần bí linh hồ chương 19, thần bí linh hồ tùy theo kim mang phun trào, đơn sơ động phủ chậm rãi xuất hiện một người một chó hai bóng người.
Có thể mở mắt.
Nhớ kỹ, không có đi qua ta cho phép, ngươi không có thể tùy ý chó sủa, trừ phi có địch nhân xuất hiện.
Nói xong, Trần Bắc Vũ sốc lên bị mắt, thiết đạn liền vui chơi tựa như tại trong nham động chạy, nhưng nó từ đầu đến cuối không có sủa lên tiếng.
Rất tốt, hiện nay ta muốn tu luyện. Ngươi phụ trách cảnh giới công tác.
Căn dặn xong thiết đạn, Trần Bắc Vũ từ trong hành trang lấy ra toàn thân xanh biếc giống như phỉ thúy mật rắn cùng hắc kim nhân sâm. Không rõ ràng lắm mật rắn có thể hay không bởi vì trưng nấu mà dẫn đến hiệu quả đại giảm, vì cẩn thận lý do, Trần Bắc Vũ dùng pháp lực hơi thanh sửa lại một chút, xác nhận không có ký sinh trùng lưu lại về sau, trực tiếp há mồm nuốt xuống. Trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối trong nháy mắt lấp đầy Trần Bắc Vũ khoang miệng.
Ách,
hắn có chút buồn nôn, vội vàng dùng cắt tiếp theo mảnh hắc kim nhân sâm để vào miệng, sau đó dùng đầu lưỡi đem miếng nhân sâm đè vào hàm trên, vận chuyển pháp lực tiến hành luyện hóa. Tùy theo Trần Bắc Vũ đem vạn thú quyết vận chuyển một cái đại chu thiên, mật rắn cùng miếng nhân xâm dược lực bắt đầu phóng thích. Một cỗ ấm áp linh khí đầu tiên là từ cổ họng thẳng hướng đan điền, sau đó hóa thành một cái lao nhanh không dứt linh khí dòng lũ, cấp tốc dung nhập vào huyết đục của hắn, xương cốt, bộ phận cùng kinh mạch bên trong. Cái này mật rắn thật mạnh, chắc không được Bích Thúy Lân sẽ diệt tuyệt. Sau 2 giờ, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, giang hai cánh tay, giãn ra có chút run lên thân thể. Vẹn vẹn chỉ là luyện hóa một viên mật rắn cùng một mảnh miếng nhân sâm, hắn không chỉ có toàn thân tràn ngập lực lượng, ngay cả đan điền bên trong pháp lực đều so trước đó tinh thuần trọn vẹn nửa thành. Cũng chớ xem thường cái này nửa thành, chiết xuất pháp lực độ tinh khiết ban đầu cần thời gian tích lũy, huống chi Trần Bắc Vũ thể nội pháp lực độ tinh khiết đã sớm vượt qua cùng cảnh tu sĩ. Nếu là không có ngoại vật tương trợ, hắn chí ít yêu cầu đau khổ tu luyện vạn thú quyết nửa tháng mới có thể đạt tới cái hiệu quả này, mà bây giờ hắn chỉ dùng 2 giờ, đây chính là thiên tài địa bảo tác dụng. Chắc không được Viễn Không Huyện bên trong tu tiên gia tộc đời đời đều có thể ra thiên tài. Nếu là ta có thể mỗi ngày chứa miếng nhân sâm, nuốt mật rắn, đều không cần khế ước đồng tham thú, 1-2 tháng liền có thể đột phá đến luyện khí 8 tầng. Trần Bắc Vũ trong lòng cảm khái nói. Một giây sau, một viên cầu đầu đống nhiên đập vào tầm mắt của hắn. Trần Bắc Vũ hiếu kỳ nói, thế nào, ngươi cũng nghĩ ăn? Thiết Đản điên cuồng gật đầu, suýt nữa đem chảy nước miếng vung ra Trần Bắc Vũ trên thân. Đơn giản, muốn ăn liền phải làm việc. Đừng nói ta ước hiếp ngươi, ngươi nếu là có thể giúp ta tìm tới loại rắn này loại, chúng ta chia đôi. Đây là tiền đặt cọc. Trần Bắc Vũ đem Bích Thúy Lân sắc rắn đặt ở Thiết Đản trước mắt. Nghe được, Thiết Đản tinh thần tỉnh táo. Nó đầu tiên là giống nhai thanh tay giống như đem Bích Thúy Lân sắc rắn ướt, sau đó phun ra nhất đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt, hóa thành một bức thô lậu tinh đồ. Tinh đồ bên trong có 3 cái màu xanh da trời đại quang điểm làm cho người ta chú ý nhất, còn lại đều là lít nha lít nhít điểm sáng màu xanh lục. Trần Bắc Vũ xuất ra bản đồ địa hình vừa nhìn, phát hiện 3 cái kia điểm sáng đều là hắn lúc trước không dám cẩn thận thăm dò nhị giai linh thú lãnh địa. Như thế nào, có thể tìm tới Bích Thúy Lân sao? Hắn mong đợi nói. Thiết Đản nhíu một hồi lông mày, sau đó bước nhanh hướng ngoài động phủ chạy tới. Thấy thế, Trần Bắc Vũ cẩn thận cất kỹ hắc kim nhân sâm, cùng sau lưng Thiết Đản. Xuyên qua gập ghềnh đường núi, vượt qua cao vút vách núi, tùy theo Thiết Đản từng bước một xâm nhập sơn mạch, Trần Bắc Vũ phát hiện xung quanh cảnh vật trở nên càng phát ra sâu thẳm, nơi xa cũng thỉnh thoảng truyền đến một tiếng không biết tên linh thú hót vang. Nhưng Thiết Đản vẫn như cũ không ngừng, mục tiêu minh xác hướng về sơn mạch chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Sau một tiếng, một mảnh nặng nề mê vụ tựa như màu trắng tơ lụa bao phủ đại địa, đem Trần Bắc Vũ con đường phía trước hoàn toàn che đậy. Ngươi xác định không có đi sai? Hắn cúi đầu nhìn về phía Thiết Đản, luôn cảm thấy có chút không đúng. Thiết Đản lắc lắc đầu, phần đuôi cuốn lấy Trần Bắc Vũ bắt chân, cẩn thận từng ly từng tí đi vào mê vụ bên trong. Tại cái gì cũng thấy không rõ trong sương mù lượn quanh một vòng lớn về sau, Trần Bắc Vũ trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy một mảnh xanh biết hồ nước giống như bảo thạch khảm nạm tại giữa 2 ngọn núi, trong hồ linh khí hàm lượng cực kỳ kinh người, ẩn chứa linh lực sương mù không ngừng bốc hơi mà lên, không chỉ có đem mặt hồ nhuộm thành mơ hồ tiên cảnh, hơn nữa còn đem trong sương mù tràn lan linh lực một lần nữa dẫn hướng hồ nước, chỉ để lại một tầng lớp sương mù xung làm phòng ngự che chắn. Nơi này thế mà ẩn giấu đi một mảnh linh hồ. Trần Bắc Vũ dừng bước lại, như lâm đại định. Thâm sơn bên trong có dấu hồ nước đồng thời không lạ kỳ, nhưng trước mắt mảnh này linh hồ nhưng là hoàn toàn khác biệt. Thiên sinh chất chứa linh mạch hồ nước cũng sẽ không khóa lại linh khí không tiết ra ngoài. Hồ này linh vụ tụ mà không tiêu tan, chứng minh có tu sĩ ở chỗ này bố trí xuống tụ linh trận pháp. Trận pháp sư có mạnh có yếu, có thể bố trí xuống trận pháp, khóa lại một hồ linh khí tu sĩ ít nhất là nhị giai trận sư, là hắn không chọc nổi tồn tại. Thiết Đản có như thế không đáng tin tại sao? Trần Bắc Vũ điều động pháp lực, chuẩn bị chạy trốn. Hoa xả có thể tìm tới người khác xúc dưỡng linh ngư hồ nước, nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiết Đản cũng là hướng dẫn phương diện thiên tài. Vấn đề là hắn thực lực bây giờ quá yếu, coi như phát hiện linh hồ cũng không có duyên với hắn, ngược lại khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Thiết Đản không biết Trần Bắc Vũ suy nghĩ, một mặt hưng phấn mà lay động cái đầu, dường như đang chờ đợi chủ nhân khen ngợi. Đem thập phương hỗn độn lực lượng điều động đến một nửa, Trần Bắc Vũ chợt phát hiện không đúng. Nếu như nơi đây linh hồ có người trấn thủ, hắn cùng Thiết Đản không có khả năng một đường an toàn xông đến trận pháp hạch tâm, đã sớm tại chạm vào mê vụ cái kia trong nháy mắt bị trận pháp chủ nhân phát hiện. Do dự một chút, Trần Bắc Vũ lấy hạ một cái nhánh cây ném về hồ nước. Két ầm két ầm. Cành cây lạc giữa không trung, trong nháy mắt bị mơ hồ sương mù bao phủ, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, dẫn tới mấy cái linh ngư nhảy ra mặt nước tranh đoạt. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vậy mà thật sự là nơi vô chủ. Trận sư bày ra đại trận cũng không phải động cơ vĩnh cửu. Một đoạn thời gian không giữ gìn còn dễ nói, trận pháp có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí duy trì vận chuyển. Nhưng nếu là thời gian quá dài không có giữ gìn, tùy theo sơn mạch địa thế biến động, đại trận sẽ xuất hiện một chút chỗ sơ suất, từ đó tiết lộ khí cơ, bị ngoại giới biết, thậm chí mất đi phòng ngự tác dụng. Lúc này, một vòng tử mang đống nhiên tại Trần Bắc Vũ đối diện linh hồ trung tâm hòn đảo lướt qua. Đó là một tôn đầu giống như sư hổ, vai cao 2 trượng cự thú. Lúc này nó vừa vặn cúi đầu xuống, đem xoắn ốc độc giác chống đỡ tại hồ nước. Lốt buốt, tùy theo tứ ngược lôi quang bắn ra, từng đầu linh ngư trợn trắng mắt, vô lực phù ở trên mặt hồ. Chủng loại: Thương lôi hổ thuộc tính: Lôi huyết mạch, nhị giai thượng phẩm, linh thú, đạo hạnh 50 năm trở lên, 499 năm trở xuống, tiểu yêu, thiên phú, trưởng lôi, ngự sử lôi đỉnh, lôi chảnh, có thể đem nuốt địch nhân hóa thành lôi chảnh khối lỗi. Nhớ tới loại này linh thú tài liệu, Trần Bắc Vũ con ngươi co rụt lại, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm. Nơi đây linh hồ chủ nhân từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi, chẳng lẽ lại là chết trong tay thương lôi hổ? May mắn ta cẩn thận, trước giờ điều động ra thập phương hỗn độn chi môn lực lượng. Tùy theo nhỏ không thể thấy kim quang tràn lan, Trần Bắc Vũ cùng Tiết Đản lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Thương Lôi Hổ cái mũi khẽ nhúc nhích, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bắc Vũ lúc trước vị trí, con người bên trong lộ ra một ít nhân tính hóa nghi hoặc. Là ảo giác sao? Chương 20, thuật pháp thực chiến chương 20, thuật pháp thực chiến trở lại tu luyện thất, Trần Bắc Vũ không nhịn được há mồm thở dốc. Trở về từ cõi chết tư vị thật sự là kích thích. Nếu không phải linh hồn đại trận bản thân nắm giữ che đậy khí cơ hiệu quả, hắn chỉ sợ trốn không thoát Thương Lôi Hổ cảm nhận, chớ nói chi là mượn nhờ thập phương hỗn độn chi môn lực lượng xuyên toa không gian thoát đi. Thư giãn xong tinh thần, Trần Bắc Vũ nhìn về phía Thiết Đản. Lúc này nó đang cụp đuôi cản ở trước mặt mình, thân thể ngăn không được run rẩy. Trần Bắc Vũ đưa tay sờ sờ cầu đầu, trấn an nói, yên tâm, không sao. Thiết Đản lần này hố là hố điểm, nhưng nó trung thành không thể nghi ngờ. Đối mặt nhị cảnh tiểu yêu, bình thường dị thú đã sớm dọa đến tè ra quần rồi, Thiết Đản có thể cản ở phía trước đã nói lên nó có một hạng ưu tú đặc chất, trung thành. Thiết Đản nghẹn ngào một tiếng, mắt chó hiện lên một chút sợ. Nó không nghĩ tới chính mình bắt rắn lại có thể bắt được Thương Lôi Hổ lãnh địa. Gâu. Thiết Đản phát ra gầm nhẹ giải thích. Trần Bắc Vũ sắc mặt khẽ động, ý của ngươi là ngươi không có tìm sai chỗ. Gâu. Bích Thúy Lân tại linh hồ trung tâm ở trên đảo, hơn nữa số lượng đặc biệt nhiều. Gâu. Thiết Đản gật đầu. Cái kia thì khó rồi. Trần Bắc Vũ lông mày nhíu lên. Là thảo ba điểm độc. Vì phòng ngừa thể nội đan độc chồng chất, căn cơ bất ổn, khó mà vượt qua trúc cơ ba cửa ải. Tiên minh bên trong phàm là có chút chí hướng tu sĩ cũng sẽ không tại luyện khí thời kỳ gặp quá nhiều đan dược, nhiều nhất tại đột phá cảnh giới hàng rào thời điểm ăn được một hai quả đan dược, sau đó lại chậm rãi thanh trừ thể nội đan độc. Đây cũng là Trần Bắc Vũ nuốt xuống hắc kim nhân sâm thời gian vẹn vẹn cắt xuống một mảnh, mà không phải trực tiếp gặm xong nguyên nhân. Nhưng xuất thân nhà cùng khổ tu sĩ liền không có loại này lo lắng, bọn hắn có đan dược liền mãnh liệt gặm, chủ yếu chính là một cảnh giới đột phá, cho dù cuối cùng thường thường sẽ thể tại luyện khí 9 tầng, vô duyên trúc cơ. Trần Bắc Vũ sở dĩ đối Bích Thúy Lân mật rắn như vậy để bụng, liền là bởi vì hắn là cực thiểu số có thể tại luyện khí thời kỳ sử dụng, sẽ không tổn thương tu sĩ tăng cơ, đồng thời có cố bản bồi nguyên hiệu quả hiếm thấy thú tài liệu. Giống như Bích Thúy Lân mật rắn loại này có thể dưỡng thần đoán thể, không có hậu hoạn linh tài, bình thường chỉ có xuất thân tu tiên gia tộc thiên tài mới có tư cách sử dụng. Chỉ là bảo vật cho dù tốt, vậy cũng phải có mệnh hưởng thụ, Thương Lôi Hổ cũng không phải dễ khi dễ yêu thú. Trừ phi Trần Bắc Vũ có thể tấn thăng trúc cơ, bằng không là quả quyết sẽ không lại tiếp cận linh hồn, chớ nói chi là đi linh hồn trung tâm hòn đảo bắt rắn. Đáng tiếc tổ phụ đi về coi tiên được sớm, không phải vậy cái kia mảnh linh hồn ngược lại là một chỗ cực tốt tu luyện phúc địa. Trần Bắc Vũ tiếc nuối thầm nghĩ, hắn là đánh không lại Thương Lôi Hổ, nhưng ra tới lăn lộn không chỉ có muốn nhìn thực lực, hơn nữa muốn giảng bối cảnh. Nếu là tổ phụ còn tại, đánh giết một đầu Thương Lôi Hổ, độc chiếm tòa kia linh hồn cũng không thành vấn đề. Bóp tắt trong lòng vọng tưởng, Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Thiết Đản, ngoại trừ linh hồn bên ngoài, địa phương khác có hay không Bích Thúy Lân? Go. Thiết Đản nháy nháy mắt, biểu thị tìm là có thể tìm, chính là một con rắn khí tức quá mức yếu ớt, đặc biệt là ẩn nút đi rắn. Theo một cái tìm, nó rất có thể tìm nhầm rắn. Được thôi, ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt. Liếc qua ngoài cửa sổ chiếu vào yếu ớt ánh mặt trời, giờ phút này khoảng cách lên lớp còn có một giờ. Trần Bắc Vũ khoát tay áo ra hiệu Thiết Đản rời đi, sau đó bắt đầu mỗi ngày sửa sớm, đi ra đến trường. Sáng hôm nay là chủ nhiệm lớp Vương Khuê ngự thú tiết học, đúng lúc là đã lâu thực chiến đối luyện tiết học. Trần Bắc Vũ từ từ tỉnh. Tùy theo Vương Khuê lời nói hạ xuống, trong ba nam sinh lực chú ý trong nháy mắt tập trung ở sự thật trên chiến đài. Trước đó Trần Bắc Vũ còn chưa đột phá luyện khí hậu kỳ, thực chiến trên lớp một mực bị luyện khí 7 tầng từ từ tình ép dưới thân thể. Bây giờ cái trước đã đột phá luyện khí 7 tầng, vì thoát khỏi vạn năm lão nhị xưng hào, nhất định sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Mà cái sau vì bảo trụ niên cấp đệ nhất bài danh, nói không chừng sẽ thi triển ra vẫn long tử ra trong tộc bí thuật. Cái này khó được quan chiến cơ hội bọn hắn có thể sẽ không bỏ qua. Dù sao ở trong ban đồng học tu vi phổ biến dừng lại tại luyện khí 4 tầng tình huống dưới, luyện khí 7 tầng Trần Bắc Vũ cùng từ từ tình thì tương đương với đại lao, xem bọn hắn đối chiến khẳng định có thể học được không ít kinh nghiệm thực chiến. Nhận ra được trung quanh nóng bỏng ánh mắt, Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, thật sự là phiền phức. Trải qua dị thế giới chém giết, hắn đối con nít danh giống như thuật pháp thực chiến căn bản không làm sao có hứng nổi. Từ Tử Tình đứng tại một nhóm nữ sinh trung tâm, ánh mắt đặt ở Trần Bắc Vũ trên thân. Nàng mũi chân điểm nhẹ, ống tay áo theo gió hướng về sau tung bay, yêu nhã rơi vào thực chiến đài, cùng Trần Bắc Vũ xa xa tương đối. Cố lên, Bắc Vũ. Đánh ngã thứ nhất, ngươi chính là đệ nhất. Trong đám người bỗng nhiên truyền ra nhất đạo cố lên hò hét thanh âm. Từ Tử Tình ánh mắt biến đổi, ánh mắt dư quang trong nháy mắt khóa chặt dưới đài đàng hoàng chỉnh trọng Hứa Linh Linh. Cái sau thấy thế, Dương Giả không biết, ánh mắt vô ý thức ly khai, nhìn về phía hai bên. Yên lặng. Nói xong, Vương Khuê nhanh chân đi đến đối trong chiến trường, nhìn về phía Trần Bắc Vũ hai người các ngươi tả hữu chọn một bên, bởi vì là thuật pháp thực chiến luật bản, phát động hộ thân phủ người coi là bị thua. Trần Bắc Vũ cùng Từ Tử Tình nhẹ gật đầu. Chiến đấu bắt đầu. Chủ nhiệm lớp vừa mới nói xong, Từ Tử Tình trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp nàng ngón tay tung bay, kết xuất tuấn ấn, nhất đạo cực nóng hỏa trụ trong nháy mắt từ Trần Bắc Vũ dưới chân một phát. Hỏa trụ tập kích bất ngờ cuốn lên nhiệt lưu lệnh một chút đứng ở hàng trước vây xem học sinh vô ý thức lui lại. Quá chậm. Trần Bắc Vũ thôi động dị thuật ngự phong, không có nhìn sau lưng nổ tung hỏa trụ, dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế tiếp cận Từ Tử Tình, sau đó kết xuất hơi nước thuật ấn. Trong nháy mắt, mờ mịt sương mù bao phủ thực chiến này, Từ Tử Tình tầm nhìn lập tức trở nên một mảnh trắng xóa. Lại là một chiêu này, ngươi có thể hay không đổi mục tiêu đường? Từ Tử Tình phải ngón tay lăng không hạ vẽ, ba đầu khí thế hung hăng hỏa mãng lập tức xé mở trùng quanh sương mù, 360 độ không góc chết mà đem bảo vệ. sáo lộ tuy cũ kỹ, hữu dụng liền được. Trầm thấp hùng hậu giọng nam từ mê vụ từng cái phương hướng truyền ra. Một giây sau, Trần Bắc Vũ thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Từ Tử Tỉnh phía sau. Cái sau đôi mắt ngưng tụ, phía sau giống như là mọc thêm con mắt, phải chỉ ấn pháp lập tức nhất biến. Trích Viêm dẫn, ba đầu khí thế hung hăng hỏa mãng đống nhiên vây kín, hóa thành 36 đầu mẫu cốt nhạt hỏa tuyến phong kín Trần Bắc Vũ đường lui. Ầm ầm, tùy theo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, Từ Tử Tỉnh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Vừa mới bạo tạc nhìn như uy lực 10 phần, lực phá hoại thực ra rất bình thường. Bởi vì trận này đấu pháp là thực chiến luật bản, mà không phải tử đấu, nàng cố ý khống chế thuật pháp uy lực lộ ra, vừa vặn có thể đánh ra Trần Bắc Vũ đeo trên người hộ thân phủ, thắng được tranh tài. Nhưng mà một giây sau, tại Từ Tử Tỉnh ánh mắt kinh ngạc dưới, một tầng màu vàng kim nhạt phòng ngự che chắn lặng yên xuất hiện, đó là hộ thân phủ tự động khởi động hộ chủ hiệu quả. Nàng xoay người nhìn lại, một chuôi vi hình dòng nước giảm bất mà thành mỏng lưỡi đao đang lặng lặng treo tại cái cổ hai tấc khoảng cách, bị phòng ngự che chắn chỗ ngăn lại. Cùng lúc đó, sự thật trên chiến đài trung tâm, một trước một sau hai bóng người bỗng nhiên hóa thành dòng chảy biến mất. Thắng bại đã phân. Chủ nhiệm lớp Vương Khuê làm ra tuyên án. Trung quanh vây xem các học sinh thì là đưa mắt nhìn nhau, phát ra không thể tưởng tượng nổi cảm thán. Bắc Vũ không phải mới vừa đột phá đến luyện khí 7 tầng không có mấy ngày, làm sao liền nhất giai thượng phẩm dị thuật tụ thủy thuật đều nắm giữ. Chương 21, dòng dõi phân chia chương 21, dòng dõi phân chia Trần Bắc Vũ chiến thắng. Chủ nhiệm lớp tán thán nói, không nhìn dưới đài đồng học vỗ tay, Từ Tử Tình ánh mắt nhìn thẳng Trần Bắc Vũ, ngươi là làm sao làm được sao? Cái gì? Trần Bắc Vũ đạo, đừng giả bộ ngốc. Từ Tử Tình lườm hắn một cái, vừa đi xuống đài, chỉ dựa vào tụ thủy thuật có thể không gạt được cảm giác của ta. Trần Bắc Vũ cười một tiếng, nói thẳng, Trích Viêm dẫn mặc dù khó chơi, có 7 loại biến chiêu, nhưng ngươi mỗi lần biến chiêu, pháp lực đi qua huyệt thiên trung thời điểm đều sẽ chần chờ nửa trong nháy mắt, khi đó cảm giác của ngươi cũng sẽ hạ xuống. Có sao nói vậy, nếu không phải Từ Tử Tình quá mức tin tưởng thần thức cảm nhận, hắn cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc thủ thắng. Sở dĩ ngươi liền thủy ảnh tụ đều trường khống. Từ Tử Tình bước chân dừng lại, ngạc nhiên quay đầu. Thủy ảnh tụ là cùng Trích Viêm dẫn phẩm giai giống nhau nhất giai tuyệt phẩm dị thuật, là nhất giai thượng phẩm tụ thủy thuật thượng bị biến chiêu. Tụ thủy thuật tụ tập lưu thủy phân thân có một cái khuyết điểm, cái kia cũng không cách nào động đậy. Mà thủy ảnh tụ ngưng tụ lưu thủy phân thân không chỉ có thể tự do hành động, khó phân thật giả, còn có thể tại mê hoặc đối thủ thần thức đồng thời bí mật thi thuật giả khí tức. Nàng đột phá luyện khí 7 tầng nửa tháng mới miễn cưỡng đem Trích Viêm dẫn nhập môn, Trần Bắc Vũ lại có thể tại đột phá luyện khí sau trong vòng vài ngày đem thủy ảnh tụ học được, thuần thục vận dụng trong thực chiến. Khó trách Vương Khuê lão sư sẽ làm chúng xưng Trần Bắc Vũ làm thuật pháp kỳ tài, cho rằng hắn là Thọ Hà nhị trung tu luyện thuật pháp tiên phú cao nhất học sinh. Loại này thuật pháp lại không khó, liếc mắt nhìn liền biết. Trần Bắc Vũ nghi ngờ nhìn nàng một cái, dường như tại hiếu kỳ nàng vì cái gì hỏi ra loại vấn đề này. Từ Tử Tình khẽ mặt giật một cái, suýt nữa không thể bảo trì lại quý môn phong phạm thuộc nữ. Nói đùa cái gì? Bởi vì cái gọi là 7 bước bên ngoài thuật pháp nhanh, 7 bước bên trong thuật pháp vừa chuẩn lại nhanh. Tại khế ước đồng tham thú trước đó, luyện khí giữa các tu sĩ căn bản là dựa vào thuật pháp chiến đấu. Ai thuật pháp thành thạo, có thể trong quá trình chiến đấu linh hoạt sử dụng, ai liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Chỉ là thuật pháp khó tu mà lại khó mà dẫn động thiên địa đại đạo. Tiên minh tu sĩ cho rằng, cùng hắn đem thời gian lãng phí ở học tập thuật pháp, tranh nhất thời thắng thua, không bằng đem thời gian dùng tại lĩnh hội mượn thú tu chân đại đạo. Dù sao khế ước đồng tham thú về sau, luyện khí tu sĩ tự nhiên sẽ nắm giữ hộ thân thủ đoạn. Cùng tu được đại đạo trưởng sinh so sánh, chỉ là thuật pháp căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu là mỗi cái tu sĩ đều có thể có Trần Bắc Vũ nhanh như vậy nhanh tu được thuật pháp tiên phú, chỉ sợ tuyệt đại đa số luyện khí tu sĩ cũng sẽ không để ý hoa tốn thời gian đi tu luyện thuật pháp, sau đó tại chiến đấu bên trong làm đồng tham thú tăng thêm các loại bờ UFF. Không khó đúng không? Được được được, có bản lĩnh ngươi đem Trích Viêm dẫn cùng cho ta học được. Từ Tử Tình tay phải hướng về sau ném đi, một viên thuật pháp ngọc giản trong nháy mắt rơi vào Trần Bắc Vũ lòng bàn tay. Trần Bắc Vũ, hắn không có tại Bạch Sơ, lĩnh hội thuật pháp đối Trần Bắc Vũ tới nói căn bản không khó khăn. Lúc trước vì tập được cựu tức phục khí thần thông, hắn nhưng là đi qua tượng thần trong ngộng truyền đạo dòng dã 500 năm, cuối cùng mới may mắn nhập môn. Mặc dù Trần Bắc Vũ không biết được cựu tức phục khí thần thông phẩm giai cụ thể cao bao nhiêu, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm. Đi qua truyền đạo về sau, luyện khí tu sĩ trong mắt khó mà nhập môn nhất giai tuyệt phẩm dị thuật trong mắt hắn chính là một tăng một đơn giản đề toán, nhìn lên một cái liền có thể đại khái hiểu phóng thích nguyên lý. Đến mức cựu tức phục khí thần thông, Trần Bắc Vũ tạm thời chỉ sẽ sử dụng, hoàn toàn không biết nguyên lý, chớ nói chi là thông hiểu thần thông hắn bên trong ẩn chứa đại đạo. Nhưng hắn dám nói, nếu là nhất giai tuyệt phẩm dị thuật học tập khó khăn tương đương với học tập đơn giản đề toán, như vậy cựu tức phục khí thần thông học tập khó khăn thì tương đương với tối nghĩa khó hiểu toán học thiên thư. Cái này Trích Viêm dẫn chân cho ta. Trần Bắc Vũ kinh ngạc nói. Tiên minh trang web chính thức chất chứa thiên hạ tông môn kiến thức, ngay cả trong truyền thuyết năm đại động thiên tiên pháp đều có cất giữ, nhưng lại yêu cầu tu sĩ tiêu phí linh nguyên tiến hành hối đoái. Phổ thông tu sĩ mong muốn thu hoạch được tiên minh thừa nhận linh nguyên, nhất định phải cầm lấy linh thạch đi làm tiên minh ngân hàng hối đoái, tỷ suất hối đoái là 1:1, cũng chính là cùng một chỗ hạ phẩm linh thạch tương đương với 1 linh nguyên. Trích Viêm dẫn là nhất giai hỏa hệ tuyệt phẩm thuật pháp, tại tiên môn trang web chính thức hối đoái giá cả cao tới 500 viên hạ phẩm linh thạch một người. Đúng vậy, không sai. Tiên minh trang web chính thức cất giữ thật điển thuật pháp chỉ có thể hối đoái người một người học tập, không thể tự mình truyền thụ. Như hối đoái người gia nhân muốn học, nhất định phải tiêu phí linh thạch tại tiên minh trang web chính thức hối đoái học tập. Trong lòng còn có may mắn, dám can đảm trái với quy tắc hối đoái người, cơ bản đều sẽ chết tại tiên minh luật pháp dưới. Cũng chính bởi vì vậy, tiên minh mỗi năm cái gì cũng không làm, dựa vào chia sẻ tu tiên kiến thức một hạng liền có thể từ tu sĩ tay bên trong thu hoạch lượng lớn linh thạch. Tùy theo tiên minh thống trị thời gian ngày càng tăng trưởng, linh nguyên cũng dần dần thay thế rơi linh thạch, trở thành giữa các tu sĩ giao dịch nhất có công tín lực tiền tệ. Bất quá tiên minh mỗi năm tổng có một ít không phục quản giáo tu sĩ, càng chuẩn xác tới nói hẳn là bị tu tiên vay làm được táng ra bại sản tu sĩ, bọn hắn cởi chuồng không sợ chết, ưa thích dùng linh nguyên mua phương thức thay thế linh nguyên thanh toán. Cá biệt cực đoan tu sĩ càng là rơi xuống làm tà tu, tại thiên nguyên tinh các nơi dẫn phát rối loạn, cuối cùng bị chấp pháp ti cường giả trấn áp. Linh nguyên mua Trần Bắc Vũ khẳng định là không dám, hắn nhất giai thuật pháp hết thảy đều là tại Thọ Hà nhị trung sở học, có trường học thuật pháp lao sư làm chứng. Làm chủ nhiệm lớp Vương Khuê đắc ý học sinh, Trần Bắc Vũ có thể thường xuyên thiết bị, học tập trong lớp đồng học đều tiếp xúc không được nhất giai dị thuật, nhưng cũng giới hạn tại thủy, một hai hệ lực sát thương không cao dị thuật. Mà Trích Viêm dẫn thế nhưng là nhất giai tuyệt phẩm hỏa hệ thuật pháp bên trong công nhận kiêm dung tính tối cao, lực phá hoại mạnh nhất mà lại nhiều nhất biến thuật pháp. Nó tiến giai linh thuật Trích Long phá đổi là không tầm thường, uy lực lớn, ở chính diện chúng mục tiêu tình huống thậm chí có thể đánh tan trúc cơ hậu kỳ cường giả vô lậu phòng ngự. Cho dù từ tử tình xuất thân vẫn long từ ra, một môn Trích Viêm dẫn cũng là tương đối chân quý lễ vật. Cái kia còn là giả. Từ tử tình đôi mắt như nước, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ không có cự tuyệt, nói tiếng cảm ơn. Hắn không phải ngốc tử, tại hàng ngày ở chung bên trong có thể cảm nhận được từ tử tình cùng Hứa Linh Linh hai nữ hảo ý đổi lại là người bình thường, gặp được hai đại phong tình khác nhau, gia cảnh bất phàm mỹ nữ tiếp cận lấy lòng, có khả năng rơi vào xoắn xuýt, không biết làm ra cái nào lựa chọn. Nhưng Trần Bắc Vũ không giống, hắn ứng đối phương thức rất đơn giản, đột xuất chính là một cái không chủ động, không cự tuyệt. Chỉ cần hắn không do cự tuyệt, liền sẽ không có nữ sinh thụ thường, chớ nói chi là vì yêu sinh hận. Mà Trần Bắc Vũ sở dĩ như thế cẩn thận, thuần túy là bởi vì tu tiên thế gia không dễ trọng. Tu tiên gia tộc có mạnh có yếu, trong đó đời thứ 3 làm dòng dõi, đời thứ 5 làm tài phiệt, 9 đời làm trúc cơ gia tộc, 20 đời ở trên mới là kim đan thế gia, tiên minh 100 năm làm một đời. Trúc cơ tán tuổi thọ của con người hạn mức cao nhất tại 300 năm đến 500 năm ở giữa. Nếu là có thể tại 4 năm thay thế bên trong, tức trong tộc trúc cơ cường giả trước khi vẫn lạc lại bồi dưỡng ra một vị trúc cơ tán nhân, liền có thể tiếp tục phúc phận 4 năm đại, bị thế giới người coi là trúc cơ gia tộc. Kim đan thế gia vậy liền càng không tầm thường, cần phải có kim đan chân nhân tọa trấn, đồng thời đời đời tướng kéo dài 2000 năm. Cái này nhóm thế lực tại Viễn Không huyện bực này địa phương nhỏ chính là cự vô phách tồn tại. Từ tử tình mặc dù không phải kim đan thế gia đích nữ, chỉ là con thứ, nhưng cũng có thể ỷ vào kim đan thế gia danh tiếng nhường rất nhiều tu sĩ bán mạng, làm ra người bình thường khó có thể tưởng tượng sự tình. Tỷ như thần không biết quỷ không hay nhường một tên thiên tài luyện khí tu sĩ biến mất. Chương 22, thực nhật chân kinh chương 22, thực nhật chân kinh đây không phải Trần Bắc Vũ tại nói chuyện giật gân, mà là có vết xe đổ. Trước đây ít năm, Viễn Không huyện tu tiên giới tuôn ra hàng năm nhất bắt ngựa quan hệ bất chính án mạng. Một vị nào đó luyện khí kỳ thiên tài bởi vì đồng thời công lược hai đại kim đan gia tộc đích nữ, bị đối thủ cạnh tranh tại chỗ đào ra thời gian quản lý đại sư sự thật truy. Cũng không lâu lắm, người này liền lặng yên không một tiếng động biến mất tại tu tiên giới. Vấn đề này truyền ra sau có rất nhiều tu sĩ cho rằng là tin đồn. Kim đan gia tộc đích nữ thế nhưng là thiên chi tiêu nữ, làm sao lại đồng thời nhìn cái trước tiểu tiểu luyện khí phàm tu, nhưng Trần Bắc Vũ có thể xác định chuyện này là chân nhân chuyện thật. Trần Bắc Vũ nhận thức vị này luyện khí kỳ thiên tài, đồng thời có duyên gặp mặt mấy lần. Nam nhân kia tên là Trần Tu không sai, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, là bình trần trong thôn có tên mỹ nam tử, đồng thời cũng là hắn bà con xa biểu ca. Trần Tu không sai xuất khí khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, mỗi lần đi ra dạo phố, sau lưng tất có một đoàn nữ tử đi theo lấy muốn phương thức liên lạc. Chỉ là hắn hướng đạo chi tâm kiên quyết, đối mặt đưa tới cửa mỹ nữ hấp dẫn đều lựa chọn cự tuyệt, duy chỉ có từ chối không dứt được đưa tới cửa tu tiên tài nguyên, cuối cùng lựa chọn ăn được hai bát thơm ngào ngạt cơm chùa, chọc giận ra phong sâm nghiêm kim đan thế gia. Bây giờ hắn mộ phần thảo chỉ sợ đã có 3 thước độ cao. Uy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hứa Linh Linh đưa tay tại Trần Bắc Vũ trước mắt quơ, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời hắn lòng bàn tay ngọc giản. Ngươi cứ nói đi, đương nhiên là đang nhìn mỹ nữ. Trần Bắc Vũ liếc nàng một mắt, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Hứa Linh Linh đột nhiên chạy chậm qua đây. Trần Bắc Vũ dừng bước lại, lông mày nhẹ trao lại, có chuyện gì không? Cho, đây là chúc mừng ngươi tấn thăng luyện khí 7 tầng lễ vật. Đừng hiểu lầm. Vừa dứt lời, Trần Bắc Vũ chỉ cảm thấy bàn tay phải truyền đến một cỗ cự lực, cả người suýt nữa té ngã trên đất, mà Hứa Linh Linh thì là lỗ tai ửng đỏ xa xa chạy đi. Giống như là lần đầu tiên tặng lễ quá mức thẹn thùng, nàng thậm chí đều không hào hào nhìn đường, ngay cả tay phải khuỵu tay đụng vào ven đường cổ thụ đều phảng phất giống như không biết. Két. Cổ thụ đứt gãy, hướng mặt đất đập ầm ầm dưới, nhấc lên đại lượng cho bụi, lệnh Trần Bắc Vũ khỏe miệng giật một cái. Cái này cô nương đơn giản đưa cái lễ vật đều như thế thẹn thùng. Nếu là thêm gần một bước ôm làm sao bây giờ? Sẽ không phải thẹn thùng đến đem bạn trai xương cốt trực tiếp ôm đoạt đi. Nghĩ đến đây cái địa ngục hình ảnh, Trần Bắc Vũ liền không nhịn được lắc đầu. Dừng lại. Người ta hảo tâm tiện hắn lễ vật, hắn cũng không thể nghĩ lung tung. Trần Bắc Vũ cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn về phía lòng bàn tay bình ngọc, phía trên thình lình viết 3 chữ to, Hàng Xương Đan. Cái này, thấy rõ đan dược danh tự, Trần Bắc Vũ sững sờ tại nguyên chỗ, vẻ mặt có chút phức tạp. Một bên khác, Từ Tử Tình ôm chặt lấy Hứa Linh Linh, cố ý trêu chọc nói, "Linh Linh, ngươi có tiền như vậy sao?" Vừa rồi phát sinh hết thảy nàng toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng hiểu rõ nhà mình khuê mật ưa thích Trần Bắc Vũ, chỉ là bình thường giả giả không biết tình, miễn cho hữu nghị bị hao tổn thôi. Nàng tin tưởng mình chỉ muốn thường xuyên tại khuê mật trước mắt biểu đạt chính mình đối Trần Bắc Vũ yêu thích, dùng Linh Linh ngại ngùng tính tình, quả quyết không sẽ cùng nàng tranh đoạt. Nhưng hiện tại xem ra, con thỏ gấp cũng cắn người. Nàng đưa Trần Bắc Vũ lễ vật vấn đề này có lẽ đem Hứa Linh Linh làm cho thật chặt, kết quả hoàn toàn ngược lại. Nghe được, Hứa Linh Linh gương mặt ngăn không được đỏ lên, thì thào giải thích, không quý, Lý lao sư một hạt mới bán ta 400 linh hạch, so trên thị trường hàng xương đan giá cả tiện nghi dòng giá một nửa. Ba hạt mua một lần còn có thể đánh gãy, chỉ cần một thiên linh hạch. Hơn nữa ta đây là vì cứu người, cùng có tiền hay không không có quan hệ. Nàng nói bổ sung. Nghe nói như thế, Từ Tử Tình cười ý vị thâm trường, Viễn Không Huyện mỗi năm bị thương nặng vẫn lạc tu sĩ nhiều như vậy, làm sao không thấy Linh Linh ngươi phát thiện tâm đi cứu. Hứa Linh Linh lập tức nghẹn lời. Trần Bắc Vũ là thọ Hà Nhị Trung rất nhiều nữ sinh tình nhân trong ngộng, Linh Linh ngươi thích cũng rất bình thường. Từ Tử Tình quay đầu nhìn về phía Thương Cung. Ta thực ra, Hứa Linh Linh mong muốn giải thích, lại cái gì cũng nói không nên lời. Ngay sau đó nàng liền thấy Quê Mật hướng về chính mình đưa qua đến tay phải, dường như đang phát ra quyết đấu xin, Linh Linh, chúng ta về sau đều bằng bản sự, công bằng tranh chấp như thế nào? Nhìn xem dưới ánh mặt trời bừng tỉnh như nữ thần Từ Tử Tình, Hứa Linh Linh không khỏi nhìn ngây dại. Nói đùa cái gì, nàng bí mật một điểm phong phạm thuộc nữ đều không có, luôn làm hỏng đồ đạc, làm sao tranh đến qua lòng dạ rộng lớn, tính cách ôn nhu Quê Mật. Tu luyện thất, khó khăn làm nha. Trần Bắc Vũ thở dài, ánh mắt tại thuật pháp ngọc giản cùng hàng xương đan ở giữa vừa đi vừa về di động. Hoa đào nhiều cũng là kiếp. Nhận lấy một phần lễ vật liền thôi, hai phần lễ vật cộng lại quá mức quý giá, tổng giá trị vượt qua 1000 mai hạ phẩm linh thạch. Nếu là Từ Tử Tình hai nữ phụ mẫu có một phương nhìn hắn khó chịu, mong muốn làm hắn, dựa vào những lễ vật này lập danh tiếng liền có thể đem hắn đưa vào đi mang ngân thủ vòng tay đa quáng. Nghĩ nhiều như vậy không dùng, nói trắng ra vẫn là ta thực lực mình không đủ, bằng không muốn làm cái gì đều được. Trần Bắc Vũ nhìn thoáng qua điện thoại tin tức, không hề không ngoài suy đoán, Từ Tử Tình hai nữ đều biểu thị đưa ra ngoài lễ vật giống như tắt nước ra ngoài, không có thu hồi khả năng, nhường hắn an tâm nhận lấy. Không có cách, xem ra cần phải chọn cái thời gian hướng Từ Tử Tình, Hứa Linh Linh cùng Lý Gia Thành lão sư hồi một lần lễ vật, biểu đạt cảm tạ. Trần Bắc Vũ cầm lấy thuật pháp ngọc giản, ánh mắt nhìn về phía Thiết Đản. "Vương." Thiết Đản nghi hoặc được nghiêng đầu một chút. "Ngươi có muốn hay không mạnh lên?" Trần Bắc Vũ nghiêm mặt nói. Thiết Đản nhãn tình sáng lên, hưng phấn mà kêu lên, "Go go go." "Rất tốt, ta chỗ này có một môn từ thượng cổ lưu truyền đến nay Thiên Cẩu Thực Nhật Chân Kinh. Ngươi nhìn ngọc giản này đường vân, thấy không, nơi đó có nhất đạo kim văn, đại biểu bên trong ngọc giản bộ phận ẩn chứa một môn tuyệt phẩm hỏa hệ thuật pháp thần thông hình thức ban đầu." Trần Bắc Vũ khoa trương nói. Thiết Đản mắt chó càng mở càng lớn, cắn một cái vào ngọc giản. "Nhỏ chút lực, đừng đem ngọc giản cắn hỏng." Trần Bắc Vũ vô vô cầu đầu, "Ngươi nghe ta nói, cái này môn thần thông hình thức ban đầu tên là Trích Viêm Dẫn, có thể điều động thiên địa hỏa trúc linh khí hình thành, có thể công, có thể thủ hỏa mãng. Hỏa mãng có 7 loại hình thái, cường đại nhất hình thái có thể trong nháy mắt đánh tan nhị cảnh tiểu yêu phòng ngự." "Nghe được." Thiết Đản hưng phấn nào, phần đuôi xoay chuyển cùng phong hỏa luân giống như. "Nó biết rồi cái gì là nhị cảnh tiểu yêu. Hôm qua uy thế bất phàm, cách lấy thật xa kèm chút đem nó dọa nước tiểu thương lôi hổ chính là nhị cảnh tiểu yêu, nhìn xem lão lệ hại, lao bá đạo. Như thế nào, muốn hay không học?" Trần Bắc Vũ đạo. Thiết Đản điên cuồng gật đầu. "Cái kia Bích Thúy Lân chia thành muốn hay không đổi?" "Go." "Rất tốt." Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, "Xem ở ngươi hướng đạo chi tâm kiên định phân thượng, cái này môn thần thông hình thức ban đầu liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, dùng yêu khí bao vây lấy bữa lưỡi đi liếm ngọc giản liền có thể kích hoạt dạy học." Vừa dứt lời, Thiết Đản bắt đầu điên cuồng liếm ngọc giản. Thành công kích phát ra Thiết Đản học tập nhiệt tình, Trần Bắc Vũ trong lòng cười thầm. Hắn không có lựa gạt Thiết Đản, Trích Viêm dẫn cường đại nhất mãng hóa long hình thái có thể trong nháy mắt đánh tan nhị cảnh tiểu yêu phòng ngự, nhưng có hai cái tiền đề. Thì pháp giả tu vi cần muốn đạt tới trúc cơ tầng thứ, đồng thời lĩnh ngộ nhị giai tuyệt phẩm linh thuật Trích Long Phá. Chương 23, thần thông tác dụng chương 23, thần thông tác dụng nhường Thiết Đản tự học thuật pháp Trích Viêm dẫn, Trần Bắc Vũ xếp bằng ở tu luyện thất bồ đoàn bên trên, hai tay kết xuất cựu tức phục khí thần thông thức mở đầu, bắt đầu mỗi ngày khí vận góp nhặt. Đệ nhất tức, chi thiên vận. Tùy theo Trần Bắc Vũ điều động thể nội đan điền pháp lực, một hít một thở, từng sợi đom đóm giống như ánh sáng nhạt bỗng nhiên xuất hiện tại tinh thần của hắn cảm nhận bên trong. Đó là kim đan chân nhân cũng vô pháp cảm giác được khí vận chi lực, nhưng hắn lại có thể mượn nhờ thần thông ấn pháp rõ ràng cảm giác được tiên nguyên tinh tràn ngập khí vận chi lực. Đệ nhị tức, phược kỳ thân. Trần Bắc Vũ hai tay ấn ký nhất biến, bản thân linh đài lập tức tùy theo một hít một thở trở nên thanh minh không gì sánh được. Thiên nguyên tinh bên trong ẩn chứa khí vận chi lực sở dĩ vô hại, là bởi vì không người có thể trông thấy. Trái lại, nếu có tu tiên cường giả ý đồ nhìn trộm thiên cơ khí vận, tự nhiên cũng sẽ ở nhìn thấy thiên cơ khí vận trong nháy mắt bị thiên địa phản vệ. Dựa vào phược kỳ thân ấn điều động cựu tức hỗn độn lực lượng, Trần Bắc Vũ có thể tại khí vận cọ rửa hạ bình yên vô sự. Đệ tam tức, đệ tứ tức cùng đệ ngũ tức đều là dẫn khí vận. Nhìn xem chung quanh tràn ngập nhị giai lam sắc khí vận cùng thưa thất màu cam khí vận, hư hư thực thực tam giai, Trần Bắc Vũ rất là trông mà thèm. Đáng tiếc trước mắt hắn thực lực thấp kém, chỉ có thể dẫn dắt màu trắng khí vận cùng màu xanh lá khí vận hướng bản thân phương hướng chậm rãi hội tụ. Thứ sáu tức, trộm tiên vận. Tùy theo Trần Bắc Vũ một hít một thở hoàn thành lần thứ sáu thổ nạp, sống nhờ tại vị trí trái tim cựu tức hỗn độn vẫn không có động tĩnh, giống như là căn bản không thèm để ý tụ đến bạch lục khí vận. Bảo bối này tốt thì tốt, khuyết điểm duy nhất chính là cái nan, không sai khiến được. Nếu là nó có thể giống mặt trời dị biến cái kia thiên nhất dạng chủ động nuốt thực khí vận liền tốt. Trần Bắc Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đệ thất tức, tự thiên vận. Tại một hít một thở ở giữa, Trần Bắc Vũ đem tụ đến khí vận đều hoàn toàn nhét vào cựu tức hỗn độn. Rất nhanh, tùy theo từng sợi khí vận không ngừng tràn vào cựu tức hỗn độn, trốn hỗn độn cũng theo đó dựng dục ra một ít màu lam nhạt khí vận. Đệ bát tức, thang thiên vận. Trần Bắc Vũ càng muốn gọi hắn là hao cựu tức hỗn độn lông dê. Tùy theo hỗn độn thiên địa bên trong khí cơ phun trào, cái kia một ít trôi nổi không chừng lam sắc khí vận đột nhiên bành trướng biến đại, sau đó chủ động phân liệt thành hai tia nhan sắc hơi sâu bên trên một chút lam sắc khí vận. 10 tia thành một sợi, 10 sợi thành nhất đạo. Dựa theo trước mắt góp nhặt khí vận tốc độ, Trần Bắc Vũ 50 ngày liền có thể góp nhặt ra nhất đạo lam sắc khí vận. Hiển nhiên, tại đột phá luyện khí 7 tầng về sau, hắn góp nhặt khí vận hiệu suất so trước đó tăng lên không ít. Thứ chín tức, hóa kỳ ngộ. Trần Bắc Vũ cần dẫn động cựu tức hỗn độn lực lượng ngưng kết ra một tòa khí vận kim trung, lại dùng khí vận kim trung đem bản thân góp nhặt khí vận hóa thành linh ngư, sau đó đem linh ngư thả về tại khí vận chi hà liền có thể trong tương lai trong một khoảng thời gian thu hoạch được kỳ ngộ. Bởi vì hai tia lam sắc khí vận có khả năng phát động kỳ ngộ hữu hạn, Trần Bắc Vũ liền không có vận chuyển thần thông thổ nạp thứ chí tức, mà là tùy ý nó tại trốn hỗn độn tùy ý ngao du, tăng cường bản thân khí vận. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Trần Bắc Vũ chậm rãi mở mắt ra. Gâu, thiết đạn phát ra một tiếng gầm nhẹ, có chút không dám nhìn thẳng Trần Bắc Vũ con mắt. Tại Trần Bắc Vũ vận chuyển thần thông cái kia tám tức bên trong, nó phảng phất thấy được thiên thần hàng thế. Trong thời gian này đừng nói học tập trích viêm dẫn, nó chính là không dám núp đích. Thế nào? Không biết ta rồi. Tùy theo Trần Bắc Vũ lộ ra mỉm cười, thiết đạn mới vừa rồi thả lỏng một điểm. Cái kia ăn cơm đi. Hắn đứng dậy đẩy ra tu luyện thất dưới cửa phòng lâu, mê người mùi đồ ăn lập tức chuyển đến. Đi chưa được mấy bước đường, Trần Bắc Vũ phát hiện thông gió chỗ trước đó không cánh mà bay linh thú thịt lại trở về rồi, chỉ là thể tích rõ ràng rút lại một mảng lớn. Nhìn tới nhà nan quan đã vượt qua hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thấy Trần Bắc Vũ thân ảnh xuất hiện, Hoàng Hiểu Linh từ phòng bếp mang sang một bàn thức ăn, hôm nay ta làm ngươi thích nhất cả chua trứng tráng. Vậy khẳng định ăn ngon. Trần Bắc Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Ăn xong cơm trưa, Trần Bắc Vũ gọi lại lão mụ, từ trong túi lấy ra một cái bình ngọc đặt lên bàn. Đây là cái gì? Hoàng Hiểu Linh sửng sốt một chút. Hàng xương đan. Vượt quá Trần Bắc Vũ đoán trước, lão mụ trên mặt không có dự đoán kinh hỉ, lông mày ngược lại nhăn càng chặt hơn. Cái này hàng xương đan cũng là ngươi từ Minh Châu Giang bên trong câu đi lên. Nàng vẻ mặt nghiêm túc đạo. Dĩ nhiên không phải, Minh Châu Giang bên trong làm sao lại có hàng xương đan? Trần Bắc Vũ giả bộ tùy ý nói, là trong lớp đồng học tạo. Hoàng Hiểu Linh ánh mắt lộ ra một ít mê mang, đại não suýt nữa đứng máy, đồng học tạo. Theo nàng biết, hàng xương đan muốn một ngày phục dụng một lần, liên tục phục dụng 3 ngày phương khả triệt để thanh trừ người dùng hàn độc. Mà một viên hàng xương đan tại Tiên Minh trang web chính thức giá bán là 800 hạ phẩm linh thạch, ba cái hàng xương đan thì cần muốn 2400 viên hạ phẩm linh thạch. Người bạn học nào lớn như vậy thủ bút, đưa tới liền đưa ra giá trị cao tới hơn 2000 mai linh thạch lễ vật. Hải tử nhà mình còn không bằng nói là từ Minh Châu Giang bên trong câu ra tới đổi hợp lý. Hoàng Hiểu Linh hít sâu một hơi, là nam đồng học vẫn là nữ đồng học? Nữ đồng học. Trần Bắc Vũ không có tính toán dấu diếm, cũng không gạt được. Nghe nói như thế, Hoàng Hiểu Linh ánh mắt không nhịn được nhìn về phía hàng xương đan, suy nghĩ phát tán. Cái này nữ đồng học đưa tới không chỉ là một bình đan dược, mà là Trần gia không trả nổi linh thạch cùng nhân tình. Một đan hai ăn, đưa đan dược cô nương là thật lợi hại. Cái nào nữ đồng học? Hoàng Hiểu Linh hỏi tới. Trần Bắc Vũ do dự một chút, thực sự nói, Hứa Linh Linh. Khó trách. Hoàng Hiểu Linh trong lòng bùng lòng. Nàng cùng Hứa Linh Linh từng có gặp mặt một lần, ấn tượng rất sâu sắc. Từ bên ngoài nhìn vào, đối phương là một cái thanh thuần ngại ngùng, đối xử mọi người hiền hòa thiếu nữ. Từ ra thế nhìn, đối phương xuất thân từ Vẫn Long Hứa gia tam đại chi mạch, hắn cha Hứa Thiên rộng rãi chính là Viễn Không huyện lệnh, cũng là Hứa gia chi mạch chi chủ. Vẫn Long Hứa gia dùng đan đạo lập thế giới, là Vẫn Long phủ bên trong thanh danh hiển hách kim đan thế gia, trưởng khống trong phủ 6 huyện sắp xỉ bà thành đan dược thị trường phân ngạch. Hơn 2000 linh thạch mặc dù là phổ thông tu sĩ làm công mấy chục năm đều không kiếm được kết sủ linh thạch, nhưng ở Hứa Linh Linh loại này xuất thân cao quý con em thế gia trong mắt, có lẽ không đáng giá nhất tới, liền một bữa cơm tiền cũng không bằng. Nhìn xem Trần Bắc Vũ tuấn mỹ vô song tướng mạo, Hoàng Hiểu Linh bình tĩnh nói, đem đan dược lui về đi, chúng ta tiểu môn tiểu hộ, không thể trêu vào kim đan thế gia. Ta lui qua, không biết làm sao người ta không thu. Trần Bắc Vũ bất đắc dĩ nói, thế gia một hạt đan, tu sĩ mèo một cái mạng. Hắn biết rồi lão mụ là không muốn để cho hắn ghi nợ ân tình, miễn cho về sau trả không nổi, muốn bán mạng hoàn lại. Nghe ta, còn trở về. Hoàng Hiểu Linh liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí kiên quyết. Đan dược cái kia dùng liền dùng. Một thiên linh thạch mà thôi, hài nhi trả nổi. Trần Bắc Vũ trịnh trọng nói. Hoàng Hiểu Linh thanh âm trở nên nghiêm khắc, mà thôi. Ngươi lấy gì trả? Ta có nắm chắc tại cao giai đoạn 2 đột phá luyện khí 8 tầng, có đủ hay không? Trần Bắc Vũ mở ra lòng bàn tay, một cái duy diệu duy sinh đẹp bỏ túi phân thân lặng yên xuất hiện. Không đủ. Lão mụ vẻ mặt không thay đổi. Ta có nắm chắc tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đột phá luyện khí 9 tầng, thi đậu 13 tiên tông, cái này có đủ hay không? Trần Bắc Vũ trầm giọng nói. Chương 24, tu sĩ dị giới chương 24, tu sĩ dị giới thật chứ? Hoàng Hiểu Linh vẻ mặt khẽ biến. Đổi lại là người khác nói ra lời nói này, nàng sẽ cảm thấy là loại người không biết trời cao đất rộng. Có thể nói ra lời nói này người là Trần Bắc Vũ, là nàng thiên phú xuất chúng nhi tử. Đương nhiên. Trần Bắc Vũ chân thành nói. Được, cái này đan dược ta thu lấy. Hoàng Hiểu Linh không lại kiên trì, ngươi nếu là có thể qua sang 5 tháng 9 phía trước tấn thăng luyện khí 8 tầng, ngươi chính là trong nhà này người chủ sự, ta và cha ngươi chuyện gì tất cả nghe theo ngươi. Nhưng ngươi nếu là làm không được, liền ngoan ngoãn đem hàng xương đan cho ta đưa trở về. Một lời đã định. Trần Bắc Vũ cùng lão mụ định ra ước định, quay người chuẩn bị lên lầu. Chờ một chút, có một việc ngươi nhất định phải chú ý. Hoàng Hiểu Linh gọi lại Trần Bắc Vũ. Chuyện gì? Hắn quay đầu lại nói. Cùng đồng học ở chung chú ý an toàn biện pháp, đừng làm ra hại tử. Trần Bắc Vũ. Liếc qua Trần Bắc Vũ chạy trối chết thân ảnh, Hoàng Hiểu Linh không nhịn được nắm chặt tay bên trong bình ngọc, trong lòng cảm xúc phức tạp khó tả. Một lúc lâu sau, nàng mới tung ra một câu vừa có vui mừng, cũng mang theo vài phần ấy nấy tự trách cảm khái, hai tử đúng là lớn rồi a. Trở lại tu luyện thất, Trần Bắc Vũ mang theo thiết đạn bắt đầu truyền tống. Đơn giản kiểm tra một chút động phủ bố trí, xác nhận không có yêu thú từng tiến vào sau hắn đơn giản thanh lý dấu vết, phong bế hang động, hướng về ngoài núi phương hướng đi đường. Có nhị cảnh thương lôi hổ nghỉ lại, sơn mạch đã không an toàn, hắn cần muốn tìm đến một cái an toàn hơn tu luyện chẳng chỗ. Đồng thời, tìm kiếm vết chân cũng có lợi cho Trần Bắc Vũ xác nhận phương này tu tiên thế giới tình huống căn bản. Hôm sau buổi sáng, Trần Bắc Vũ ghé vào trên bàn học nghỉ ngơi, vẻ mặt khó nén mừng rỡ. Rời đi động phủ sau hắn cùng thiết đạn lục soát sơn mạch dòng dã một ngày thời gian, thuận lợi tìm tới ba con đường được không cao Bích Thúy Lân cùng hai cây nhất giai dị thảo. Hiển nhiên, tại thiên địa linh khí nồng đậm không gì sánh được dị thế giới, Bích Thúy Lân loại này đối nghỉ lại hoàn cảnh cực kỳ bắt bẻ loài rắn đã không còn hiếm thấy. Tại Bích Thúy Lân mật rắn số lượng đủ nhiều tình huống dưới, Trần Bắc Vũ thậm chí có năm chắc trước giờ hoàn thành ước định, tại cao tứ giai đoạn tấn thăng luyện khí 9 tầng. "Uy, Trần Bắc Vũ, ngươi gục ở chỗ này làm gì, mau tới đây." Hứa Linh Linh hô. "Đệ ba, bốn tiết khóa là luyện đan tiết học. Làm tiết học đại biểu nàng, cần phải có chiếu cố thành tích yếu kém đồng học." "Không sai." Tại luyện đan khoa thành tích mát điểm Hứa Linh Linh trong mắt, bình thường chỉ có thể kiểm tra 89 điểm tả hữu, Trần Bắc Vũ chính là học sinh kém. Nhận ra được chung quanh đồng học nhìn chăm chú, Trần Bắc Vũ bình tĩnh đứng dậy, đi theo đầu lĩnh Hứa Linh Linh đi đến luyện đan thất. Ngồi tại lò một bên, một làn gió thơm bỗng nhiên hướng mặt thổi tới. "Trích Viêm dẫn tu luyện được thế nào?" Từ Tử Tình tiện tay đưa qua một tấm phụ lục, rõ ràng là nhất giai trung phẩm phụ lục Thanh Phong phủ. Luyện đan thất xây dựng ở hỏa mạch phía trên, nhiệt độ cực cao. Nếu như nghỉ ngơi trong thời gian ngắn còn tốt, nếu là đợi thời gian lâu dài, cho dù là hỏa linh căn tu sĩ cũng sẽ khó mà chịu được. Mà nhất giai trung phẩm phụ lục Thanh Phong phủ liền có thể cung cấp một cái mát mẻ thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, lệnh người sử dụng miễn trừ hỏa độc quá nhiều. "Cho nhà ta cậu tự tu luyện." Trần Bắc Vũ khoát tay áo, xuất ra chương nhất dưới thềm phẩm vi phong phủ. "Đồ này hiệu quả so Thanh Phong phủ kém không ít, thế nhưng giá cả rẻ tiền." "Ai, ngươi có ý tứ gì? Nói ta không bằng chó." Từ Tử Tình nũng nịu giống như đẩy một cái Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ vô ý thức giữ một khoảng cách, thật không có lựa người, nhà ta cậu tự rất thông minh, nói không chừng có thể học được Trích Viêm dẫn. Từ Tử Tình mắt mang ý cười, suy tư một giây nói, "Ta không tin, trừ phi ngươi mang ta tới nhìn xem." Ở trung quanh đồng học cước ao ghen tị ánh mắt bên trong, Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, "Nó còn không có học được đâu, chờ nó học xong lại nói." Nghe nói như thế, một bên ngạn mặt người. "Khá lắm, Bạch Phú Mỹ chủ động muốn đi trong nhà làm khách, Trần Bắc Vũ vậy mà bỏ được cự tuyệt, thật không hổ là thọ Hà Nhị Trung sắt thép tường thành." Hứa Linh Linh thanh thuần cười một tiếng, tiến đến Trần Bắc Vũ bên thai nhỏ giọng nói, "Đến lúc đó ta cũng phải nhìn." Nhìn thấy trước mắt bộ này hai nữ quấn một lang chẳng cảnh, ngạn răng đều cắn nát. Người so với người, tức trên người. Do dự mãi, hắn lựa chọn quay đầu chỗ khác, giả giả trang cái gì đều nhìn không thấy, không phải vậy thật chịu không được. Rất nhanh, tùy theo lên lớp tiếng chuông vang lên, Lý Gia Thành lão sư xuất hiện tại trong phòng một tòa duy nhất trước lò luyện đan. "Hôm nay ta muốn giảng chính là thủy pháp luyện đan thực tế ứng dụng." Trần Bắc Vũ tự động xem nhẹ chung quanh sắc đẹp cùng Lý lão sư nói liên miên lại nhải, suy nghĩ viển vông, đầy trong đầu đều là bắt rắn hái thuốc suy nghĩ. Đợi trung tan học vào rồi, hắn cái thứ nhất cáo từ rời đi. Kỳ quái, Trần Bắc Vũ gần nhất làm sao sau giờ học đi liền trường học tu luyện thất đều không có đi. Đúng thế, cảm giác hắn giống như tại tránh thứ gì một dạng. Hứa Linh Linh cùng Từ Tử Tình liếc nhau, trăng miệng một lời, "Sẽ không phải là tại tránh ngươi." "Làm sao có thể?" Hai người đồng thời nói. "Ngươi làm sao học ta nói chuyện?" Hai nữ mở to con mắt. Một bên khác, Trần Bắc Vũ về đến nhà bắt đầu khẩn trương kích thích dị thế giới thăm dò. Lên lớp thăm dò bắt rắn hái thuốc tu luyện tích lũy bận, một tuần thời gian thoáng qua tức thì. "Giống." Một cái vết thương trồng chất hắc nham gấu phát ra vang vọng sơn lâm gầm hét, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất, tản mát ra nồng đậm hương nó bị. "Gâu." Thiết đạn răng nanh lộ ra ngoài, gắt gao cắn vào hắc nham gấu cổ họng, cho dù đối phương đánh mất năng lực phản kháng cũng không có buông ra. "Tốt rồi, thiết đạn, có thể buông lòng ra." Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía Hùng Yêu. Đầu này hắc nham gấu đạo hạnh không cao, chỉ có 20 năm, toàn thân trên dưới liền ra gấu, mật gấu cùng hùng trưởng hơi giá trị điểm linh thạch. Nếu không phải đối phương chủ động tập kích, Trần Bắc Vũ còn không đến mức vì chút linh thạch này độc thủ. Thiết đạn buông ra miệng, gầm nhẹ hai tiếng cảnh báo. Trần Bắc Vũ ngẩng đầu, ánh mắt cổ quái nhìn về phía trước rừng rậm, nơi đó có nhất đạo linh hoạt giống như con vượn thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc tiếp cận. Đối phương tu vi không cao, cảnh giới đại khái tại luyện khí 5 tầng đến 6 tầng ở giữa, là cái tương đối thích hợp tiếp xúc tu sĩ. "Bái kiến tiền bối, xin tiền bối giúp đỡ tiểu nữ tử một mạng." Lâm Vũ dừng bước lại, cung kính hành lễ một cái, không để y vai phải nhỏ xuống tiên huyết. Đối phương nhìn xem tuổi trẻ, mà cũng có chút cổ quái, nhưng toàn thân bộc lộ khí tức nhưng là thực sự cường hãn, cảnh giới xa phía trên nàng, ít nhất là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Có thể ở đây đợi niên kỷ cầm giữ có tu vi như thế, đối phương hơn phân nửa đến từ ngũ đại phái, là cái thích hợp cầu cứu mục tiêu. "Huyên Huyên một đại thông, cái này là đang nói gì đấy?" Trần Bắc Vũ mẩn người, sinh lòng không ổn. "Khá lắm, lúc trước hắn phỏng đoán quả nhiên trở thành sự thật. Tiên minh ngôn ngữ cùng phương này quốc tế ngữ nói không phải cùng một cái hệ thống. Hắn nếu như muốn tại dị thế giới vững vàng phát triển, ngoại trừ yêu cầu học tập một môn lạ lẫm ngôn ngữ bên ngoài, còn cần học tập lý giải phương này thế giới huyền ảo tối nghĩa chuyên nghiệp tu luyện thuật ngữ. Tiểu nữ tự nguyện ý làm nô làm tỳ." Thấy Trần Bắc Vũ đứng tại chỗ bất động, Lâm Vũ cắn răng, nửa quỳ trên mặt đất, lộ ra đau khổ cầu khẩn biểu lộ. Trái đầu ngón tay thì là không để lại dấu vết hướng xuống rồi, lộ ra trước người miêu tả sinh động đầy đặn. Chương 25, xảo trá cấp tu chương 25, xảo trá cấp tu cái này. Trần Bắc Vũ hơi mở ra. Mặc dù không biết đối phương Huyền Tuyên đang nói cái gì, nhưng hắn tốt xấu là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, có thể thông qua thần thái ngôn ngữ lý giải cái đại khái ý tứ. Nếu như Trần Bắc Vũ không có đoán sai, cái này lai lịch không rõ nữ tu hẳn là tại hướng hắn cầu giúp đỡ, thậm chí không tiếc dùng sắc làm vui vẻ cho người. Go go. Thiết đản liền sủa hai tiếng cảnh báo. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh thúy tươi tốt rừng rậm nổ tung, vại miệng thu cổ một theo tiếng nước gãy, nhấc lên đại lượng cát bụi. Một cái mặt mang vết đao trắng hán cười gần bước qua ngã xuống đất của một, sau lưng còn đi theo một ánh mắt hung ác nham hiểm tu sĩ. Cái sau vạt áo dính máu, tay bên trong nắm một thanh trường kiếm tiểu dáng pháp khí. Người cái này tiểu nương tử chạy ngược lại là rất nhanh, trắng hán cười to nói. Vị này là, hung ác nham hiểm tu sĩ nhìn về phía Trần Bắc Vũ, ánh mắt mang theo ngoài ý muốn. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Lâm Vũ trên mặt vẻ kinh hoàng càng phát ra nồng đậm. Mau cứu ta! Nàng ngẩng cái cổ, ngón tay như nhánh hành ngọc chăm chú nắm lấy Trần Bắc Vũ góc áo, trên mặt lộ ra khẩn cầu cùng vai ở giữa vết thương dính vào nhau tóc xanh cấu thành một bộ thê lương hình ảnh, khiến lòng người sinh không đành lòng. Tráng hán cùng hung ác nham hiểm tu sĩ liếc nhau, dường như nhìn ra Trần Bắc Vũ có chút không dễ trọng, ánh mắt hiện lên do dự. Trần Bắc Vũ sâu sắc liếc nhìn Lâm Vũ một cái, vận chuyển thể nội pháp lực, đá một cái bay ra ngoài tay của nàng, biểu lộ bình tĩnh mà lui lại mấy trượng, biểu thị chính mình không trộn lẫn trận này ân oán báo thù. Lâm Vũ ngã quỳ gối vũng bùn bên trong, ánh mắt bên trong hy vọng xa vời dần dần biến thành tuyệt vọng, sắc mặt trở nên trắng bệch không gì sánh được. Nhìn thấy một màn này, Tráng Hán cùng hung ác nham hiểm tu sĩ cũng là sửng sở, trên mặt đồng thời lộ ra nhe răng cười. Cũng thế, hai người bọn họ huynh đệ một cảnh giới tại luyện khí 7 tầng, một cảnh giới tại luyện khí 6 tầng, tại Thương Rất Sơn cấp tu bên trong cũng là số 1 số 2 tồn tại. Thực lực đối phương cố nhiên không tồi, nhưng chỉ cần có chút đầu óc tu sĩ cũng sẽ không vì một cái không quen không biết nữ tu ra mặt từ đấu. Tráng Hán chiều Trần Bắc Vũ giơ lên một cái đầu, hữu thiện lên tiếng chào hỏi. Nếu đối phương nể tình, vậy hắn cũng không có lý do gì tiếp tục tìm sự tình, dạng kia có chút tật lực. Một bên hung ác nham hiểm tu sĩ trực tiếp tiến lên, một kiếm chém ra Lâm Vũ quần áo, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Cái sau dường như lòng như cho nguội, hoàn toàn từ bỏ phản kháng, tùy ý hung ác nham hiểm tu sĩ giở trò. Vị này đạo hữu, muốn hay không cùng một chỗ? Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Bắc Vũ, cười dâm phát ra mời. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại, mũi chân điểm nhẹ, mang theo thiết đạn biến mất tại vùng rừng tùng này. Thấy thế, phụ trách để phòng vết đao trắng hắn thở dài một hơi, đi đến Lâm Vũ trước mắt, cùng hung ác nham hiểm tu sĩ đối đầu con mắt hai người phát ra hắc 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 cười dâm. Mấy phút sau, Lâm Vũ trên mặt đau thương đột nhiên biến mất không thấy, ngược lại một bàn tay đập tại tráng hán trên đầu. Hắn có phải hay không ô quy chuyển thế, trên đời này làm sao có như thế có thể chịu tu sĩ? Nàng tức giận bất mãn nói. Hung ác nham hiểm tu sĩ cắn răng, do dự nói, nếu không chúng ta đuổi theo. Thật vất vả mới gặp được một cái dê béo, bỏ qua khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Vũ đại phái xuất thân tu sĩ truyền thừa hoàn chỉnh, chính diện cứng rắn tới, ba người chúng ta coi như cùng tiến lên cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Vết đao tráng hán xâm phạm sợ đạo. Được rồi, mạng chỉ có một, chúng ta vẫn là không muốn mạo hiểm cho thỏa đáng. Lâm Vũ tâm động uy tâm động, cuối cùng vẫn là bác bỏ hung ác nham hiểm tu sĩ đề nghị. Đánh rắn không chết, tử di hắn hại. Mục tiêu lần này cùng dĩ vãng tán tu bất đồng. Tán tu không có bối cảnh, cho dù giết không chết, đắc tội cũng không sao, bọn hắn cùng lắm thì phủi mông một cái chạy trốn, chuyển sang nơi khác tiếp tục bố trí bộ kiếp sát. Có thể ngũ đại phái tu sĩ không giống. Xuất thân danh môn bọn hắn khả năng thực lực không cao, nhưng lắc người khẳng định là nhất đẳng hung ác. Không có chạm thảo trừ căn năm chắc, Lâm Vũ cũng không muốn tùy tiện kiếp sát một tên xuất thân ngũ đại phái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Đáng tiếc, hung ác nham hiểm tu sĩ thở dài một hơi. Chờ một chút. Lâm Vũ đột nhiên ngẩng cái cổ, lộ ra như thiên nga đường cong, các ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng? Tráng hán cùng hung ác nham hiểm tu sĩ liếc nhau, nghi ngờ nói, có cái gì không đúng, chúng ta diễn rất khả a. Cẩn thận. Nhận ra được linh lực hỗn loạn, Lâm Vũ đẩy ra tráng hán, mượn lực tránh về phía sau. Veng, veng, veng. Trong rừng rậm tràn ngập thủy khí tựa như vật sống đồng dạng bỗng nhiên lưu động cùng một chỗ hình thành ba đầu thủy dây chuyền. Một cái xuyên qua hung ác nham hiểm tu sĩ ở ngực, đem hắn một mực trói buộc tại nguyên chỗ, một cái đánh út về phía vết đao trắng hán, bị hắn xuất ra tâm chắn dị khí ngăn trở. Đến mức một đầu cuối cùng thủy dây chuyền thì là vô hụt, bị trước hết nhất phản ứng kịp Lâm Vũ quay thân tránh thoát. Đáng chết, giá hỏa kia còn tại. Hung ác nham hiểm tu sĩ lắc cổ tay, vung kiếm bổ về phía trói buộc nước của hắn lồng, nhưng không có phát giác sau lưng lặng yên hiện hiện hỏa mang. Đồng tại, cẩn thận phía sau. Lâm Vũ vừa dứt lời, bạo khởi thiết đạn sớm đã mở ra quấn quanh hỏa diễm lao nhà, thừa dịp hung ác nham hiểm tu sĩ lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc, hung hăng cắn về phía hắn cái cổ. Đồng tại ánh mắt ngưng tụ, không để ý kéo tới công kích, trường kiếm trong tay lập tức đâm về thiết đạn cái bụng. Muốn chết, một đầu cấp thấp yêu thú cũng dám tập kích. Đồng tại cười nhạo đống nhiên kẹt lại trong cổ, ánh mắt hoảng sợ nhìn bốn phía nổ tung giọt nước, tiền bối làm cho. Mẹ. Trần Bắc Vũ tay phải một nắm, quấn quần đồng tại toàn thân phòng ngự che chắn ầm vang vỡ vụn, mấy trăm đạo vai đủ sức để xuyên qua nham thạch thủy châm đem hắn thân thể xé rách. Dùng thủy lao thuật làm buộc, thiết đạn đánh nghi binh, hắn hai chiêu liền có thể đánh tan luyện khí 6 tầng tu sĩ. Còn không mau độc thủ. Thấy vết đao tráng hắn sinh lòng phẫn ý, Lâm Vũ vội vàng từ trong áo tường kép lấy ra một viên mang theo từng kia vết máu nhiếp hồn đinh, vụ trộm giấu ở lòng bàn tay. Nhiếp hồn đinh là nam hoang thanh danh hiển hách nhị giai nham hiểm linh khí, cần dùng mấy chục cường mạng tu sĩ tinh huyết cùng oan hồn huyết tế phương khả luyện chế mà thành. Nhiếp hồn đinh phát động thời gian vô thanh vô tức, cho dù tu sĩ thần thức cao hơn thi thuật giả cũng khó có thể phát giác, một khi bị hắn đinh nhập thể nội, trói buộc tam hồn, cho dù là luyện khí đỉnh phong tu sĩ cũng vô pháp động dùng pháp lực. Bằng vào món này nham hiểm linh khí, Lâm Vũ phối hợp đồng Vu huynh đệ bố trí mai phục đánh giết mấy vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, trong đó thậm chí có một vị là luyện khí 9 tầng tán tu. Nghe được, vết đao trắng hắn không lo được đau lòng, lấy ra một tờ phù lục hướng trên người mình vỗ một cái, sau đó lại lấy ra hai cái phù lục nhắm ngay Trần Bắc Vũ. Lôi giảm, hỏa đến. Trong nháy mắt, lôi đỉnh tứ ngược, hỏa diễm bừng bừng phân chấn, hai đạo thuật pháp phù lục không khác biệt hướng lấy Trần Bắc Vũ phương hướng tiến hành đánh tạc. Trần Bắc Vũ nhẹ nhõm ngửa ra sau nhảy vọt, thoát ly phù lục khóa chặt, thân ảnh chậm rãi dung nhập chúng quanh dần dần mở miệng trong sương mù. Người đâu? Tráng Hán nhìn khắp bốn phía, vô ý thức hướng về Lâm Vũ phương hướng tới gần. Đồng tại đã mất mạng, nếu là Lâm Vũ lại chết, hắn đem rơi vào một cây chẳng chống đứng nhà khốn cảnh. Còn một cái luyện khí 6 tầng cùng một cái luyện khí 7 tầng. Trần Bắc Vũ giấu ở mê vụ, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Đám này cấp tu nếu dám để mắt tới hắn, vậy liền cái kia đối mặt tử vong. Chương 26, ai mới là cậu chương 26, ai mới là cậu không thể kéo dài nữa. Vết đao Tráng Hán ngưng tụ thể nội pháp lực tại chân, đạp nát mặt đất, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế phóng tới Lâm Vũ. Chạy được không? Trần Bắc Vũ chỉ ẩn nhất biến, nhận ra được chung quanh thiên địa linh khí ba động, Tráng Hán trên mặt lộ ra nhe răng cười, đột nhiên bóp nát bên hông mang theo hổ ấn. Giống. Nhất đạo chấn vỡ phong vân nộ hổ âm thanh ầm vang vang lên, thực chất hoa sóng âm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xé rách trong rừng rậm mê vụ, lộ ra Trần Bắc Vũ cùng thiết đạn thân ảnh. Chết đi cho ta. Bắt lấy cái này chậm chạp cơ hội, Tráng Hán toàn thân dâng lên xích hồng huyết khí, mang theo lớn lao uy thế phóng tới Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ cũng không lui lại, tay bên trong chỉ ấn nhanh chóng tung bay. Hắn sở dĩ ẩn nút mấy phút đồng hồ mới động thủ, không phải là vì nhìn một trận công việc xuân cung, mà là vì bố trí tốt trận pháp. Triều tịch trận lên. Trần Bắc Vũ chân đạp khảm thủy vị, triển khai triều tịch trận thế. Triều tịch trận nguyên danh làm ngưng xương mù về triều trận. Cái kia trận có thể mượn giang hà triều tịch giao động chi thế, đem giữa thiên địa tràn ngập thủy hệ linh khí tụ tập cùng một chỗ, ngắn ngủi đề cao thủy hệ đồng tham thú chiến lực, là một môn bất nhập lưu trận pháp. Bởi vì tăng lên chiến lực thời gian quá ngắn, chỉ có 3 giây thời gian, Thọ Hà nhị trung trận pháp lao sư đã tại trên lớp học gọi đùa trận này làm thêm ở bước trận trong nhà khô giáo thời điểm có thể dùng một lát, nhưng Trần Bắc Vũ đồng thời không cho là như vậy. Thế gian trận pháp đều chỗ hữu dụng, liền nhìn xoa trận giả như thế nào sử dụng. Ngưng xương mù về chiều trận đơn thuần dùng đến để cao đồng tham thú chiến lược sắc thực gân gà, nhưng nếu là dùng nó đến để thăng thủy hệ thuật pháp duy nhất một lần bộc phát uy lực, lấy được hiệu quả đem hoàn toàn khác biệt. Vì chứng thực trong lòng phỏng đoán, Trần Bắc Vũ hao phí mấy ngày thời gian đem ngưng xương mù về chiều trận cải tiến làm chiều tịch trận. Chiều tịch tuấn trạm. Trần Bắc Vũ lấy ra một tờ thủy nhật phù, tại rót vào pháp lực kích hoạt phù lục đồng thời, hắn đem chiều tịch trận dẫn động trận thế hết thể dùng để tăng phúc phù lục uy lực. Hiu, hiu, hiu. Vô số đạo nhỏ như sợi tóc xanh thẳm ngấn nước đằng không mà lên, những này ngấn nước xen lẫn thành mạng, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành nhất đạo duệ không thể đỡ thủy nhận, đem trên đường đi qua hết thể sự vật đều cắt thành hai nửa. Uy lực này, ngăn không được. Trơ mắt nhìn xem sông thiên thủy lưỡi đao mở ra tâm chắn pháp khí cùng hộ thân phù lục, Tráng Hán trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ. Không có khả năng, cảnh giới của ta rõ ràng giống như ngươi. Tùy theo một cái tơ máu hiện hiện, Tráng Hán sinh mệnh cũng theo đó đi đến cuối cùng, thân thể bỗng nhiên điểm vì làm hai nửa ngã xuống đất, hoặc là đã chết quá nhanh, Tráng Hán trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng nghi hoặc. Cái này thuật pháp uy lực có điểm gì là lạ? Trần Bắc Vũ thần sắc hơi động, không biết có phải hay không là bởi vì làm thiên địa linh khí tăng thêm, hắn tại phương này thế giới thả ra thuật pháp uy lực kỳ cao không gì sánh được, liền luyện khí 7 tầng tu sĩ đều có thể trong nháy mắt chém giết. Nhìn thấy cái này kinh dị một màn, Lâm Vũ sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng tuôn ra một ít hối hận. Làm sao có thể? Nàng không phải là không có phục sát qua luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, luyện khí 7 tầng trung sơn cho dù không địch lại, cũng có thể dựa vào trên thân phù lục cùng pháp khí rằng có mấy chục giây thời gian. Mà nàng chỉ cần 4 tức thời gian liền có thể ẩn giật khí tức, kích hoạt nhiếp hồn linh uy năng ở một bên hoàn thành đánh lén nhiệm vụ. Đối mặt một chút sắc dục bên trên, mong muốn anh hùng cứu mỹ nhân luyện khí tu sĩ, nàng thậm chí có thể mượn nhờ sắc đẹp, lặng yên không một tiếng động hoàn thành đánh lén. Không chút nào khoa trương nói, chết dưới tay nàng luyện khí hậu kỳ tu sĩ chí ít có 5 ngón tay số lượng. Nhưng nếu là chính diện tiến hành chiến đấu, nàng liền luyện khí 6 tầng đồng tại đều đánh không lại, huống chi luyện khí 7 tầng trung sơn. Xin tiền bối tha ta một mạng. Lâm Vũ bước xuống châm gài tóc pháp khí, đem đầu chống đỡ tại mặt đất. Để cho an toàn, Trần Bắc Vũ đầu ngón tay vạch một cái, hai đạo ngấn nước bắn ra, nhẹ nhõm chém xuống Lâm Vũ hai cánh tay. Tùy theo tiên huyết bao tố ra, cái sau thân thể run lên, đập đầu xuống đất, dấu ở đáy mắt toán động. Gâu. Thiết đản gầm nhẹ một tiếng, đứng tại Trần Bắc Vũ phía trước phụ trách cảnh giới. Giao ra trên người ngươi linh thạch, pháp khí cùng phụ lục. Trần Bắc Vũ điều động thần thức giao lưu. Nghe được, Lâm Vũ không chút do dự cắn nát nội ý, lấy ra dấu ở trong ngực túi chứa vật. Trần Bắc Vũ, bọn hắn cũng cùng một chỗ lấy tới. Lâm Vũ vận chuyển pháp lực cầm máu, miễn cưỡng đứng người lên, dùng chân từ động tại đũng quần cùng trung sơn đế giày phân biệt lấy ra một cái túi lượng đồ. Rất tốt. Trần Bắc Vũ vẻ mặt lãnh đạm nhìn về phía nàng, ngươi muốn sống hay không? Lâm Vũ liền vội vàng gật đầu, trong mắt lóe lên ngoài ý muốn. Nàng coi chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới thế mà còn có cơ hội sống sót. Xin tiền bối tha mạng. Nàng ý niệm đạo. Cùng một chỗ ngọc giản bỗng nhiên rơi vào Lâm Vũ trước mắt. Dùng thần thức đem ngươi ngôn ngữ văn tự hệ thống đều ghi lại ở bên trong ngọc giản, tin tức đầy đủ kỹ càng đầy đủ hết lời nói, ta không giết ngươi. Lâm Vũ mở người. Nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, tỉ như Trần Bắc Vũ là câm điếc, có lẽ là bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân mới vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng thần thức tiến hành giao lưu. Không nghĩ tới liền đối phương dĩ nhiên là cái mù chữ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, một cái mù chữ căn bản cũng không khả năng xuất thân từ ngũ đại phái, chẳng lẽ đối phương là từ ngoại vực tới tu sĩ? Có vấn đề sao? Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng tụ. Go go. Thiết đản liền sủa hai tiếng thúc giục. Lâm Vũ đội vàng quỳ xuống đất, dùng cái trán chống đỡ ngọc giản. Một lúc lâu sau, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Tiền bối, đã tốt rồi. Trần Bắc Vũ ngồi xổm người xuống cầm ngọc giản lên, tại Lâm Vũ ánh mắt mong chờ hạ tiến hành thô sơ giản lược kiểm tra. Ngươi có thể đi. Nghe nói như thế, Lâm Vũ lập tức thở dài một hơi. Rốt cục còn sống. Nàng còn tưởng rằng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể ở trước khi chết huyết tế nhiếp hồn đình nếm thử lấy mạng đổi mạng. Cẩn thận từng ly từng tí đi ra mấy bước, xác nhận Trần Bắc Vũ không có tiếp tục đuổi theo, Lâm Vũ vội vàng bước nhanh. Nhìn qua nơi xa tức đem biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía Thiết Đản. Thiết Đản hiểu ý, hai chân đạp tại mặt đất, miệng phun hỏa diễm. Đi qua một tuần tu luyện, nó mặc dù không thể thành công đem Trích Viêm dẫn nhập môn, nhưng cũng thuận lợi từ đó lĩnh ngộ ra một bộ thuộc về bản thân tiến công thuật pháp. Ầm ầm. Tùy theo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, một đầu khí thế hung hăng viêm chó đột nhiên ngăn lại Lâm Vũ con đường phía trước. Ngươi không giữ chữ tín. Nàng con ngươi co rụt lại, ruột đều nhanh hối hận thanh. Đáng chết, nàng liền không nên tin tưởng đối thủ lứa hẹn. Nhiếp hồn phong pháp. Thời khắc mấu chốt Lâm Vũ miệng phun tinh huyết, gọi ra ấp ủ đã lâu nhiếp hồn đình, một kích đánh tan cản đường viêm chó, nhưng lại ngăn không được sau lưng phong tỏa đường lui viêm trụ. Ầm ầm. Nhìn qua nơi xa quần quần khói đặc, Trần Bắc Vũ đuốt đuốt Thiết Đản cầu đầu, thở dài nói, ta đều nói rồi không giết nàng, ngươi cũng dám vi phạm ta ý nguyện độc thủ, ngươi cái này khờ hàng thực tế cái kia phạt. Nghe được, Thiết Đản trợn to mắt chó, trong lúc nhất thời lại không biết ai mới là thật cậu. Nó đứng dậy điên cuồng liền sủa, xem ra mắng rất bẩn. Như vậy đi, huyện thử lang thịt có độc, liền phạt ngươi ăn một khối thịt lớn. Trần Bắc Vũ vừa dứt lời, Thiết Đản tiếng kêu lập tức đình chỉ. Nếu có thể ăn dị thú thịt, nó nỗi oan ức này thực ra cũng không phải là không thể không lưng. Mang xương đại nhục động. Trần Bắc Vũ nói bổ sung. Go go go. Thiết Đản mở cái miệng rộng, nhảy lên thật cao. Không sai, người chính là nó giết. Căn bản không ai sai sự. Chương 27, trong đá thảo chương 27, trong đá thảo tu sĩ đột phá tới luyện khí trung kỳ cảm nhận được tinh thần nghĩ loại này đặc thù lực lượng tinh thần. Bình thường luyện khí 4 tầng tu sĩ thần thức bao phủ bán kính tại trường một thước, tấn thăng 5 tầng có thể tăng lên tới 3 thước, luyện khí 6 tầng thì có thể tăng lên tới 5 thước. Bởi vì cái gọi là trong vòng 5 thước, cảm nhận đều đủ. Một tên luyện khí 6 tầng tu sĩ nếu là động dùng thần thức, hoàn toàn có thể dùng nhục thân tránh ra phụ lục viên đạn. Đến mức luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thần trí của bọn hắn phạm vi bao phủ sẽ căn cứ tự thân thiên phú xảy ra lột xác. Thiên phú càng mạnh người, thần thức phạm vi bao phủ cũng sẽ càng rộng. Bình thường luyện khí 7 tầng tu sĩ thần thức bao phủ bán kính tại khoảng 1 trượng, luyện khí 8 tầng tại khoảng 2 trượng, luyện khí 9 tầng tại khoảng 3 trượng. Mà Trần Bắc Vũ thần thức bao phủ bán kính lại tại cựu tức phục khí thần thông cùng cựu tức hỗn độn trí bảo ra chỉ phát xuống rất sợ chất biến, cảm nhận phạm vi viễn siêu cùng cảnh tu sĩ, đạt tới 5 trượng chi cự. Không chút nào khoa trương nói, đơn thuần thần thức phạm vi bao phủ cùng cường độ, cho dù là luyện khí 9 tầng tu sĩ thừa vân cũng không đuổi kịp Trần Bắc Vũ, nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất một điểm. Có lẽ là cựu tức hỗn độn đẳng cấp quá cao, có thể che đậy chân trời, bắt giữ khí vận, Trần Bắc Vũ thai nghén thần thức cũng nắm giữ một hạng tương đối không hợp thói thường đặc tính, ẩn giới tăng hình, đến mức thần thức của hắn cảm nhận cực kỳ bí mật, giống như không cách nào bị cùng cảnh giới tu sĩ phát giác. Dám ở ta thần thức phía dưới làm tiên nhân kiêu, các ngươi bất tử ai chết. Trần Bắc Vũ không nói gì lắc đầu, tiện tay nhặt lên trên mặt đất túi chứa vật, quay người hướng đi khói đặc phương hướng. Khói bụi bên trong, một bộ đoạn tay nữ thi huyết đục mất hết, lộ ra một viên mang theo từng tia vết máu cái đinh. Thật là ác độc pháp khí. Trần Bắc Vũ con người hơi co lại. Lấy tầm mắt của hắn tự nhiên đó có thể thấy được Lâm Vũ không phải chết bởi Thiết Đản đánh lén, mà là chết bởi bản thân pháp khí phản vệ. Phong. Trần Bắc Vũ không chút do dự dán lên phong khí phủ, đem nhiếp hồn đình cẩn thận cất kỹ. Hiện nay pháp khí rất tà môn, tại làm rõ ràng cụ thể phương pháp sử dụng trước đó, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Cần phải đi, Thiết Đản. Hơi xử lý xong chiến đấu dấu vết, Trần Bắc Vũ lập tức sử dụng ngự phong đi đường rời đi, miễn cho đụng vào tu sĩ khác. Cách chiến đấu chi địa hơn 10 dặm xa trong nham động, Trần Bắc Vũ cắt xuống một khối lớn huyễn thử lang thịt đưa cho không kịp chờ đợi Thiết Đản, bắt đầu chỉnh lý thu hoạch. Đám này cướp tu tốt nghèo. Trần Bắc Vũ có chút run lên túi trữ vật, có chút khó có thể lý giải được. Đều nói giết người phóng hỏa kim đai lưng, đám này cướp tu trên thân làm sao linh thạch ít đến lạ thường, ba cái túi trữ vật cộng lại thế mà chỉ có 97 mai hạ phẩm linh thạch, liền 100 đều thu thập không đủ. Cụ nát hư hao phù lục pháp khí, không biết tên đầu bình bình lọ lọ. Loạn thất bát tao thư tịch ngọc giản cùng vụn vật vật kim ngân tạp vật ngược lại là một đống. Trình lý ra một chút hữu dụng phù lục cùng pháp khí, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía đan dược nhãn hiệu. Ân, một đống chữ như gà ới, hắn một chữ cũng không nhận ra. Nhưng không quan trọng, coi như Trần Bắc Vũ biết chữ cũng không có khả năng phục dụng những này lai lịch không rõ đan dược. Hắn không phải đan sư, vừa không cách nào phân biệt những này đan dược cụ thể đan độc trình độ, cũng không có cách nào phân biệt ra những này đan dược phải trang bị thêm qua độc dược. Trừ phi những này bình bình lọ lọ bên trong có đặc biệt chân quý đan dược đáng giá hắn đi bắt chuột bạch làm thí nghiệm. Quả nhiên gấp không được. Vẫn là trước tiên cần phải biết chữ. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, lấy ra ngọc giản học tập. Ngự phong tại dốc đứng vách núi, lướt đi tại lượn lờ mây mù. Trần dựa vào thần thức cảm nhận vượt qua từng tòa ngọn núi, Trần Bắc Vũ đi vào một chỗ hiểm trở vách đá, dừng bước lại, trên mặt lộ ra một ít ngoài ý muốn. Chỉ vì hắn phát hiện một gốc tên là trong đá thảo hiếm thấy linh dược. Trong đá thảo chính là sinh trưởng ở nham thạch trong khe hẹp nhị giai linh dược, bộ rễ hiện lên hơi mở tình đám hình, phiến lá vẹn vẹn đồng tiền lớn nhỏ. Hắn phiến lá chính diện hiện ra thanh đồng khí bao tương nhan sắc, mặt sau che kín liên hoa bạch văn, rất dễ dàng phân rõ. Chúc dị sĩ huyết sĩ ăn vào có thể vững chắc căn cơ, cường hóa kinh mạch, đề cao thối thể hiệu suất. Luyện khí tu sĩ thực chi tắc khả năng quá bổ không tiêu nổi, dẫn đến kinh mạch đan điền xuất hiện bộ phận thạch hóa hiện tượng. Ngoài ra, loại linh dược này bởi vì giỏi về bí mật khí tức, thành thục sau sẽ tự đi ra bị nẻ gây giống biến mất, không cái gì dị tượng cùng dị hương xảy ra, cho nên cực kỳ hiếm thấy. Tại Tiên Minh trên họp phỉ cả website giá bán so huyết diện đằng còn cao hơn, chí ít có thể dùng bán đi 600 viên hạ phẩm linh thạch giá cao. Trần Bắc Vũ không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, lại có thể đang đuổi dọc đường gặp được một gốc nhị giai linh dược. Nhớ ngày đó, hắn tại Tiên Minh Tím La Sơn du lịch tham quan 7 ngày 7 đêm lại ngay cả một gốc nhị giai linh dược đều không gặp được, có thể nhìn thấy nhị giai linh dược hết thảy tại Tiên Minh Bạch Gia tự nhiên bảo hộ trong vùng. Những cái kia hoàn toàn là thấy được, sờ không được linh dược, cơ bản không người dám nghĩ cách. Dám trộm sờ lên hái thuốc tu sĩ nhưng là quá hình, cuối cùng đều muốn đeo lên ngân thủ vòng tay, tại quặng mỏ hưởng thụ đảo quáng nhân sinh. Tiểu cô nương này vẫn nói không sai, thế mà có thể phát hiện như thế linh thảo. Thuận lấy Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn lại, một người mặc ma y đi dày có thiếu nữ đang đứng tại màu mực trên vách đá. Nàng cong giỏ trúc, trong tay cầm sẻng đào thuốc, cẩn thận từng ly từng tí tại nham thạch kẽ hở đánh, phát ra trận trận giòn vang. Chính là bởi vì vị này hái thuốc thiếu nữ tồn tại, Trần Bắc Vũ mới có thể phát hiện dấu ở nham thạch trong khe hẹp, không cách nào bị thần thức phát giác trong đá thảo. Chỉ là phúc họa tương y liề, một giới sơn giả thiếu nữ có thể không chịu nổi bực này linh thảo. Thảo dược này đẹp mắt gấp, rất giống trong sách miêu tả thanh tinh dị thảo, bán đi sau nhất định có thể gom góp trà xem bệnh phí. Vừa nghĩ tới đó, hái thuốc thiếu nữ thở sâu, tăng tốc trong tay đánh nham thạch tốc độ. Bởi vì núi hoang ban đêm quá mức nguy hiểm, nàng yêu cầu tại giờ dậu phía trước thải xong dược xuống núi. TTT. Đúng lúc này, phía bên phải truyền đến dị hưởng nhường thiếu nữ trong lòng mắt lạnh. Nàng quay đầu nhìn lại, một cái đầu hiện lên hình tam giác, song đồng xích đồng dị rắn đang phun ra lưới rắn cảnh cáo. Nam xích xà, thiếu nữ sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nam xích xà chính là núi hoang có tên kịch độc rắn, kỳ độc sau đó mãnh liệt, dược thạch khó khăn ý địa như thế nào năm đỏ. Tên như ý nghĩa, bị loại này độc xà cắn bị thương người bị thương sẽ huyết khí dâng lên, dẫn đến khuôn mặt xích hồng như máu, cuối cùng năm khổng đổ máu mà chết. Thật vất vả tìm tới một gốc dị thảo, ta không thể trốn. Mạc Ly cắn răng, cưỡng ép đè xuống sợ hãi của nội tâm, tay phải từ trong ngực lấy ra một bao bột phấn. Nàng nếu dám một mình lên núi hái thuốc, tự nhiên có hộ thân thủ đoạn, bằng không sớm đã bị trong thôn lưu manh vô lại để mắt tới. Thấy Mạc Ly chậm chạp không lùi, Nam Xích xà mắt lộ ra hung quang, trực tiếp phát ra một tiếng tê minh, thân rắn hóa thành một vòng hồng mang lướt qua không trung. Cút ngay cho ta! Mạc Ly dùng hết toàn lực ném ra bột phấn, vừa vặn cùng đối diện kéo tới miệng rắn đụng vào. Vẫn chưa được cả mắt thấy miệng rắn hơn thế không thay đổi, Mạc Ly ánh mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Nàng khẩn trương hai mắt nhắm lại, lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Kỳ quái, vì cái gì không một chút nào sảng khoái? Mạc Ly cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, đập vào mi mắt không phải tanh hôi Nam Xích xà, mà là một trương đẹp mắt được khó mà dùng lời nói diễn tả được lạ lẫm khuôn mặt, nhường nàng cả người đều nhìn ngây người. Chương 28, Nam Hoang Ngữ chương 28, Nam Hoang Ngữ muốn thuần thục nắm giữ một môn ngôn ngữ, phương thức tốt nhất là dùng nhiều hắn tiến hành câu thông. Thế là Trần Bắc Vũ không có sử dụng thần thức, mà là dùng Nam Hoang Ngữ tiến hành giao lưu, ngươi không sao chứ? Mạc Ly ngốc tại chỗ, vẫn như cũ chưa kịp phản ứng. Chẳng lẽ cái kia nữ tu lưu lại một tay, ngọc giản bên trong Nam Hoang Ngữ là sai lầm? Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại. Lúc này, Mạc Ly Phương mới hồi phục tinh thần lại. Nàng lui lại hai bước, liếc qua trên mặt đất chẳng biết lúc nào chết đi Nam Xích xà, cung kính hướng Trần Bắc Vũ thi lễ một cái, "Đại nhân, mới vừa rồi là ngài đã cứu ta sao?" "Ừm." Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu, tiếp tục kiểm tra lên Nam Hoang Ngữ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong đá thảo, hỏi, "Ngươi là nơi nào người, nơi đây lại là nơi nào?" Mạc Ly chớp chớp đen kịt con mắt, bước chân kinh động, một mặt mê mang ngăn tại trong đá thảo trước, "Đại nhân, ngài đang nói cái gì?" Trần Bắc Vũ đổi thành đổi thông tục hỏi pháp, "Ngươi tên gì? Cái này địa phương là nơi nào?" "Ta gọi Mạc Ly, người trong thôn đem nơi này gọi là núi hoang." Nàng thực sự đạo, "Vì cái này gốc thảo dược ngươi có thể liền mệnh đều không cần, xem ra ngươi biết." Trần Bắc Vũ nói thẳng. Mạc Ly hơi đen gương mặt nổi lên một ít đỏ bừng, suy đoán nói, "Đây có lẽ là thành tinh dị thảo, cầm lấy đi tiệm thuốc có thể bán không ít bạc." Trần Bắc Vũ hơi kinh ngạc. Thảo dược tên có nhiều chủng, cái này rất bình thường, bởi vì mỗi cái địa phương xưng hô bất đồng. Nhưng trong đá thảo dù nói thế nào cũng là nhị giai linh dược, há lại chỉ là bạc có thể mua được bà bối. Vật này cùng ta có duyên, nhưng cái này gốc thảo dược dù sao cũng là ngươi phát hiện trước." Trần Bắc Vũ trầm ngâm nói. Nghe được, Mạc Ly lập tức khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Nàng mặc dù không có đi qua thành trấn, kiến thức không nhiều, nhưng cũng biết một chút. Thôn trưởng là 10 dặm 8 thôn quê đại nhân vật, có một cái thê tử cùng 13 cái vợ lẽ hầu hạ, bữa bữa đều có thể ăn thịt. Có thể coi như thế, thôn trưởng trên thân long trọng nhất quần áo cũng không có trước mắt quý công tử mặc để mắt. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương là thôn trưởng cũng không chọc nổi đại nhân vật, là một lời có thể dùng quyết định chính mình sinh tử quý nhân. Mặc kệ đối phương làm ra quyết định gì, cho dù là muốn lấy đi thanh tinh dị thảo, nàng đều chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận, không phải vậy đầu kia Nam Xích xà chính là kết quả của nàng. Có thể cứ như vậy, cha liền. Muốn đến nơi này, Mạc Ly lấy dũng khí, ánh mắt nhìn thẳng Trần Bắc Vũ, "Đại nhân, ngài đã cứu ta sẽ cho ngài làm tôi tớ báo ân, nhưng cái này gốc thảo dược là ta phát hiện, có thể hay không lưu cho ta?" Nói đến đây, nàng nhắm mắt lại, yếu ớt nói, "Nếu như thực tế không được, mệnh của ta cũng có thể còn cho ngài, chính là trễ thêm mấy ngày còn ngài." Đối phương cứu được nàng một mạng, theo lý mà nói nàng căn bản không nên tính toán một gốc linh thảo. Có thể Mạc Ly không có cách, trong nhà thực tế không có tiền, nếu như thu thập không đủ xem bệnh phí, cha rất khó chịu nổi. cùng hắn nhường nàng trơ mắt nhìn xem cha chết đi, nàng tình nguyện một mạng còn một mạng, trả hết nợ đối phương ân tình. Nghe được, Trần Bắc Vũ không nhịn được bật cười nói, vô duyên vô cớ, ta muốn mạng của ngươi làm cái gì? Báo ân liền thôi, không có ngươi tại, ta cũng không phát hiện được cái này gốc linh dược. Thấy Trần Bắc Vũ thái độ ôn hòa, Mạc Ly không nhịn được mở to hai mắt, vậy ý của ngài là? Vươn tay ra. Tùy theo Trần Bắc Vũ thoại âm rơi xuống, Mạc Ly ngoan ngoãn rũa ra đèn tuyển thô sơ bàn tay. Những bạc này có đủ hay không? Trần Bắc Vũ buông xuống một thỏi bạc, ước chừng 50 lượng nặng. Đủ rồi đủ rồi. Mạc Ly liên tục gật đầu. Nặng như vậy bạc đừng nói mua đi thành tinh dị thảo, chính là mua xuống 5 cái nàng cũng đủ rồi. Thấy thế, Trần Bắc Vũ cười một tiếng, không có khinh bỉ ý tứ. Phàm nhân yêu quý kim ngân, tu sĩ truy cầu linh thạch, cái trước theo đuổi là vinh hoa cùng phú quý, cái sau theo đuổi là thực lực cùng trường sinh, cả hai đồng thời không bốn chất bất đồng, cũng là vì truy cầu dục vọng trong lòng. Ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đào ra trong đá thảo cất kỹ, Trần Bắc Vũ nhìn về phía Mạc Ly, thôn các ngươi ở nơi nào, mang ta tới. Đại nhân, mời đi theo ta. Mạc Ly liền vội vàng tiến lên dẫn đường, động tác không chút nào dây dưa dài dòng. Trần Bắc Vũ một bên dùng thần thức điều tra chung quanh tiến lên, một bên cùng Mạc Ly tiến hành giao lưu, thuần cho là luyện tập nam hoa ngữ, thuận tiện giải phương này thế giới tình huống. Mạc Ly vị trí thôn bởi vì tới gần hai đầu sông, sở dĩ gọi là hai sông thôn, trong thôn có hơn 100 gia đình. Làm thôn dân yêu cầu vật tư lúc, bọn hắn sẽ tổ chức nhân thủ tiến về khoảng cách gần nhất Thủy Sơn trấn tiến hành giao dịch. Đến mức Thủy Sơn trấn bên ngoài tình huống, Mạc Ly thì là hỏi một chút một cái không biết, nàng chỉ biết nói Thủy Sơn trấn lệ thuộc vào Trạch Quốc, mà Trạch Quốc cầm giữ có thể ngự kiếm phi hành tiên sư. Dù sao cũng là thiếu niên tầm tính, thấy Trần Bắc Vũ thái độ thân thiện, Mạc Ly không nhịn được đánh bạo nói, đại nhân, ngài là võ giả, vẫn là trong truyền thuyết tiên sư. Cái này cũng không trọng yếu. Trần Bắc Vũ bình tĩnh nói. Mạc Ly cúi đầu xuống, ngữ khí biến được xa xút, tốt ta. Vượt qua một cái gò núi, lại xuyên qua một cái gập ghềnh đường nhỏ, hai đầu trong suốt sông nhỏ dần dần đập vào Trần Bắc Vũ tầm mắt. Mà tại sông nhỏ bên ngoài một dặm thì là vụn vặt lẻ tẻ tọa lạc lấy trên trăm gia đình, từng nhà nóc nhà đều dâng lên một cô khói bếp. Đại nhân, nơi đó chính là ta nhà, ngài muốn đi qua ngồi một chút sao? Mạc Ly đánh bạo phát ra mời. Có thể. Trần Bắc Vũ nhẹ gật đầu. Ở trung quanh thôn dân tò mò nhìn soi mói, Mạc Ly mang theo hắn một đường đi vào một chỗ nhà gỗ đơn sơ. Còn chưa vào nhà, Trần Bắc Vũ liền thông qua thần thức nhìn đến một cái khô gầy hán tử nằm đang có khô lót đường trên giường, một bộ thoi thóp bộ dáng. Cha, ta đã trở về. Hô xong câu này, Mạc Ly xoay người đối Trần Bắc Vũ thi lễ một cái, thỉnh cầu nói, đại nhân, ta muốn đi mua một ít dược, ngài có thể giúp một chút ta sao? Cáo giả hồ uy đạo lý nàng vẫn hiểu. Nếu như không có người lớn đi cùng, nàng cũng không dám cầm 5-10 lượng bạc đi mua dược, dạng kia rất dễ dàng xảy ra chuyện. Một điểm bệnh thương hàn mà thôi, ta có thể trị hết. Trần Bắc Vũ đẩy ra cửa gỗ. A Ly, vị này là? Nhìn thấy Trần Bắc Vũ xuất hiện, khô gầy hán tử trên mặt lộ ra một ít e ngại. Cha, vị đại nhân này là cái người tốt, trong núi đã cứu ta. Mạc Ly nhắc nhở. Nghe được mở đầu, khô gầy hán tử vội vàng gạt ra cứng ngắc mỉm cười. Người tốt? Ngốc nữ nhi, thế đạo này nào có cái gì người tốt? Chỉ là người này mặc bất phàm, làn da trắng nõn, vừa nhìn chính là bên ngoài tới phú quý thiếu gia, bọn hắn loại này sơn giã thôn dân căn bản đắc tội không nổi. Có thể nghe được nữ nhi câu nói kế tiếp, khô gầy hán tử sắc mặt lập tức nhất biến, mắt lộ lo lắng. Cái gì? Ngươi lại đi núi hoang rồi? Không có, ta liền dưới chân núi nhặt điểm bỏ củi. Vung xong lão, Mạc Ly nhìn về phía Trần Bắc Vũ, đại nhân, vừa mới ngài nói cha bệnh có thể trị, là thật sao? Trần Bắc Vũ nói, đương nhiên, ta từ không nói láo. Hắn người này khuyết điểm duy nhất chính là thiện tâm, không nhìn nổi nhân gian khó khăn. Sở dĩ nguyện ý chủ động ra tay cứu trị Mạc Ly phụ thần, cùng trong đá thảo giá trị 600 linh thạch không có một chút quan hệ. Mời đại nhân mau cứu cha, Á Ly cái gì đều nguyện ý làm. Mạc Ly hai tay lấy ra bạc, mong muốn quỳ trên mặt đất khẩn cầu.